Chương 427, Thiên La Vân Tụ, Trung Thổ Thần Châu Pháp Môn. Chương 427, Thiên La Vân Tụ, Trung Thổ Thần Châu Pháp Môn. Bích Du Tôn Giả. Cố Viễn khẽ cho mày. Người này có tên hảo, hắn chưa từng nghe, có thể tả hữu đạo thai thanh âm, tất cả đều kinh ngạc, tựa hồ là cái gì nhân vật không tầm thường. Đạo huynh không biết người này. Cầm Vận cách xa nhau rất gần, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra Cố Viễn nghi hoặc. Cố Viễn khẽ lắc đầu. Người này là cái nhân vật truyền kỳ. Hắn chính là Đông Sơn vực mấy ngàn năm trước đó, một cái lùi bại tông môn đệ tử, xuất thân hàn vi, nhưng thiên phú tuyệt cao, tu hành phá cảnh, như cùng ăn cơm uống nước, bất quá ngắn ngủi một giáp liền tu thành kim đan, sau đó trực tiếp vượt qua thông thiên hà, tiến về Trung Thổ Thần Châu. Lúc đầu việc này qua quýt bình bình, có thật nhiều kim đan tu sĩ, vừa sau khi đột phá, thọ hưởng ngàn năm, dạ tâm bừng bừng, trực tiếp tiến về Trung Thổ Thần Châu, mong muốn vừa xem thế gian cực hạn nơi phồn hoa. Nhưng phần lớn đều là ảm đạm mà về. Có thể Bích Du Tôn Giả không giống, bất quá ngắn ngủi 100 năm, hắn liền tự Trung Thổ Thần Châu quay về Đông Sơn vực, sau đó trực tiếp đến nhà bái phỏng, khiêu chiến các đại tông môn đạo thai tu sĩ. Lúc đó, hắn đã đạo thai cảnh giới. 160 tuổi đạo thai tu sĩ, quả thực nghe rợn cả người. Không chỉ có như thế, hắn khiêu chiến các tông đạo thai, đều là đánh nhiều thắng nhiều, chưa từng thua trận, đồng thời tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, bất quá ngắn ngủi hơn 100 năm, vậy mà lại tu thành đạo thai hậu kỳ, đồng thời một lần hành động đột phá nguyên tượng cảnh. Đột phá nguyên tượng cảnh giới về sau, hắn lại bắt đầu khiêu chiến ta mấy đại tông nguyên tượng tôn giả cùng Đông Sơn đại vực ngũ gia yêu tôn, vẫn như cũ không một lần bại. Sau đó hắn lấy tuyệt cường pháp lực chế tạo một tòa càn nguyên bí tàng, sau đó không biết tung tích, nhưng hiểu rõ quả ngọc phù lưu lại, mà đối đãi người hữu duyên, mở ra này bí tàng, cướp đoạt tạo hóa. Nay ngọc phù người người hướng tới, dù sao kia là một vị có thể xưng Đông Sơn vực vô địch nguyên tượng tôn giả lưu lại, ai cũng không biết bên trong sẽ có bảo bối gì. Ta từng nghe sư tôn nói qua, nay ngọc phù dường như xuất thế qua một lần, còn kinh động đến hai vị cung chủ, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, nghĩ không ra hôm nay lại có thể lần nữa nhìn thấy Cầm Vận ánh mắt nhìn chằm chằm Bích Du Ngọc Phủ, trong mắt cũng lộ ra một tia hướng tới. Bích Du Tôn Giả Cố Viễn nhìn xem ngọc bản phía trên Ngọc Phủ, trong lòng hơi có một tia nghi hoặc. Nay Ngọc Phủ dường như cùng hắn năm đó được đến Bích Du Độn Thiên Kim Ấn có đồng nguyên cảm giác, chẳng lẽ lại kia Bích Du Độn Thiên Ấn chủ nhân chính là Bích Du Tôn Giả? Không, không có khả năng. Bích Du Độn Thiên Kim Ấn tổn hại một nửa, chính mình hao phí thật lớn khí lực mới miễn cưỡng chữa trị, sao lại là cái này vô địch Bích Du Tôn Giả? Chẳng lẽ lại là Bích Du Tôn Giả đệ tử? Có thể việc này đã định trước tạm thời không chiếm được đáp án, mà trên đài Thanh Huyền chân nhân đã mở miệng lần nữa, các vị đạo hữu tốt ánh mắt, này ngọc phù chính là Bích Du Tôn Giả lưu lại, Càn Nguyên Bí Tàng động phủ tín vận, nắm này ngọc phù, liền có thể tiến vào Càn Nguyên động tiên, có hy vọng được đến Bích Du Tôn Giả lưu lại vận may lớn. Lời này vừa nói ra, thanh liên lá sen phía trên lập tức chuyển đến ồn ào thanh âm. Thanh Huyền huynh, chớ có nhiều lời, nhanh chóng đấu giá, chúng ta có thể đã đợi không kịp. Thanh liên lá sen phía trên truyền đến tiếng thúc giục. Nhanh chóng đấu giá, nhanh chóng đấu giá. Có âm thanh phụ họa, cực kỳ nhiệt liệt. Đối mặt loại bảo vật này, dù là ổn trọng như đạo thai tu sĩ cũng có chút ngồi không yên. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, lão đạo ta cũng nghĩ sớm đi đấu giá, nhường chư vị cộng đồng đấu giá, chỉ là bảo vật này chân quý, điều kiện hà khắc, rất nhiều đạo hữu sợ là nếu bỏ lỡ. Thanh Huyền chân nhân nhìn xem ngọc bàn bên trong ngọc phủ, khẽ lắc đầu, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Điều kiện gì? Chỉ cần không phải ngũ giai chi vật, còn có chúng ta cầm không ra được sao? Thanh liên là sen phía trên, có đạo thai hậu kỳ tu sĩ cười nói, mong muốn đấu giá vật này điều kiện, cũng không phải gì đó chân bảo, mà là thọ nguyên. Chỉ có 400 tuổi trước thành tựu đạo thai người mới có tư cách cạnh tranh vật này. Thanh Huyền chân nhân đảo mắt một vòng, chậm rãi nói rằng, cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức ở trong sân nhấc lên một cỗ sóng lớn. 400 tuổi trước thành tựu đạo thai, cái này cần là cái gì thiên tài nhân vật hoặc là yêu nghiệt tu sĩ? Phải biết luyện khí, trúc cơ, kim đan, một quan so một quan khó, mỗi một sợi pháp lực góp nhặt đều cần gian nan khổ tu. Quả thật có thể thành tựu đạo thai không có một cái nào đơn giản mặt hàng, hoặc là thiên phú tuyệt luân, hoặc là cơ duyên gia thân, hoặc là xuất thân cao quý, có thể coi là như vậy. Mong muốn tại 400 tuổi trước thành tựu đạo thai cũng là một cái cực kỳ chật vật sự tình, thậm chí đối rất nhiều tu sĩ mà nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Thanh Huyền huynh, đây là cái gì cổ quái điều kiện? Không phải là sợ ta chờ không bỏ ra nổi chân bảo, cố ý làm khó dễ? Dưới đài lập tức có đạo thai tu sĩ bất mãn, thử lạnh nói, các vị đạo hữu bất giận, ta phủ doanh bảo sẽ lấy chân thành đối người, sao lại cố ý làm khó dễ? Thật sự là bảo vật này là thủ, các vị đạo hữu nên biết được, vật này chính là Bích Du Tôn Giả chi vật, lão nhân gia ông ta nơi này phủ cùng bí tàng phía trên lập xuống cấm chế. Phạm 400 tuổi trước, không thành đạo thai người, vào không được phủ. 400 tuổi trước, thành tựu đạo thai, chính là tiến vào bí tàng điều kiện tiên quyết, không phù hợp này đâu, dù là đấu giá được ngọc phủ, cũng là vật vô dụng. Thanh Huyền chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị chính mình bất lực. Bích Du Tôn Giả lập hạ cấm chế. Lời này vừa nói ra, phía dưới tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều người lắc đầu thở dài, lại có chút không thể làm gì. Mà tại có chút yên lặng về sau, lại có một đạo mông lung thanh âm, từ một tòa thanh liên lá sen phía trên vang lên, hỏi, xin hỏi chân nhân, nếu là 400 tuổi trước thành tựu đạo thai, lại nên như thế nào đấu giá này phủ? Thanh âm này một băng lên, lập tức liền có rất nhiều thần niệm tới lui mà đi, dường như muốn nhìn một chút mở miệng người thân phận. Có thể một tầng mông lung ánh trăng che khuất người này thân hình, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mà có mậu nhiên chân nhân vết xe đổ, trong lúc nhất thời, đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão phu lại nhìn xem, là vị nào tuấn tài, vậy mà có thể ở 400 tuổi trước thành tựu đạo thai. Đúng lúc này, Di Hỏa Tông tông chủ, đạo thai hậu kỳ Viêm Lăng chân nhân, đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ, thần niệm như lửa, hướng phía kia mông lung ánh trăng tìm kiếm. Có thể hắn thần niệm chỉ là đi tới nửa đường, liền bị một tầng mông lung tinh quang ngăn lại, tinh quang lưu động, cả tòa phù doanh điện, tựa hồ cũng biến ảm đạm xuống. Viêm Lăng đạo hữu tu hành hơn ngàn trở, tu hành đạt đến hóa cảnh, lòng hiếu kỳ vẫn còn như hải đồng dạng. Tinh quang lưu động, phi tinh quốc đạo thai hậu kỳ Kiến Nguyên chân nhân xuất thủ, trực tiếp lấy to lớn chi lực, ngăn cản Viêm Lăng chân nhân. Là phi tinh quốc hào kiệt. Viêm Lăng chân nhân thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng lại chậm rãi thu hồi thần niệm. Phi tinh quốc, ngũ giai tông môn, vạn năm nội tình, có thể bồi dưỡng ra bực này nhân vật, cũng không làm cho người ngoài ý muốn, chỉ là như vậy chế lớp, lại là vì sao? Cũng chưa chừng nghe nói, phi tinh quốc có cái gì tân tấn đạo thai a. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư dị biệt, nhưng lại không người dám hỏi thăm. Vị đạo hữu này, mong muốn cạnh tranh vật này, nhưng cũng đơn giản. Chỉ cần có thể đấu bại này khôi lỗi, liền có thể được đến một cái ngọc phù. Thanh Huyền chân nhân mỉm cười, sau đó liền có 8 cái kim giáp lực sĩ, giơ lên một bộ thạch quan, chậm rãi đi ra. Thạch quan cũng không mở ra, có thể một cỗ mênh mang man hoang khí tức, lại phiêu nhiên mà ra, mang theo khí tức khiếp người. Đấu bại khôi lỗi liền có thể được đến ngọc phù. Đây là khảo nghiệm. Chỉ là, ta như đấu bại này khôi lỗi, lại cần bỏ ra cái giá gì đâu? Chẳng lẽ lại là Bích Du tôn giả hạ ban cho khảo nghiệm, không cần một cái giá lớn. Kia thanh liên la sen phía trên, lần nữa truyền đến mông lung nghi vấn âm thanh. Cố Viễn cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hiếu kỳ. Cái này đã không giống như là đấu giá hội, mà giống như là vị kia tôn giả cho môn hạ đệ tử khảo nghiệm. Vật này tự nhiên là có một cái giá lớn, chỉ là chỉ có tư cách tham dự cạnh tranh người mới có thể cáo chi. Đạo hữu có thể nguyện tiến lên, để cho ta nghiệm minh cốt linh. Thanh Huyền chân nhân vừa nói, một bên vỗ tay, sau đó một cái bối nữ bưng lấy một cái kim quang lập loè lưu ly gương đồng, chậm rãi đi ra. Có gì không thể? Kia lá sen xanh bên trên truyền đến tiếng cười, sau đó ánh trăng lóe lên, một thân ảnh liền rơi vào trong hồ lớn kim sắc sân khấu phía trên. Sau đó Thanh Huyền chân nhân giơ lên gương đồng, có hơi hơi tránh, chiếu khắp tại thân ảnh kia phía trên. Nhất thời, gương đồng sáng lên, mặt kính phía trên hiện hiện một hàng chữ nhỏ: Cốt linh 310 năm, thai tuổi một giáp. Cốt linh 310 năm, là người này bây giờ xuân thu, 310 tuổi. Thai tuổi thì là đạo thai đúc thành thời gian, nói cách khác, một giáp trước đó, người này đột phá đạo thai. Chuyển đổi xuống tới, chính là người này đột phá đạo thai thời điểm, vừa mới 251 tuổi. Đồ ngốc 10 tuổi đạo thai. Đây là quái vật gì? Ở đây đạo thai tu sĩ, nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Đây chẳng lẽ là phi tinh cốc này huấn luyện thay dục nguyên tượng hạt giống? Tương lai cốc chủ? Bằng không, như thế nào như vậy thiên tư, như vậy tuổi trẻ? Đạo hữu quả thật anh kiệt. Thanh Huyền chân nhân cũng là tán thưởng một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho người này nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ cân nhắc, sau đó nhìn về phía thạch quan, nói rằng, điều kiện ta đã biết, lại mở quan tài à? Thanh Huyền chân nhân nghe vậy, khuyên bảo một tiếng, nói rằng, này khôi lỗi thực lực phi phạm, chính là Bích Du tôn giả tạo thành, không thể khinh thường, đạo hữu lại cẩn thận. Người kia có chút gật đầu, tay áo bung lên, ra hiệu Thanh Huyền chân nhân tiếp tục mở quan tài. Thanh Huyền chân nhân thấy thế, cũng không nói nhảm, lúc này phủi tay, từ một kim giáp lực sĩ trong tay lấy ra một cái kim sắc ngọc phù, dán tại này quan tài phía trên. Kia ngọc phù bên trong, dường như ẩn chứa vô tận linh khí, đột nhiên chui vào trong quan tài, sau đó quan tài thân đại chấn, nắp quan tài đột nhiên chấn khai, một đôi thon dài đại thủ, nắm lấy thạch quan bên dưới, chậm rãi đứng lên. Đây là một người mặc đạo bào màu xám, đầu đội cao quan, người mặc mây dày, cầm trong tay phất trận, hạt phát đồng nhan lão đạo nhân. Chợt nhìn lại, dường như cùng người sống cũng khác, trong đôi mắt thần thái sáng láng, căn bản nhìn không ra mảy may cứng ngắc, hoàn toàn không giống cái khối lỗi. Nhưng tại tòa đều là đạo thai tu sĩ, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là hất lên ra người con rối hình người, vô tâm bẩn chi nhảy lên, không hồn linh chi linh tính, chỉ là một bộ tự vật. Nhưng quanh thân huyệt thiếu, lại lấp loé quang mang, hiện lên 365 chu thiên số lượng, một cỗ mênh mông pháp lực như thủy triều khuấy động, đáng sợ đến cực điểm, dường như đã không phải đạo thai chi cảnh. Bá, đạo nhân này khối lỗi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia ánh trăng bên trong tu sĩ. Cái nhìn này, dường như xuyên thủng cả khuôn, trực tiếp đem tu sĩ kia nhìn một cái thông thấu, sau đó đạo nhân kia khí tức đột nhiên một tướng, thẳng tắp xuống làm đạo thai trung kỳ, cùng kia ánh trăng bên trong tu sĩ, bảo chỉ giống nhau như lúc. Kia ánh trăng bên trong tu sĩ, hai con ngươi khẽ ngẩng, dường như cũng hơi kinh ngạc, lúc này khí tức biến ngưng trọng lên. Hai vị, mời đi. Thanh Huyền chân nhân vung tay lên một cái, phù doanh trên địa không, lập tức có một tầng mông lung ánh trăng tung xuống, tại hồ lớn trên không ngưng tụ thành một tòa thật lớn ánh trăng lôi đài. Mà trong hồ lớn màu xanh lá sen, cũng cùng nhau bay lên, treo ở giữa không trung, tọa lạc tại lôi đài tả hữu, để đám người quan chiến. Không biết là vì nhường đám người tâm phục, vẫn là cái này hậu trường đấu giá người cố ý gây nên, trận này đấu pháp lại là trực tiếp phô bày đi ra. Mời. Kia mông lung ánh trăng bên trong phi tinh cốc đạo thai vẫn như cũ ẩn giấu đi thân hình, chỉ là đối với trước mắt khôi lỗi làm một cái thủ thế, sau đó bay vào trong võ đài. Bá. Kia khôi lỗi đạo nhân bước chân vừa nhấc, cả người tựa như nguyên ảnh đồng dạng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại trên lôi đài. Vẹn vẹn chiêu này Nazi chi pháp, liền nhìn chung quanh đạo thai tu sĩ kinh ngạc không thôi. Phù quang lực ảnh, không có chút nào khói lửa chi khí, kỳ diệu tới đỉnh cao, một chút đạo thai tu sĩ thậm chí cũng không từng nhìn thấy cái bóng, đạo nhân khôi kia lỗi liền đã rơi vào trên lôi đài. Cố Viễn càng là trong lòng kinh ngạc. Chiêu này Nazi chi thuật, há không chính là Bích Du độ tiên ấn, nhưng dường như càng cao cấp hơn. Xin chỉ giáo.
Mà đối mặt đạo nhân này khôi lỗi, phi tinh cốc đạo thai tu sĩ cũng không khách khí, vung tay lên một cái, lòng bàn tay liền hiện lên một cái màu bạc phát ấn. Mà về sau người đưa tay lắc một cái này ngân sắc pháp ấn lập tức liền có mảng lớn mảnh vụn bị chấn động rất xuống mà ra. Cái này mảnh vụn, ngân huy lập lòe, lại dẫn điểm điểm tinh quang, trông rất đẹp mắt, bị gió thổi qua, lập tức liền bay vào đạo nhân khôi lỗi thân thể bên trên. Ấn này Cố Viễn từng tại yêu cung bên trong, thấy Bạch Húc Dương sử qua. Ấn này tên là Trầm Tinh Ấn, mỗi một phiến mảnh vụn đều là thu thập vô số ngôi sao chi lực ngưng tụ mà thành, nặng như núi lớn, hết lần này tới lần khác lại như quang như ảnh, hư ảo đến cực điểm, có thể không nhìn thế gian đa số phòng ngự pháp ấn, trực tiếp rơi vào địch tu thân thể bên trên. Một mảnh tinh mảnh chính là một ngọn núi, mấy chục phiến tinh mảnh chính là mấy chục tòa đại sơn, đủ để đem bất kỳ tu sĩ nào tươi sống đẻ chết. Ngày đó yêu cung bên trong, danh xưng Phúc Hải Bối Tinh, nhục thân vô địch Thương Thanh Giao Long cũng đánh không lại ấn này, cuối cùng vẫn lấy Thương Thanh đoạt linh thuật liều mạng tất cả tiềm lực tính mệnh, lúc này mới bại Bạch Húc Dương. Nếu không thắng bại còn chưa thể biết được. Mà lúc này ấn này tại cái này phi tinh cốc đạo thai bên trong tăng thêm mấy phần huyền diệu, tinh mảnh bay múa, tựa như mấy chục tòa sơn nhạc tạo thành đại trận, mang theo nặng nề vô ngần khí tức, muốn đem thế gian tất cả tươi sống đè ép. Hoa. Có thể kia khôi lỗi đạo nhân chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay áo. Tay áo không lớn, có thể đen nhánh vô cùng, bên trong tĩnh mịch, dường như cất giấu vực sâu. Không chỉ có như thế, một cỗ khó có thể tưởng tượng tuyệt cường hấp lực, đột nhiên tự đạo nhân trong tay áo truyền ra. Cái này hấp lực mạnh, khó nói lên lời, dường như liền thiên địa đều có thể nuốt cầm đi vào. Kia mấy chục mai tinh mảnh, như là tung bay mảnh giấy liền như vậy thẳng tắp bị đạo nhân hút vào trong tay áo, không thấy bóng dáng, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Không mang theo một tia khói lửa chi khí, có thể phi tinh cốc đạo thai phát ấn, liền như vậy bị thẳng tắp phá đi. Thiên La Vân Tụ. Thấy thế, lập tức có đạo thai kinh ngạc. Đây là Trung Thổ Thần Châu bí ấn. Cái này khôi lỗi khiến cho hẳn là đều là Trung Thổ Thần Châu chi pháp. Chương 428, thai tuổi một năm, chấn kinh đám người. Một, chương 428, thai tuổi một năm, chấn kinh đám người. Một, không có gì hơn ở đây đạo thai tu sĩ như thế suy đoán. Năm đó Bích Du tôn giả khiêu chiến các đại môn phái thời điểm, dùng chính là Trung Thổ Thần Châu chi pháp, cũng không phải là Đông Sơn vực thấy cách thức. Trận kia đấu pháp, cũng làm cho chư phái hiểu được Trung Thổ Thần Châu pháp ấn huyền dị chỗ, mở rộng tầm mắt. Lúc này gặp đạo nhân này khôi lỗi vừa ra tay chính là Thiên La Vân Tụ bực này huyền diệu pháp môn, tự nhiên có chỗ suy đoán. Đấu Nam ấn. Mắt thấy chính mình pháp ấn bị phá, ánh trăng bên trong, kia phi tinh cốc đạo thai lần nữa khẽ quát một tiếng, đưa tay chỉ thiên. Chỉ một thoáng, cung điện phía trên hiện hiện tiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang thất tinh hư ảnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ thành một thanh múc diệu đấu. Cán chùm sao bắt đầu nam chỉ, thiên hạ đều hạ. Phi tinh cốc bí truyền bảy tinh ấn, có thể điều khiển bốn mùa, nghịch chuyển thiên thời, là cực kỳ bá đạo pháp ấn. Vâng. Cả tòa lôi đài lập tức giống bị mặt trời nướng, nhiệt độ đột nhiên lên cao, từng sợi ngọn lửa màu vàng tự trong hư không rơi xuống, hướng phía đạo nhân khôi lỗi trên thân rơi đi. Đây là đốt núi nấu biển kinh khủng nhiệt độ cao, dù là một tòa núi cao ở đây đều muốn bị mạnh mẽ hòa tan, đáng sợ tới cực điểm. Hô, có thể đạo nhân kia khôi lỗi chỉ là nhẹ nhàng há miệng, thở ra một hơi. Chỉ một thoáng, trong hư không một cỗ to lớn gió lạnh trống rỗng mà lên, cái này gió không biết nổi lên, nhưng lại mãnh liệt đến cực điểm, lại ẩn chứa cực hạn hàn ý, chỉ là thổi, đầy trời nhiệt độ cao liền đột nhiên hạ xuống, biến mất không thấy hình bóng. Đấu tay ấn. Phi tinh cốc đạo thai tu sĩ thấy thế, lập tức khẽ quát một tiếng, sau đó kia thất tinh ngưng tụ cán chùm sao bắt đầu, chậm rãi chuyển hướng, chỉ hướng phương tây. Cán chùm sao bắt đầu tây chỉ, thiên hạ đều thu. Trong hư không, lập tức hiện hiện mãnh liệt túc sát chi khí, trong không khí, từng sợi nhỏ khó thể nghe, nhưng lại ẩn chứa cực hạn sát phạt khí tức phun trào, dường như có ngàn vạn trôi đao kiếm rơi xuống, hướng phía đạo nhân khôi lôi đánh tới. Bảy tinh ấn, cùng chia bốn cái biến hóa, phương hướng, điểm đối xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa, sát phạt tùy tâm, cực kỳ cứng hãn. Trong đó, thu chi biến hóa hung mạnh nhất, có thể đem trong hư không tất cả khí thể toàn bộ biến thành túc sát chi đao kiếm, liền chu thiên linh khí đều sẽ biến thành đao kiếm. Địch tu nếu là muốn điều khiển linh khí, như là tay không cầm kiếm, còn chưa sử xuất cái gì pháp ấn, liền phải đem chính mình đâm bị thương. Đây là cải biến chu thiên một đạo tuyệt cường pháp ấn, cưỡng ép tước đoạt đối phương thi pháp quyền. Cái này chu thiên linh khí ta sai xử đến, nhưng ngươi sai xử không được. Ken ken ken. Đạo nhân kia khôi lỗi đạo bào phía trên, lập tức liền hiện hiện từng đạo bị cắt chém vết rách. Có thể đạo nhân chi nhục thân không biết là vật gì tạo thành, không thể phá vỡ. Đạo bào mặc dù bị cắt chém thành vô số khe hở, có thể nhục thân lại tựa như tinh thiết đúc thành, không thể phá vỡ, lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, đạo nhân khôi lỗi bước ra một bước, nhanh như thiểm điện, trong lòng bàn tay mang theo kình thiên rung động nhạc khí lực, trực tiếp chụp về phía ánh trăng bên trong phi tinh cốc đạo thai đầu lâu. Phanh! Một kích này, nhanh đến mức khó mà tin nổi, khí lực như núi, vậy mà trực tiếp là nhục thân tập kích. Vậy xem đạo thai, tất cả đều ghé mắt. Quả thật là Bích Du tôn giả đấu chiến phương thức có người nhịn không được tán thưởng. Năm đó, Bích Du tôn giả sở dĩ vô địch Đông Sơn đại vực, có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Bích Du tôn giả nhục thân cường hãn tới đáng sợ. Có chút uy năng cực lớn, khốn tuyệt chu thiên pháp ấn, có thể đấu bại Bích Du tôn giả pháp thuật, nhưng lại không đánh tan được đối phương nhục thân. Cuối cùng bị chuyển bại thành thắng. Giờ phút này, phi tinh cốc đạo thai đấu tây ấn mặc dù cường hãn, trực tiếp cải biến chu thiên linh khí, đem nó hóa thành đao kiếm, có thể xưng một phương lĩnh vực, nhưng đạo nhân khôi lỗi, trực tiếp lấy nhục thân phá đi. Bàn Vương tinh thuật ấn. Đối mặt cái này đáng sợ nhục thân chi lực, phi tinh cốc đạo thai không dám thất lễ, lúc này quát nhẹ: vô lượng tinh quang ngưng tụ, tại quanh thân hóa thành một đạo ngôi sao to lớn chi thuẫn. Tinh thuẫn vừa mới ngưng tụ, đạo nhân khôi lỗi liền lấn người mà tới, nằm đấm rơi đập. Vâng! Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, tựa như tinh thần truy lạc tại sơn nhạc bên trong, đáng sợ khí áp quét sạch tứ phương, kia đủ để ngăn lại ước vạn cân khí lực tinh thuẫn, trực tiếp nổ tung, ầm vang vỡ vụn. Đạo thai tu sĩ ngưng tụ hộ thân pháp ấn, vậy mà ngăn không được đạo nhân khôi lỗi một kích. Mà đạo nhân khôi lỗi không có chút nào tình cảm chấn động, quyền như sơn nhạc, tiếp tục đánh tới hướng phía trước. Giáp tinh ấn. Nhưng tinh thuẫn trung quy là ngăn cản trong khoảnh khắc, phù doanh trên điện, năm tôn to lớn sao trời hiện hiện, hóa thành năm đạo to lớn xiển xích, trực tiếp cuốn chặt lấy đạo nhân năm chi. Soạt. Đạo nhân dãy rủa, có thể năm đạo tinh liên, dường như trực tiếp neo định sao trời, không thể phá vỡ. Đạo nhân mặc dù đem nó lôi kéo không ngừng lắc lư, có thể trong chốc lát lại bất lực đánh vỡ trói buộc. Không chỉ có như thế, đạo nhân một thân pháp lực dường như cũng bị cầm nã, khí tức cực độ suy sụp. Giáp tinh ấn, neo định đại tinh, tinh liên khóa chặt hư không, nhất thiện đuổi bắt lực tu. Lực đạo tuy mạnh, có thể ta pháp nói cũng là vô ngần. Phi tinh cốc đạo thai thấy thế, thét dài một tiếng, kéo dài khoảng cách, sau đó chỉ một ngón tay, hư không lập tức có vô số tinh quang lưu động, cuối cùng hội tụ thành một thanh sáng chói tinh cung. Tinh cung phía trên, 365 mai sao trời chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt, vô số tinh lực lưu động, sau đó ngưng tụ thành một thanh hư ảo tiễn. Thừa dịp đạo nhân bị tinh liên khóa lại trong ngáy mắt, hắn dương cung cải tên, pháp lực quần quần chảy xuôi, toàn bộ tràn vào tới tinh tiễn bên trong, ra sức một bắn. Phi tinh cốc bị ấn, phá khung sao băng tiễn ấn. Tiễn ấn, sát phạt chi lực tối thẩm, thậm chí siêu việt kiếm tu. Ấn này càng là ngưng tụ đầy trời tinh lực, lại dung hợp đạo thai tu sĩ vô ngần pháp lực, sát phạt chi lực cường hãn tới làm cho người giận sôi, đủ để phá vỡ thương cùng, xuyên thủng hư không. Khuyết điểm duy nhất chính là cần một cái tụ lực quá trình. Nhưng giờ phút này, đạo nhân khôi lỗi bị tinh liên khóa lại, chính là cơ hội. Chi chi kít. Nhưng vào lúc này, đạo nhân khôi lỗi trong tay áo, đột nhiên chui ra năm con sắc thái không đồng nhất quỷ ảnh. Cái này năm con quỷ ảnh mới vừa xuất hiện, liền lập tức leo lên tại đạo nhân khôi lỗi năm chi tinh liên phía trên, sau đó mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ cắn. Phanh. Cái này năm con quỷ ảnh, không biết là vật gì ngưng tụ, giang lợi tốt là thường, cái này neo định đại tinh, từ vô số tinh lực tạo thành xiển xích, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị cắn đứt, đạo nhân lập tức khôi phục tự do. Có thể bóng tên đã gần trong gang tấc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhường đường nhân khôi lỗi mi tâm đều lún xuống dưới. Nhưng đạo nhân khôi lỗi lại không hoảng hốt chút nào, chỉ là cực tốc vươn ra ngón tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Chỉ một thoáng, đạo nhân khôi lỗi phía sau hình như có bổ đề hình bóng hiện hiện. Keng. Bóng tên cực tốc mà tới, lấy xuyên thủng thương khung lực lượng, đâm trúng đạo nhân mi tâm. Có thể đạo nhân toàn thân trên dưới bị một tầng vầng sáng mông lung bao phủ, cái này vầng sáng không biết nổi lên, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời to lớn chi lực. Bóng tên đụng vào trên đó, như châu đất xuống biển, không biết tung tích. Nháy mắt độc tôn ấn. Tả hữu thanh liên phía trên, có uy tín lâu năm đạo thai, lập tức kinh hô. Nháy mắt độc tôn ấn, cũng là Bích Du tôn giả một cái thành danh pháp ấn, ấn này vừa ra, bồ đề ảnh hiện, tu sĩ lập tức đến vô thượng bí lực, tại trong một chớp mắt thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi vị cách có thể vạn pháp bất xâm. Đây chỉ có một hơi thời gian. Một hơi về sau, lập tức bình tĩnh lại. Nhưng cũng đủ cường đại, ý vị này, mong muốn chém giết địch tu, nhất định phải có hai đạo không thể tưởng tượng nổi sát phạt chi thuật, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Bích Du tôn giả cái này đạo pháp ấn, từng nhường rất nhiều tu sĩ, bị nhiều thua thiệt. Bây giờ tái xuất giang hồ, phi tinh cốc cái này âm thầm bồi dưỡng đạo thai, có thể hay không đắc thắng. Đám người hào hứng đều bị câu lên, đưa mắt nhìn lại. Thương Long thất tốc ấn. Mà giờ khắc này, kia phi tinh cốc đạo thai, dường như cũng bị đánh nhau thật tỉnh, pháp lực khuấy động, thét dài một tiếng. Phù doanh cung điện phía trên, lập tức hiện hiện sừng, cang, để, phòng, tâm, đôi, kỳ thất tốc, 46 tinh quan, 186 quả tinh. Chương 428, thai tuổi một năm, chấn kinh đám người. 2, chương 428, thai tuổi một năm, chấn kinh đám người. 2. Phù doanh điện mặc dù rộng lớn, có thể 186 ngôi sao hư ảnh hiện hiện, vẫn là đem chọn ngôi đại điện che đến kín mít, tựa như tinh hà rơi xuống nhân gian. Ngang, 186 ngôi sao lớn hư ảnh sâu chuỗi, trực tiếp ngưng tụ thành một tôn màu xanh thương long tinh ảnh. Thương long vẫy đuôi, đối với đạo nhân khôi lỗi, mãnh liệt co lại. Cái này co lại, tựa như tinh khung rơi xuống, màn trời rung động, lực lượng đáng sợ như biển sâu vực lớn lan tràn. Phanh, đạo nhân khôi lỗi trực tiếp bị quét bay, thân thể khổng lồ trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Nhưng bất quá trong nháy mắt, những cái kia mảnh vỡ liền lần nữa lại ngưng kết, một lần nữa biến thành đạo nhân khôi lỗi bộ dáng, thậm chí trên đó đã bảo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng đạo hữu, tháng qua này khôi lỗi, nhưng phải một cái ngọc phù. Đúng lúc này, Thanh Huyền chân nhân đã mở miệng cười, đối kia phi tinh cốc đạo thai, cười chúc mừng một câu. Cái này thắng. Đám người ngay tại say sưa ngon lành quan chiến, trong lúc đó tuyên bố kết quả, lập tức có chút thất vọng mất mát. Ở đây đều là đạo thai tu sĩ, ánh mắt sao mà độc ác, bọn hắn thừa nhận, phi tinh cốc bí mật bồi dưỡng đạo thai thực lực phi phàm. Đem phi tinh cốc mấy cái bí truyền pháp ấn làm lô hỏa thuần thành, cuối cùng một kích này càng là có vô cùng sát phạt chi lực. Có thể đạo nhân kia khôi lỗi cũng không hoàn toàn ra tay, trên cơ bản là lấy phòng ngự là chính, dường như cũng không sử xuất thực lực chân chính. Đám người vốn đang chờ mong càng đặc sắc quyết đấu, giờ phút này lại đông nhiên nghe được kết quả, tự nhiên có chút thất vọng. Đa tạ Thanh Huyền chân nhân. Mà kia phi tinh cốc đạo thai, tự nhiên cũng minh bạch cái này khôi lỗi cũng không sử xuất thực lực chân chính, có thể này vốn chính là một trận khảo nghiệm, cái này khôi lỗi thực lực chân chính chính là ngũ giai nguyên tượng chi lực, ai có thể qua? Có thể được này kết quả liền đã đủ. Ngay lúc này tiếp nhận ngọc phù, không cần phải nhiều lời nữa, thản nhiên đi vào thanh liên lá sen bên trong. Các vị đạo hữu, còn có hai cái ngọc phù, nhưng có đạo hữu khác mong muốn cạnh tranh. Thanh Huyền chân nhân đánh ra một cái ngọc phù, nụ cười trên mặt càng đậm, lần nữa đảo mắt một vòng, nhìn về phía đám người. Giữa sân chư vị đạo thai thần niệm đều tại tuần tra, mà Cầm Bận thì là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn. Nàng biết được, Cố Viễn thực lực phi phàm, lại tuổi trẻ đến cực điểm, chỉ là không biết sẽ hay không cạnh tranh viên ngọc phù này. Mà Cố Viễn thì là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy, đối với Thanh Huyền chân nhân nói, tại hạ cả gan mong muốn thử một lần. Bích Du đột nhiên, Mây La Thiên tay áo, nháy mắt chí tôn, lực pháp song tu. Vẹn vẹn một tôn khôi lỗi liền có nhiều như vậy thủ đoạn, nhường Cố Viễn đối Bích Du tôn giả đạo phủ sinh ra tò mò mãnh liệt. Phanh. Mà tại Cố Viễn mở miệng trong nháy mắt, liền có từng đạo thần niệm tuần tra mà đến, trong đó thậm chí có thần niệm như một gạch đại thương, trực tiếp đâm về Cố Viễn trước người mông lung ánh trăng, muốn xem xuyên diện mục thật của hắn. Phanh. Có thể Cố Viễn mi tâm chỉ một đạo nhỏ xíu lôi ngấn hiện hiện, sau đó một cô minh mông thần niệm giống như thiên lôi khuấy động mà ra. Trước đó đến sò xét thần niệm đã là đạo thai hậu kỳ, có thể đụng vào Cố Viễn ba thước chi địa, nhưng như cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành nát bấy, trên không trung tạo nên một tầng nhỏ xíu gợn sóng. Cái gì? Đạo thai hậu kỳ? Tả hữu ngay tại hiếu kỳ đạo thai tu sĩ đều là giật mình. Có can đảm tham dự cạnh tranh, nhất định là 400 tuổi trước liền thành liền đạo thai, mà bây giờ lại biểu hiện ra khủng bố như thế thần niệm, nhất định là đạo thai hậu kỳ tu vi không nghi ngờ gì. Trẻ tuổi như vậy đã đột phá đạo thai, còn có thể thành tựu đạo thai hậu kỳ, đây là một vị nào không xuất thế thiên kiêu? Vẫn là cái gì lão quái vật? Đạo hữu lại đến nghiệm đo cốt linh. Thanh Huyền chân nhân cũng là trong lòng bị kinh, nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện, mà là cười tủm tỉm chào hỏi Cố Viễn đến đây. Tu vi tới như vậy khu vực, đã là Đông Sơn đại vực đỉnh tiêm người, Cố Viễn cũng không nhăn nhó, lúc này thản nhiên bước vào kim sắc sân khấu phía trên, bị Thanh Huyền chân nhân giơ lên gương đồng, chiếu rọi bản thân. Ông. Gương đồng rung động, hiện hiện một hàng chữ nhỏ, cốt linh 222 năm, thai tuổi 1 năm. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái này một hàng chữ nhỏ, quả thực chính là lưu đạn, trực tiếp đem Tả Hữu đạo thai khiếp sợ đứng dậy. Cốt linh 222 năm, thai tuổi 1 năm. Đây chẳng phải là nói, người này tại 221 tuổi thời điểm đã đột phá đạo thai. Mà kia cường hành hồn niệm, chẳng lẽ người này trở trong vòng một năm, liền tu thành đạo thai hậu kỳ? Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao có như vậy yêu nghiệt? Phải biết liền xem như Bích Du chân nhân, tu hành tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Người này là ai? Lai lịch ra sao? Đông Sơn đại vực lại còn có nhân vật như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn bay lên chư vị đạo thai trong lòng. Phi tinh cốc kiến nguyên chân nhân cũng là kìm nén không được, thần niệm quấy động, hướng phía kim sắc sân khấu phía trên dũng mãnh lao tới. Các vị đạo hữu, chớ có đi tiểu nhi vô lễ cử chỉ. Cố Viễn thấy thế, cao giọng cười một tiếng, sau đó thần niệm như sấm, trực tiếp hóa thành quần quần lôi thác nước, đem quanh thân tất cả thần niệm, toàn bộ nổ lá nát bấy. Tả hữu thanh liên phía trên, lập tức truyền đến mấy đạo kêu rên thanh âm. Kiến Nguyên chân nhân sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Đạo hữu hảo hảo lợi hại hồn đạo tu vi. Thanh Huyền chân nhân gần trong gang tấc, cảm thụ được Cố Viễn thả ra kinh khủng hồn lực, nhịn không được khiếp sợ nói rằng: "Chiếu xương kính bên trên tin tức, đem hắn cũng hù dọa. 222 tuổi yêu nghiệt, quá mức đáng sợ. Chân nhân quá khen rồi, còn mời phóng thích khôi lỗi a." Cố Viễn cười cười, mặc dù thân phận của hắn, Quảng Hàn cung nên là lựa không được, thế nhưng tạm thời cũng không muốn nhường những người còn lại biết được, ánh trăng này bình thường, vẫn là không tán đi cho thỏa đáng. Đạo hữu lại nhìn xem ngọc phù này điều kiện. Thanh Huyền chân nhân nghe vậy, cũng không sốt ruột, mà là lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Cố Viễn. Đúng là như vậy điều kiện. Cố Viễn tiếp nhận, thần niệm quét qua, lập tức kinh ngạc. Có thể trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Thanh Huyền chân nhân nghe vậy, nhịn cười không được một tiếng, sau đó lần nữa lấy ra một cái ngọc phù, chụp về phía Khôi Lỗi đạo nhân. Bá. Đạo nhân Khôi Lỗi lần nữa ngẩng đầu, trong mắt mang theo thần quang, nhìn về phía Cố Viễn. Đạo nhân này ánh mắt, thần dị không hiểu, Cố Viễn thần niệm đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị hắn nhìn một cái thông thấu. Sau đó Khôi Lỗi khí tức đột nhiên vừa giảm, trực tiếp hóa thành đạo thai trung kỳ, pháp lực số lượng, thậm chí đều cùng Cố Viễn giống nhau như lúc. Đạo thai trung kỳ. Một màn này, tự nhiên không có dấu giếm được trong sân đạo thai, trên mặt mọi người lại là giật mình, vừa khiếp sợ. Giật mình chính là, Cố Viễn bất quá đạo thai trung kỳ tu vi. Nếu là nội tình đủ mạnh, lại thêm thiên tài địa bảo tương trợ, trong vòng 1 năm, đột phá đạo thai trung kỳ còn vẫn có thể tiếp nhận. Có thể đạo thai trung kỳ, liền có hậu kỳ hồn niệm, cái này vẫn như cũng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt, quả thật yêu nghiệt. Vâng. Mà đạo nhân kia Khôi Lỗi, trong mắt thần quang dường như cũng thịnh lên mấy phần, chờ Cố Viễn hai người lên ánh trăng lôi đài về sau, vậy mà chủ động ra tay. Hắn đưa chân giẫm một cái, thân hình như điện, trực tiếp vung nắm đấm pháp, truy hướng Cố Viễn. Thân hình như điện, khí lực như núi, đạo nhân Khôi Lỗi tựa như một con manh thú thở mang, muốn đem Cố Viễn sống sờ sờ truy thành bụi phấn. Vâng. Có thể nên đón hắn, chỉ có một đôi mở mịt đại thủ. Bàn tay này, năm ngón tay rõ ràng, bề rộng chừng trăm trượng, sinh động như thật, phát sau mà đến trước, trực tiếp tướng đạo nhân Khôi Lỗi một thành nắm. Phanh. Khôi Lỗi đạo nhân không ngừng giãy giụa, cơ bắp bàn cầu tựa như dao long xoay người. Có thể mở mịt đại thủ khí lực so càng lớn, bất luận đạo nhân Khôi Lỗi giãy giụa như thế nào, mở mịt đại thủ vẫn như cũ không núc nhích tí nào. Chi chi kít. Đạo nhân Khôi Lỗi trong tay áo, lập tức có năm con nhan sắc không đồng nhất tiểu quỷ lật ra, bắt đầu gặm ăn đại thủ, như muốn gặm đoạn, giống như trước đây ứng phó tinh liên đồng dạng. Ngũ hành tiểu quỷ, há có thể phá ta tiên tiên nhất khí? Mà Cố Viễn chỉ là khẽ cười một tiếng, mở mịt đại thủ, năm cái móng tay bên trên liền hiện hiện ngũ hành chi linh quang, trời kỳ hiệp đem năm cái tiểu quỷ trấn khai. Lúc trước quan chiến thời điểm, hắn liền đã biết được, này tiểu quỷ chính là ngũ hành chi quỷ, giáng lợi ẩn chứa ngũ hành hôn nguyên chi lực, có thể cắn nát tất cả hữu hình vô hình chi vật. Chỉ là, chính mình cái này tiên tiên nhất khí cầm nã ấn, cũng là ngũ hành hôn nguyên, ngưng kết tiên tiên nhất khí mà thành, tăng thêm tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh gia trì, mượt mà như một, sao lại bị năm con tiểu quỷ gầm đoạn? Phanh! Cố Viễn tăng lớn pháp lực, tiên tiên nhất khí cầm nã ấn lập tức rung động, khí lực mạnh, tựa như thiên địa khép lại. Lực đạo tuy mạnh, có thể pháp nói mượn tiên địa lực lượng, cũng có hay không ngần chi vĩ lực. Đạo nhân khôi lỗi thân thể lập tức truyền đến băng liệt thanh âm, không chịu nổi cô này cự lực. Ken. Đúng lúc này, đạo nhân khôi lỗi thân thể bên trên hiện hiện mở mịt chi quang, đem tiên tiên nhất khí cầm nã ân chấn khai. Nháy mắt chí tôn, vạn pháp bất xâm. Có thể chỉ có một cái chớp mắt. Chen. Một hơi về sau, một đạo kiếm quang, dây lát lóe lên, liền trực tiếp xuyên thủng đạo nhân khôi lỗi mi tâm. Chương 429, Bích Du Tông, Ngọc Phủ bán đấu giá nguyên do. 1. Chương 429, Bích Du Tông, Ngọc Phủ bán đấu giá nguyên do. 1. Một cái này, nhanh đến cực điểm. Dây lát lóe lên, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nếu là trước đây chưa từng quan chiến phi tinh quốc đạo thai cùng đạo nhân này khôi lỗi đấu pháp, Cố Viễn có lẽ sẽ lại cùng đạo nhân khôi lỗi tranh đấu mấy hiệp, kiến thức một phen đối phương huyền diệu thủ đoạn. Khả quan chiến về sau, Cố Viễn đã biết được cái này khôi lỗi cực hạn, sử dụng thuật pháp cùng nhục thân chi lực cũng không hoàn chỉnh, cảnh giới đều bị cưỡng ép đè xuống, kể từ đó, còn có gì tốt thăm dò. Trực tiếp kết thúc chiến đấu, tỉnh lãng phí thời gian, chờ vào càn nguyên bí tàng lại đi so đo. Thật là sắc bén thủ đoạn. Mà Cố Viễn cái này cực tốc chiến đấu kết thúc, cũng khiến rất nhiều đạo thai khiếp sợ không thôi. Mặc dù Cố Viễn là cái thứ hai lên đài khiêu chiến nói nhân khôi lỗi, đối với nó thủ đoạn đã có đại khái hiểu rõ, nháy mắt chi tôn ấn, nhục thân khí lực đều đã lập bài, có thể cái này mở mịn đại thủ, vô ngần kiếm quang, nhưng như cũng mọi người chấn kinh. Mặc dù coi bộ dáng không có phi tinh cốc đạo thai đùa bỡn sao trời cảnh tượng to lớn, có thể vận chuyển tùy tâm, không mang theo một tia khói lửa chi khí, đã là một loại càng sâu cảnh giới. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, còn mời cất kỹ ngọc phù. Thanh Huyền chân nhân mắt thấy đây hết thảy, cũng là tắc lưỡi không thôi. Thai tuổi 1 năm, liền có thể thành tựu đạo thai trung kỳ, còn có thể có thủ đoạn như thế. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong lòng của hắn hiếu kỳ, cũng đúng Cố Viễn lưu tâm, nhưng lúc này lại không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, hắn nâng lên một cái ngọc phù, đem nó đưa cho Cố Viễn. Cố Viễn tiếp nhận ngọc phù, chỉ cảm thấy xúc tu ôn nhuận, tựa như một đôi sừng cá, lúc nào cũng có thể dược không mà đi, tràn đầy linh tính. Đạo hữu sau đó không cần thiết rời đi, ngọc phù này chi chủ, còn muốn nhìn một chút đạo hữu phong thái, để an bài nhập bí tàng sự tình nghi. Thanh Huyền chân nhân lại truyền âm nói một câu. Cố Viễn gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi, quay trở về thanh liên lá sen. Ta liền hiểu, đạo huynh ra tay, hẳn là lấy đồ trong túi. Cầm Vận thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ. Nàng cũng nghĩ cạnh tranh, có thể nàng mặc dù xuất thân Quảng Hà cung, lại là chân truyền đệ tử, nhưng tu hành đến Kim Đan đỉnh phong nhưng như cũng bỏ ra 350 năm, vừa khổ hao tổn mở giáp, vừa rồi đột phá đạo thai, tuổi tác đã không đủ. Thú hồ, nàng biết được, coi như nàng tuổi tác đủ, cũng tất nhiên là đấu không lại Cố Viễn. Kia phi tinh cốc đạo thai nàng cũng không có nắm chắc chiến thắng, coi như được ngọc phủ, sợ cũng là không chiếm được bí tàng chi bảo. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Sư muội quá khen rồi. Cố Viễn cười cười, lơ đễnh. Các vị đạo hữu, còn lại một cái ngọc phủ, nhưng có vị kia nghĩ đến cạnh tranh. Đúng lúc này, thanh huyền thật thanh âm của người vang lên lần nữa, đối với đám người hỏi. Nhưng lúc này đây, lại không người trả lời. Dù là thanh huyền chân nhân, liền hỏi ba lần, cũng là như thế. Thế gian đạo thai tu sĩ không ít, khả năng tại 400 tuổi trước thành tựu đạo thai, coi là thật không có mấy người. Hôm nay có thể được Cố Viễn hai người, đã là xác suất kỳ cao. Sư muội Quảng Hàn cung nội tình thâm hậu, hẳn là không có 400 tuổi trước thành tựu đạo thai người. Mà mắt thấy không người trả lời, Cố Viễn thì là quay đầu nhìn về phía Cầm Vận, tò mò hỏi. Phi tinh cốc đều có nhân vật như vậy, Quảng Hàn cung nội tình không kém chút nào tại đối phương, nên có cùng đại thi đấu thiên kiêu mới đúng. Tất nhiên là có. Ta Quảng Hàn cung 360 năm trước, từng chiêu thu một vị cửu âm Quảng Hàn đạo thể thiên kiêu, bị nhị cung chủ trực tiếp thu nhập cửa nhà, thành làm quan môn đệ tử. 60 năm trước, ta đau khổ dãy rủa, tu vi không được tiến thêm thời điểm, từng gặp lôi vân giữa trời, hạ nguyệt tranh phong, nên chính là nàng đột phá đạo thai 60 năm đi qua, ta cũng không biết nàng tu vi như thế nào. Cầm Vận ngữ khí thâm thẳm, cảm khái không thôi. Một núi càng so một núi cao. Tại Quảng Hàn cung bên trong, nàng là chân truyền đệ tử, sư thừa đạo thai, đã là người phong lưu, vẫn như trước có người có thể vững vàng vượt trên nàng một đầu. Kia sao đến không thấy cạnh tranh ra tay? Cố Viễn hỏi. Đạo huynh không phải là làm ăn không vốn làm nhiều rồi sao? Ta Quảng Hàn cung ra sức như vậy, há có thể không dính điểm chỗ tốt? Chỉ sợ là ngọc phù này chi chủ, tại nhập phù doanh điện lúc liền đã đàm luận tốt giá tiền, thí luyện hay không, đã không trọng yếu. Cầm Vẫn nghe vậy, lập tức che miệng cười khẽ, trêu bữa Cố Viễn một câu. Thì ra là thế. Cố Viễn lập tức giật mình. Cũng là, mong muốn cạnh tranh, há có thể không nỗ lực một chút chỗ tốt. Vậy cái này giống như tính ra, ngọc phù này tối thiểu nhất có 4 viên. Xem ra không người cạnh tranh, vậy hôm nay cái này Bích Du ngọc phù cạnh tranh, liền dừng ở đây. Bất quá các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, hôm nay còn có một vật, cũng có thể xem như áp trục bảo vật. Thanh Huyền chân nhân nhìn quanh tả hữu, thu hồi ngọc phù, trên mặt lại lộ ra cười tủm tỉm vẻ mặt, đối với mọi người nói: "Mau mau 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 a, chỉ làm cho chúng ta nhìn, không cho chúng ta cạnh tranh, đã sớm khó chịu." Có đạo thai tu sĩ thúc giục nói: "Bích Du ngọc phù, như thế nào bảo vật, lại chỉ có thể xem không thể ăn, xem như gấp chết bọn hắn. Mà có một ít đạo thai tu sĩ, thì là thần niệm tuần tra không chừng, ánh mắt vẫn như cũ ẩn nấp rơi vào Cố Viễn cùng Phi Tinh Cốc đạo thai phía trên. Nhưng trong đó, đa số vẫn là rơi vào Cố Viễn trên thân. Bảo vật động nhân tâm. Có thể nơi đây dù sao cũng là Quảng Hà Cung, đám người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, cũng không cái gì đặc thù động tĩnh. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, bảo vật này tuyệt sẽ không nhường các vị đạo hữu thất vọng. Thanh Huyền Chân Nhân phủi tay, lập tức lại một bồi nữ, vưng lấy một cái ngọc bàn, lượn lờ mà đến. Thanh Huyền Chân Nhân nhấc lên ngọc bàn bên trên màu đỏ vải tơ, một cái tay chân đều toàn, rất sống động, tựa như giống như trẻ nít nhân sâm bé con, đang bị màu đỏ sợi tơ trói lại, không ngừng rung động. 60005 nhân sâm bé con, đã ra đời một tia linh tính, có thể huyền hóa hình người, chính là tăng thọ kỳ vật, dù là nuốt sống, cũng có thể là đạo thai tu sĩ tăng thọ 280 trở. Nếu là luyện chế thành đan dược, tăng thọ hiệu quả thì nâng cao một bước. Tham gia chủ có lời, vật này không hạn chế cạnh tranh. Phàm là chư vị cảm thấy có thể xứng với này tham gia bảo vật, đều có thể cạnh tranh, tham gia chủ sẽ chọn ưu tú mà tuyển. Thanh Huyền Chân Nhân đảo mắt một vòng, cao giọng hô: "Ta có ngũ giai chân kinh, có thể một đường tu hành thẳng vào nguyên tự cảnh, lại bổ sung 103 mai pháp ấn, nguyện đổi lấy này tham gia. Nếu như nói, Bích Du Ngọc Phù là thiên tiêu tranh cử chi vật, tất nhiên khiến người tâm động, mà dù sao là chẳng trong nước, cũng không nhìn thấy vật thật, cái gọi là tạo hóa, cũng chỉ là truyền ôn. Có thể người trước mắt xâm ba em bé, chính là thực sự tăng thọ kỳ vật. Chuyện này đối với đám lao già này mà nói, quả thực chính là cứu tinh. Mà đám lao giả này càng có tiền hơn. Đạo thai hậu kỳ, thành danh mấy trăm năm Viêm Lăng chân nhân, trực tiếp mở miệng, lấy ngũ giai chân kinh đổi lấy vật này. Ta có một cái ngũ giai tứ tự quả này phẩm tướng cực giai, nếu là ướt, có thể tăng phúc một thành phá cảnh sát suất, lại thêm một môn hỏa pháp nhục thân thần thông, đổi lấy này tham gia. Mông lung ánh trăng bên trong, một đạo nặng nề thanh âm cũng lập tức vang lên. Một thành sát suất, còn chưa đủ lấy đột phá cảnh giới. Người này nên là lòng tin không đủ, cho nên tình nguyện đổi lấy thọ nguyên, cũng không muốn tự thân phục quá phá cảnh. Ta có ngũ giai chân khí mảnh vỡ mà đây chỉ là một bắt đầu. Bất quá trong một chớp mắt, liền có 4-5 vị tu sĩ cùng nhau mở miệng. Nói tới chi vật, đều là kỳ chân, tiếng tăm lừng lẫy, uy năng tuyệt luân. Nghe được Cố Viễn liên tục tán thưởng, hoa mắt. Ngàn năm thọ nguyên, lại là đạo thai tu vi, những lao gia hỏa này, quả thật xuất thân giàu có, không biết để giành được nhiều ít kỳ vật. Lần này đấu giá khí thế, cũng là đem trước đây đấu giá Bích Du Ngọc Phù khí thế đè đi xuống. Cố Viễn vốn còn muốn thử đấu giá một phen, nhưng hôm nay xem ra, lại chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng, một cái không biết thân phận người, lấy một cái tổn hại ngũ giai chân khí, cộng thêm một bản ngũ giai chân kinh, lúc này mới đổi lấy này tham gia. Được này tham gia về sau, người này không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy, biến mất ngay tại chỗ. Chương 429, Bích Du Tông, Ngọc Phủ bán đấu giá nguyên do. 2. Chương 429, Bích Du Tông, Ngọc Phủ bán đấu giá nguyên do. 2. Thanh liên lá sen phía trên, có người muốn đuổi theo ra đi, có thể thấy một lần đối phương tiến lên phương hướng, lập tức lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Người này độn quang trổ đến, cũng không phải là mênh mông thiên khung hoang dã, mà là Quảng Hàn Cung Sơn môn chính viện. Nghĩ đến là chuẩn bị trực tiếp mượn Quảng Hàn Cung chi uy, thuê một cái độc phủ, trực tiếp luyện hóa này tham gia hoặc là luyện chế đan dược. Các vị đạo hữu, giai đoạn thứ nhất cạnh tranh đã kết thúc, các vị đạo hữu nếu là có mong muốn bán chi vật, cũng có thể lên đài tự hành đấu giá, chỉ cần nỗ lực một chút nho nhỏ đài phí liền có thể. Thanh Huyền Chân Nhân chỉ quản đấu giá chuyện sau đó một mực mặc kệ, mắt thấy kia độn quang rời đi, cũng không ngăn trở, chỉ là đối với Tả Hữu cao giọng nói rằng, cũng có chút như người, tránh ra sân khấu. Các vị đạo hữu, ta trước thả con thép, bắt con tôm. Tại hạ tu hành một môn hỏa pháp, còn thiếu một hạt hỏa liên tử nguyện lấy một bình tăng niệm đan cầu mua, không biết vị đạo hữu kia có dư thừa sẽ tử. Mông lung ánh trăng bên trong, một thân ảnh phiêu nhiên như khởi, rơi vào kim sắc sân khấu phía trên, cao giọng mở miệng: "Ta có đạo hữu cần thiết đồ vật." Dưới đài có một đạo thai tu sĩ, lập tức mở miệng, vừa cười vừa nói: "Quả thật, còn mời đạo hữu nhanh chóng lên đài." Kia cầu lấy sen tử đạo thai tu sĩ, lập tức đại hỉ, vội vàng mời. Người kia nghe vậy lên đài, hai người lẫn nhau nhìn một phen, sau đó giao dịch hoàn thành, đại phí tự có kia cầu lấy sen tử người thanh toán. Sau đó, liên tiếp có hơn 20 vị tu sĩ lên đài, đều là cầu lấy riêng phần mình nhu cầu cấp bách chi vật, cũng đưa ra không ít thù lao. Trong đó, thành giao ước chừng hơn 10 dạng, nhưng cũng có mười mấy người, chỉ có thể thất vọng xuống đài. Nhưng trong đó, giao dịch đồ vật, đủ loại, thiên kỳ bách quái, thậm chí có chuyện nhờ âm dương vừa người chi vật. Vật này cực kỳ quỷ dị, một khi được đến, liền có thể để cho người ta thân, đồng thời nắm giữ nam nữ chi đặc thủ. Nghe vào có chút tà dị, nhưng đối với lĩnh hội âm dương pháp môn, lại rất có ích lợi, một khi thành công, liền có thể tùy tâm biến hóa, không tại câu nệ tại nam nữ chi biến, âm dương tùy tâm. Vật này cực kỳ hiếm thấy, thật là giao dịch thành công, nhìn Cố Viễn tắc lười không thôi. Đối mặt lần này thịnh hội, Cố Viễn tự nhiên cũng không cam chịu tại mình. Trực tiếp lên đài, nhìn có thể hay không vì mình trừng rắn, bán cái giá tốt. Đáng tiếc là, cạnh tranh mặc dù cực kỳ nhiệt liệt, ngũ giai chân kinh, tứ giai kỳ chân dị thảo, thậm chí ngũ giai chân khí mảnh vỡ, đều tại báo giá bên trong. Nhưng từ khi Hung Linh Tông kêu biết được lục giai bản sơn viên thi thể về sau, những này kỳ chân, tại Cố Viễn trong mắt, đều kém như vậy chút ý tứ. Cuối cùng tự nhiên đấu giá thất bại. Bất quá cũng không phải không thu được gì. Cố Viễn lấy tự thiên kinh các kia có được một bản chủng ma thần thai chân kinh được một lớn phần nhật nguyệt lưu tương. Năm đó ở Linh Bảo Tông trong bí cảnh, Cố Viễn ngoại trừ được đến đạo ngọc kim bình về sau, còn phải một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại, Trọc Vân Định Giới Khuê. Nay khuê tại Trọc Sát chi địa thai nghén mấy ngàn năm, sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, lấy trọc khí hộ thân, định giới hạn ngăn địch, phương pháp trái ngược. Này khuê một khi thôi động, lập tức có thể thả ra trăm ngàn đạo trọc mây, những này trọc mây, tất cả đều là cực các cực sắt cực ô chi vật ngưng kết, bất kỳ thuật pháp, pháp bảo, vừa vào trong mây, lập tức liền bị ô uế, vận chuyển mất linh, nếu là không cách nào chạy thoát, không cần một thời ba khắc liền phải hóa thành nước mù, bị trọc khí thu nạp. Đáng tiếc là, không được Nhật Nguyệt Lưu Tương đổ bảo, đã định trước không cách nào thành tiểu linh bảo. Cố Viễn ngày đó tham nghiệm luyện bảo Trảm Thiên Hồ Lô uy lực, trực tiếp thăng chức này hồ lô, quên đi này khuê. Có thể hắn bây giờ tài lực trừ phi có thể làm tới vài khoản lớn lớn mua bán không vốn, nếu không căn bản bất lực phụng dưỡng luyện bảo Trảm Thiên Hồ Lô. Này hồ lô thôn vệ linh bảo, mới có thể thành tựu Trảm Thiên tinh khí, quả thực chính là cái hang không đáy. Tạm thời làm thật phụng dưỡng không dậy nổi, chẳng bằng trước tăng lên những pháp bảo khác. Phải biết, đạo thai tu sĩ đấu pháp, linh bảo cũng là quan trọng nhất. Trước đây đạo nhân khôi lỗi, bất quá là cái thí nghiệm, không làm được thật. Được Nhật Nguyệt Lưu Tương về sau, Cố Viễn không còn thu hoạch gì nữa. Mà phù doanh đại bảo hội lại trải qua sau nửa canh giờ, chung quy là hạ màn. Các vị đạo hữu, trăm năm về sau gặp lại, nguyện chư vị tuổi xuân đang độ, đại đạo tiến mạnh. Thanh Huyền Chân Nhân giơ lên ngọc truy, nhẹ nhàng vừa gõ, kết thúc lần này đấu giá. Từng đạo đột quang, lặng yên rời đi. Cố Viễn cùng Phi Tinh Cốc thì là không núp nhích tí nào. Hai vị đạo hữu, còn xin mời đi theo ta. Thanh Huyền Chân Nhân thần niệm truyền âm, đối với hai người phát ra mời. Sư muội đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Cố Viễn đối cầm vận ấy náy một tiếng, liền theo kia Phi Tinh Cốc đạo thái cùng một chỗ, đi theo tại Thanh Huyền Chân Nhân sau lưng. Xuyên qua kim sắc sân khấu trong hồ lớn bậc thang, một đường hướng phía dưới, đi vào một gian tĩnh thất bên trong. Trong tĩnh thất, một cái khuôn mặt hòa ái, lão giả râu tóc bạc trắng, đã ở trong đó chờ. Khí tức thuần khiết bình thản, rõ ràng là đạo thai hậu kỳ tồn tại. Tại phía sau hắn, đạo nhân kia khôi lỗi lặng lặng đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào, có thể một cỗ tĩnh mịch khí tức, nhưng từ bên trong phun trào, mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi. Mà tại lão giả bên cạnh, còn có một cái toàn thân trên dưới quấn tại lụa mỏng mũ rộng vành bên trong tiểu nữ, khí tức như trăng sáng sáng trong, mang theo thanh lãnh chi ý, thình lình cũng là đạo thai trung kỳ tu vi. Bích Du Tông, Hạc Tùng Lâm, gặp qua hai vị thiên tiêu. Lão giả nhìn thấy Cố Viễn hai người, dẫn đầu đánh một cái chắp tay, vừa cười vừa nói: "Gặp qua Hạc lão." Hai người cũng nhao nhao hành lễ, đối với lão giả đánh một cái chắp tay. Lão giả trước mắt chính là Ngọc Phủ chi chủ, xuất thân tự Bích Du Tôn giả không quan trọng thời điểm chỗ tông môn, Bích Du Tông. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bích Du Tôn giả hành hành Đông Sơn đại vực, tung hành vô địch, Bích Du Tông địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc là, Bích Du Tôn giả bất thiện quản lý tông môn sự vụ, cũng không có lòng quản lý, mỗi ngày chỉ là tại khiêu chiến các đại tông môn. Tông môn đối với hắn mà nói, cũng không cái gì quá nhiều tình cảm. Cho đến hắn lấy siêu tuyệt pháp lực, chế tạo Càn Nguyên Bí Tàng, Bích Du Tông cũng mới khó khăn lắm mượn nhờ Bích Du Tôn giả tên tuổi, tài nguyên, bồi dưỡng ra một vị thuộc về mình đạo thai. Có thể Bích Du Tông đạo thai, nhưng cũng không vào được Càn Nguyên Bí Tàng. 400 tuổi cũng không thể tu thành đạo thai, có tư cách gì nhập ta bí tàng? Đây là Bích Du Tôn giả nguyên thoại. Sau đó Bích Du Tôn giả liền không biết tung tích, nhưng chung quy là niệm mấy phần hương hỏa tình, là Bích Du Tông đúc thành một tôn khối lỗi. Cái này khôi lỗi tập hắn chư pháp tại đại thành, có thể xương phân thân của hắn, toàn lực thôi động phía dưới, có nguyên tượng chi lực, thực lực sâu không lường được. Mượn nhờ cái này khôi lỗi chi lực, cộng thêm Bích Du Tôn giả danh hảo, Bích Du Tông cái này mới bảo vệ được truyền thừa. Có thể chuyện của mình thì mình tự biết, trừ bỏ con khôi lỗi này, Bích Du Tông bất quá là cái nhất bình thường nhất tứ giai tông môn, bởi vậy thâm cư không ra ngoài, che lấp sơn môn, điệu thấp làm việc, Đông Sơn đại vực trừ bỏ mấy cái cường hãn thế lực, đều không có mấy người biết được này tông sơn môn chỗ. Bích Du Tông khai thác tinh anh bồi dưỡng chi pháp, Kim Đan trưởng lão rời núi, đi khắp đại vực, tìm kiếm thiên tiêu đạo thể, mang về Bích Du Tông, sau đó tỉ mỉ bồi dưỡng, khi dực tại 400 tuổi trước thành tựu đạo thai, có thể tiến vào Càn Nguyên Bí Tàng, được đến Bích Du Tôn giả nói tới tạo hóa. Bởi vì có ngũ giai khôi lỗi tồn tại, Bích Du Tông thu hoạch tài nguyên năng lực mạnh hơn rất nhiều tông môn, tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, rốt cục bồi dưỡng ra một cái thiên tiêu đệ tử, 316 tuổi, thành tựu đạo thai. Sau đó nắm ngọc phù, đến nhập bí tàng. Nhưng là, chuyến đi này lại không biết tung tích, ngàn năm chưa về. Bích Du Tông khẩn trương, hao hết tài nguyên, lại bồi dưỡng ra một tôn tuổi trẻ đạo thai, thiên tư càng lớn, 300 tuổi làm, đã đột phá đạo thai. Lần này, Bích Du Tông đã có kinh nghiệm, chờ người này lại tu hành 99 năm, tu thành đạo thai trung kỳ, thực lực tăng nhiều, đuổi tại 400 tuổi đại nạn trước đó, nhường tiến vào bí tàng. Vẫn như trước không biết tung tích. Cái này khi Yến Bích Du Tông lập tức luống cuống. Không còn thì ra đi thăm dò bí cảnh, lúc này mới có trận này cạnh tranh cùng thí luyện. Chương 430, hai đạo màu vàng cơ duyên. Chương 430, hai đạo màu vàng cơ duyên. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, coi là thật bất lực, ta Bích Du Tông cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, cầu tới chư vị anh kiệt trên đầu. Nhưng chư vị yên tâm, ta Bích Du Tông lần này chính là đưa tặng cơ duyên, đã làm tốt thủ đoạn ứng đối, sẽ không để cho chư vị lâm vào hiểm cảnh. Chính như ta Ngọc Giản bên trong nói tới, chỉ cần tập hợp đủ 4 người, lại mượn dùng ta Bích Du Tông ngũ giai khôi lỗi chi lực, thì có thể phát động Bích Du Độn Tiên đại trận, trận này siêu tuyệt vô ngần, có thể trực tiếp na di hư không, tất cả ngũ giai bí cảnh đều không thể vây khốn chư vị, có thể yên tâm nhập dấu. Hạc Tùng Lâm đối mấy người đánh một cái chắp tay, sau đó lấy ra 3 viên bích sắc tiểu kỳ, đem bày ra tại Cố Viễn ba người. Cố Viễn ba người tiếp nhận, cảm thụ được bên trong trận văn khí tức, lập tức khẽ gật đầu. Đây hết thảy, Hạc Tùng Lâm lúc trước đấu giá ngọc giản bên trong, đều đã rõ ràng biểu thị ra. Cố Viễn lúc ấy cũng không nghĩ đến, cái này bí tàng vậy mà đã nuốt lấy hai vị thiên kiêu đạo thái tu sĩ, ẩn chứa nguy hiểm như thế, căn bản cũng không giống như là một trận cơ duyên, mà là mạo hiểm. Nhưng Bích Du Tông đã làm chuẩn bị. Này tông dù sao cũng là Bích Du Tôn giả tông môn, nội tình vẫn còn có chút, đối càn nguyên bí tàng cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Cái này Bích Du Độn Thiên đại trận chính là nhằm vào cái này bí tàng sáng tạo, nếu là có thể tập hợp đủ 4 vị đạo thai, kết hợp với ngũ giai khôi lỗi nguyên tượng chi lực, trong ngoài tương hợp thì nhưng đánh phá tất cả bí cảnh bình chứng, trở về huyền hoàng đại thế giới. Đáng tiếc là, càn nguyên bí tàng nhằm vào 400 tuổi đạo thai cấm chế, thực sự quá mức khó mà phá giải, Bích Du Tông căn bản bất lực kiếm ra như vậy thiên tài đạo thai, cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách này. Bích Du Độn Thiên đại trận uy năng, chúng ta tự nhiên là tin, chỉ là không biết, Hạc Lao tốn hao như vậy khí lực, mục đích như thế nào? Là muốn chúng ta tiến vào bí tàng, cứu ra quý phái hai vị đạo hữu sao? Phi Tinh Cốc đạo thai vuốt vuốt trong tay trận kỳ, sau đó ngẩng đầu, đối với Hạc Tùng Lâm hỏi. Hạc Tùng Lâm ngọc giản bên trong lời nói, hai vị này đạo thai hồn đang chưa diệt, còn sống sót thế gian. Ngươi khẳng định là muốn cứu, đây đều là ta Bích Du Tông thiên kiêu nhân vật. Hạc Tùng Lâm lập tức gật đầu, khẳng định nói. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Phi Tinh Cốc hỏi ra lời này ý tứ, lúc này ngẩng đầu, trầm giọng nói rằng, ta Bích Du Tông đương nhiên sẽ không nhường các vị đạo hữu bằng đi không một chuyến, nếu là tại bí tàng bên trong có thu hoạch, chư vị có thể tự hành lấy chi. Bất quá cái này bí tàng dù sao cũng là ta Bích Du Tông chi vật, mấy vị đạo hữu nếu là phát hiện chân kinh diệu quyết, còn mời sao chép một phần tại ta Bích Du Tông, nếu là có dư thừa bán chi vật, cũng mời trước bán tại ta Bích Du Tông, không biết có thể. Nhưng chư vị yên tâm, cái này bán chi vật, giá cả tất nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng. Đây chính là điều kiện. Bích Du Tông bằng lòng cung cấp ngọc phù chìa khóa, cũng tốn hao to lớn một cái giá lớn, bảo hộ cố viễn mấy người an toàn, để bọn hắn đến nhập bí tàng, nhưng yêu cầu mang về Bích Du Tông hai vị đạo thai, cũng sao chép một phần pháp quyết cho Bích Du Tông. Điều kiện này ai ưu ai kém? Xin hỏi Hạc lão, cái này càn nguyên bí tàng nhưng có dư đồ, bên trong tình hình như thế nào, nên đi nơi nào tìm kiếm hai vị đạo hữu đâu? Đúng lúc này, kia dường như xuất thân Quảng Hà cùng, đầu đội sa nón lá nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm êm thai thanh thúy. Dư đồ, ta Bích Du Tông cũng là không, bất quá chỉ cần đi vào bí tàng, liền có thể hồn bài là chỉ dẫn, tìm tới hai người. Nói, Hạc Tùng Lâm đảo mắt mấy người, trịnh trọng nói, không dối gạt mấy vị đạo hữu, cái này bí tàng bên trong, phong hiểm nhất định là có, nếu không hai ta vị môn nhân cũng không đến nội ham ở đây bên trong, đến mức cụ thể tạo hóa vì sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái này bí tàng chính là tôn giả hao hết tâm huyết chế tạo, nếu không phải năm đó rèn đúc này bí cảnh, ta Bích Du Tông cũng ra lực, biết được một chút bên ngoài chi cấu tạo, nếu không liền dựa vào Bích Du Độn Thiên đại trận. Tiếp dẫn mấy vị đạo hữu cũng làm không được. Cơ duyên phong hiểm, còn cần mấy vị đạo hữu chăm trước, chỉ cầu mấy vị đạo hữu có thể mau chóng lựa chọn, cứu ta môn nhân một cứu. Nói xong, Hạc Tùng Lâm đối với ba người có hơi nơi bái. Ba người vội vàng nghiêng đi, tránh đi cái này thi lễ. Nhưng cố viện trong lòng ba người suy nghĩ, đều không chút gì chịu này lễ ảnh hưởng. Bích Du Tông môn nhân sinh tử, cùng chúng ta có liên can gì? Thậm chí Bích Du Tông chính mình thiết lập như thế điều kiện, cũng không chỉ vì cứu người. Kia chân kinh diệu quyết, Bích Du Tông cũng là vạn vạn không muốn bỏ qua. Cố Viễn suy nghĩ, chỉ là phong hiểm lợi và hại. Chỉ là bốn phía có người, hắn không hiếu động dùng thạch dịch dò xét ngọc phù này, nếu không cao thấp muốn xem một chút. Tiên đạo quý sinh, vô lượng cứu người. Bích Du Tông hai đời thiên tiêu, hãm sâu bí tàng mà không được ra, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn lão, ta nguyện vì Bích Du Tông đi đến cái này một lần. Phi Tinh Cốc đạo thai, trầm ngâm một lát, đột nhiên cao giọng nói rằng: "Thiện đa tạ đạo hữu biệt thủ." Hạc Tùng Lâm nghe vậy, lập tức đại hỉ. Phải biết, 400 tuổi đạo thai tại toàn bộ Đông Sơn đại vực cũng không nhiều thấy. Nếu là trước mắt mấy người kia không muốn tiến vào bí tàng, mong muốn tìm người khác, khó như lên trời. Phi Tinh Cốc đạo hữu đã như vậy hào hùng, ta Quảng Hàn cung tất nhiên cũng muốn đi tới một lần. Mắt thấy có người mở miệng, đầu kia mang sa nón lá nữ tử cũng mỉm cười, đáp ứng việc này. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có Cố Viễn. Cố Viễn rất muốn trước tìm trốn không người, dùng thạch dịch dò xét một phen lại nói: "Chỉ là mấy người tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, thật sự là không tiện lắm, thậm chí là toàn bộ Quảng Hà cung đều không tiện lắm. Dù sao việc đã đến nước này, nói không chừng nguyên tượng tôn giả, ngũ giai khối lỗi đều sẽ chú ý với hắn. Mấy vị đạo hữu đều là như thế hào hùng, ta há có thể bỏ lỡ. Nhất định phải đem hai vị đạo hữu cứu ra." Suy nghĩ một chút, Cố Viễn không do dự nữa, trước đáp ứng việc này. "Thiện, đại thiện." Kể từ đó, hai bọn họ xem như có một chút hy vọng sống. Hạc Tùng Lâm nghe vậy, lập tức đại hỉ, lộ ra ý cười. "Chỉ là, còn thiếu một người, nên làm thế nào cho phải?" Phi Tinh Cốc đạo thai mở miệng hỏi. "Đạo hữu yên tâm, ngoại trừ cái này phù doanh bảo sẽ, ta còn an bài khác hai nơi bảo sẽ, chỉ kém một người, Đông Sơn vực rộng lớn như vậy, nghĩ đến nên là có thể kiếm ra. Khoảng cách càn nguyên bí tàng mở ra còn có 6 tháng, các vị đạo hữu vừa vặn rất tốt sinh chuẩn bị một phen, dưỡng đủ tinh thần. Sau 6 tháng, ta sẽ tự thân tới cửa, tiếp dẫn các vị. Nếu là mấy vị đạo hữu không chê, cũng có thể trước theo ta trở về Bích Du Tông, ta Bích Du Tông tất nhiên quét dọn giường chiếu hoang nên, cùng nên mấy vị đạo hữu." Hạc Tùng Lâm vừa cười vừa nói: "Không cần như thế phiền toái, nếu là tại cái này Doanh Nguyệt Sơn gặp nhau, vậy thì ước tại sau 6 tháng, cái này tại Doanh Nguyệt Sơn gặp nhau à, đến lúc đó cùng nhau đi tới Bích Du Tông." Phi Tinh Cốc đạo thai mở miệng nói ra. Mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Hạc Tùng Lâm có thực hiện chủ, cũng chỉ có thể hỏi hướng Cố Viễn hai người. Liên theo đạo hữu lời nói, nữ tử xuất thân Quảng Hà cung, tự nhiên không quan trọng, lúc này gật đầu. Cố Viễn cũng không có phản bác, chậm rãi gật đầu. "Đã như vậy, vậy thì sau 6 tháng gặp lại." Hạc Tùng Lâm thấy thương nghị hoàn tất, trên mặt cũng là lộ ra ý mừng. sau đó phi tinh cốc đạo thai đánh một cái chắp tay, dẫn đầu rời đi. Quảng Hàn cung đạo thai nhìn Cố Viễn một cái, sau đó cũng chậm rãi rời đi. Nguyên điệu trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Cố Viễn cùng Hạc Tùng Lâm. Xin hỏi đạo hữu xuất thân phương nào? Cần phải lão hủ đưa tiễn? Hạc Tùng Lâm cười hỏi. Bích Du Ngọc Phù thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon, không rõ nội tình người, sợ là sẽ phải có ngao ngoe muốn động. Hắn mặc dù tạm thời không biết Cố Viễn lai lịch, có thể nghĩ đến cũng không phải ngũ giai tông môn người, sợ là khó mà trấn áp cục diện. Hạc lao khách khí, tại hạ là Thanh Phong đạo viện người. Cố Viễn cười đánh một cái chắc tay. Hóa ra là Thiên Cung chỉ hạ. Hạc Tùng Lâm lập tức kinh ngạc. Đả diệt một tòa tứ giai tông môn, phá núi phạt tông, đây chính là Đông Sơn vực ít có đại sự, dù là hắn thâm cư không ra ngoài, cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá là bình thường tông môn mà thôi. Cố Viễn cười cười. Thiên Cung chỉ hạ chi viện, há lại phàm tục. Chắc không được đạo hữu có thể ở như vậy tuổi tác thành tiểu đạo thai. Hạc Tùng Lâm cảm khái không thôi, trong lòng đối Thanh Phong đạo viện lại lên mấy phần tâm. Sau đó hắn lần nữa chủ động muốn hộ tống Cố Viễn trở về Thanh Phong đạo viện. Bất quá Cố Viễn cũng không bằng lòng. Hắn lần này tiến về Quảng Hàn cung, mục đích chính là vì ăn mừng cầm vận đạo thai thịnh điện, lúc này khánh điện chưa bắt đầu, há có thể rời đi. Tả Hữu còn có 6 tháng, cũng không sốt ruột. Trong lòng của hắn đã có toán tính. Đạo Hữu quả thật tình nghĩa, cũng được, vậy ta đi trước một bước, trước tiên tìm tới vị cuối cùng đạo thai. Hạc Tùng Lâm có chút cảm khái, sau đó dựng lên đội vàng, mang theo đạo nhân khôi lỗi, rời đi nơi đây. Sau đó Cố Viễn cũng rời đi tính thất, lần nữa cùng cầm vận tụ hợp. Về sau, tại cầm vận dẫn dắt phía dưới, hắn lại đi khắp Quảng Hàn cung rất nhiều khu vực, đối ngũ giai tông môn nội tình có một cái càng sâu hiểu rõ. Cũng đúng hẹn tham gia cầm vận đạo thai điển lễ, dâng lên một gốc cực kỳ chân quý tứ giai linh thảo. Sau đó tại tị niệm thần y che đậy phía dưới, lặng yên rời đi Quảng Hàn vùng núi giới vạn dặm, cuối cùng khống chế hào quang, nhanh chóng quay trở về Thanh Phong đạo viện. Phen này qua lại, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ là hơn tháng. Mà khoảng cách Càn Nguyên Bí Tàng ước hẹn, còn có tháng năm có thừa. Cửu Nghi Sơn, Lôi Nguyên Động. Cố Viễn khoanh chân ngồi tại hồ lớn phía trên, trước người một cái ngọc khuê, ngánh ánh phát sáng, trên đó có nhật nguyệt chi quang lưu động, huyền thải chói mắt. Chọc Vân Định giới khuê. Này khuê chịu nhật nguyệt lưu tương đổ vào, linh tính đột ngột tăng, đang không ngừng thăng chức. Có thể Cố Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lướt qua này ngọc, sau đó vươn tay một phen, lấy ra thạch dịch. Oeng. Không có chút gì do dự, thạch dịch đập vào mắt, trời đất quay cuồng, thế giới hết thảy đều biến thành tối tăm mờ mịt đường cong. Đập vào mắt đi tới, lớn như vậy Cửu Nghi Sơn, chỉ có mấy cái điểm sáng màu trắng, có chút lấp loé. Nhưng mà, liền một cái điểm sáng màu xanh cũng không. Theo Cố Viễn tu hành tăng lên, có thể khiêu động hắn vận mệnh tuyến tồn tại, là càng phát thiếu đi. Có chút cảm khái, Cố Viễn nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ là cúi đầu, nhìn về phía ngọc trong tay phủ. Oeng. Chỉ một thoáng, hơn 10 nói ánh sáng lóng ánh điểm, cùng nhau phun trào, quang mang lóa mắt, cơ hồ muốn đem Cố Viễn ánh mắt đốt mù. Pháp không biết phải chăng là khoảng cách quá mức xa xôi nguyên nhân vẫn là như thế nào, ngọc phù phía trên mặc dù hiện ra điểm sáng, nhưng không có bất kỳ hình tượng bắn ra, chỉ có từng đạo mơ hồ tin tức từ đó truyền ra. Màu xanh, màu bạc nhạt, tám thanh bốn ngân, chung 12 đạo điểm sáng, toàn bộ là pháp. Nhưng nhất khiến Cố Viễn kinh ngạc không phải cái này 12 nói pháp, mà là ngọc phù trung ương nhất, lại có 2 đạo điểm sáng màu vàng nóng. Kim sắc, 2 đạo. Trong đó một đạo cực kỳ ảm đạm, cơ hồ chỉ thiếu một chút, liền biến thành ngân sắc, nhưng chung quy là có một chút xíu kim sắc quanh quẩn trên đó. Dù là chỉ có một tơ một hào, cũng là điểm sáng màu vàng nóng. Khi Cố Viễn ý niệm đụng vào trên đó, chỉ một thoáng, một đạo cực kỳ mơ hồ tin tức từ đó truyền ra. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ, đội vàng đem ý niệm chuyển tới cái thứ 2 điểm sáng màu vàng nóng phía trên. Cái này điểm sáng màu vàng nóng, so với đạo thứ nhất điểm sáng màu vàng nóng càng lớn, cực kỳ sáng chói, tựa như mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng lại cực kỳ mơ hồ, tựa như xa cuối chân trời. Cố Viễn ý niệm đụng vào trên đó, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, thậm chí ngay cả chút nào tin tức cũng không từng được đến. Kết nối mấy lần, đều là không công mà lui. Phanh. Không chờ Cố Viễn tiếp tục tìm đòi, trước mắt tất cả điểm sáng đều thỉnh thịch nổ tung, thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Hai đạo màu vàng cơ duyên Cố Viễn lúc này mới chậm rãi khôi phục tỉnh táo, thật dài nổ ngụm trọc khí. Mặc dù đã biết được Bích Du tôn giả thực lực phi phàm, từng đấu khắp Đông Sơn đại vực vô địch thủ, có thể Cố Viễn vẫn như cũ chưa từng để ở trong lòng. Dù sao, hắn là tự yêu Nguyên Sơn bên trong đi ra người. Đây chính là đại thừa người tu hành động phủ biệt viện, so sánh với kia một chỗ khu vực, Đông Sơn vực người tu hành đều không đủ nhìn. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Càn Nguyên Bí Tàng vậy mà lại liên quan lấy hai đạo màu vàng cơ duyên, càng đừng đề cập còn có 4 đạo màu bạc pháp cơ duyên. Đây mới thực là bí tàng chi địa. Xem ra, cái này Càn Nguyên Động Thiên là không đi không được. Cố Viễn nuốt nuốt ngọc phủ, trong lòng tự lẩm bẩm. Có thể đồng thời, hắn lại nhịn không được quay đầu, nhìn về phía phương nam. Càn Nguyên Bí Tàng tuy tốt, nhưng lại hao tổn 2 vị thiên kiêu đạo thái tu sĩ, bên trong sợ có phong hiểm, việc cấp bách, vẫn là phải tiếp tục tăng thực lực lên, để phòng bất trắc. Chỉ là, tu vi tới hắn trình độ như vậy, đã không có dễ dàng như vậy tăng lên. Mỗi một bước đều cần đại lượng thời gian cùng tiền tài. Nhưng là dưới mắt, còn có một cái biện pháp có thể tăng thực lực lên, chỉ là còn phải chờ thêm nhất đẳng. Cố Viễn thu nạp tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân tu hành, một bên thủ nạp, một bên diễn pháp, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Cái này vừa chờ đợi, chính là 3 tháng. Cửu Nghi Sơn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì gió nổi mây phun. Các lớn kim đan tu sĩ đều trong núi khổ tu, kiếm hồ thượng nhân đóng tử quan, tùy tiện không ra, Cố Viễn cũng tại Lôi Nguyên Động bên trong khắc khổ tu hành. Có thể một ngày này, hắn bỗng nhiên mí mắt ngủ gật, không tự chủ ngủ thiếp đi. Một màn này là cực kỳ đáng sợ, đạo thai tu sĩ thần niệm sao mà mạnh, pháp lực sao mà chi sâu, tinh lực chi dồi dào, khổ tu mấy trăm năm cũng sẽ không buồn ngủ. Nhưng hôm nay, hắn lại tựa như phàm nhân đồng dạng, khống chế không nổi buồn ngủ, vậy mà liền như vậy nhắm mắt lại mắt, ngủ thiết đi. Đông Hoa, Đông Hoa. Nhưng đột nhiên, một giọng dàn mùa từ bên thai vang lên, Cố Viễn lúc này mới cảnh giác, đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng trước mắt sớm đã không phải là Cửu Nghi Sơn Lôi Nguyên Động, mà là một chỗ mênh mông mịt mờ đám mây phía trên, một cái râu tóc bạc trắng, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, một chân một tóc, cầm trong tay phất trần lão giả, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Trưởng, trưởng viện." Cố Viễn lúc đầu trong lòng giận mình, ngay tại kinh ngạc, có thể thấy người trước mắt lại có chút trầm tĩnh lại. Chỉ là trong ánh mắt, vẫn như cũ tồn lấy cảnh giác, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem lão giả, hỏi: "Xin hỏi trưởng viện, đây là nơi nào?" "Đây là của ngươi một cảnh." Trưởng viện phất trần vung lên, vừa cười vừa nói, trong mắt đều là cảm khái. Chương 431, Nguyên Tượng Nhập Mộng, Nhập Hung Linh Tông. Chương 431, Nguyên Tượng Nhập Mộng, Nhập Hung Linh Tông. Giấc mơ của ta. Cố Viễn quay đầu, mong muốn lấy thần niệm dò xét, lại phát hiện chính mình tựa như phàm nhân, mặc dù ngồi ngay ngắn đám mây, nhưng lại liền một tơ một hào thần hồn chi lực đều không. Đập vào mắt đi tới, chỉ có mịt mờ mây mù, nhìn không rõ ràng. Soạt. Nhưng khi Cố Viễn ý niệm chuyển động thời điểm, trước mắt mây mù lại đột nhiên biến hóa, mây cuốn mây bay, tú long hóa phượng, vô số lôi đỉnh quái động, thiên cung bên trong có to lớn thần linh hư ảnh hiện hiện, chu thiên lắc lư, một cỗ diệt thế đáng sợ khí tức hướng phía trưởng viện phun trào. A, hảo hảo tinh diệu mộng cảnh điều khiển chi pháp, vậy mà có thể ngưng tụ long vượng, điều khiển thiên lôi, ngươi học qua nhập mộng chi pháp. Lần này đến thiên trưởng viện hơi kinh ngạc, nhưng phất trần vung lên, đầy trời dị tượng liền chậm rãi biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đám mây phía trên lần nữa biến thành đầy trời mây mù. Đệ tử sát thực học qua một cái mộng cảnh pháp ấn, nhưng lại không sánh bằng trưởng viện thủ đoạn. Trưởng viện sao đến sẽ nhập ta mộng cảnh? Hẳn là. Cố Viễn đầu tiên là trả lời, sau đó kinh ngạc mà hỏi. Có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập Cửu Nghi Sơn hộ sơn đại trận, cũng đem chính mình cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh, loại thực lực này đã hoàn toàn không phải đạo thai cảnh phạm vi. Theo ngươi ngày thường lời nói, bất quá may mắn mà thôi. Trưởng viện bước đầu cười ha ha. Chúc mừng trưởng viện đột phá nguyên tượng, thọ tăng ngàn năm, thành tựu tôn giả. Cố Viễn nghe vậy cũng là đại hỉ, lập tức đứng dậy đối trưởng viện chúc mừng. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục đợi đến cái tin tức tốt này. Từ hôm nay trở đi, tại cái này Đông Sơn đại vực, rốt cuộc không cần mượn dùng giả danh che lấp thân phận. Gặp địch thời điểm, dẫn đầu cho biết tên họ, chưa dọa một chút địch tu lại nói, bất quá là mượn đạo viện nội tình mà thôi. Trường viện cười cười, tay áo vung lên, đem Cố Viễn đỡ dậy, sau đó nói rằng, tốn thời gian một năm, chung quy là đột phá sau cùng thiên kiếp, biết ngươi còn băn khoăn biên kia chừng rắn, cái này đến đây tìm ngươi. Bất quá ta bản thể còn tại thu nạp linh khí, không cách nào phân thân, chỉ có thể lấy cái này nhập mộng chi pháp gặp ngươi. Nhập mộng chi pháp? Không phải là nguyên tượng cảnh thần thông? Cố Viễn nhìn trước mắt mênh mông mây mù, tò mò hỏi. Phương pháp này cùng hắn đại mộng diễn pháp kim ấn rất có một chút cùng loại, nhưng lại càng thêm mờ mịt, lại không chịu hắn khống chế, nói là tại hắn trong mộng, có thể trong mộng tất cả, lại là trưởng viện nắm giữ lấy cao hơn quyền hành. Không sai, nhập mộng chi năng chính là nguyên tượng cảnh thần thông, cũng là cảnh này tiêu chí. Ngươi có biết nguyên tượng hai chữ xuất từ nơi nào? Trưởng viện cười hỏi. Nguyên chi đại tượng, mênh mông u quang, nguyên chứa vạn tượng, vạn tượng chứa nguyên, chính là xuất từ thượng cổ đạo tạm chi ngôn. Cố Viễn đọc thuộc điện tịch, đối với cái này cảnh tồn tại, tất nhiên là có chút biết được, nhưng không được cảnh này, chung quy là khó có thể lý giải được cảnh này về diệu. Không sai, nguyên chi đại tượng, mênh mông ngũ quang, nguyên chứa vạn tượng chứa nguyên, xưng là nguyên tượng. Nguyên chi tượng, không phải vật chi tượng, vật không được mà dòm, ra ngoài hiểu minh ở giữa, mà có đến thần giả tốn chỗ này. Nguyên chứa vạn tượng, mà không phải hình, vạn tượng sinh tại nguyên, mà không phải vật vậy. Tu hành tới cảnh này, thân niệm ở vào hiểu minh ở giữa, có thể cảm ứng vật linh, tham thẳm khó tả, đã siêu việt vật chất, năng lực lớn nhất chính là nhập mộng. Nhập mộng mà giáo, nhập mộng mà chu. Tại mình trong mộng, có thể điều khiển mưa gió lôi đình, vạn vật nguyên khí, diễn hóa đạo quyết, tu hành pháp thuật, nhất cử nhất động hợp thiên lý ở giữa. Nếu là nhập hắn mộng, một cái ý niệm trong đầu, phong lôi kích phát, có thể diệt hồn đoạt linh, trong khoảnh khắc để cho người tại trong mộng mà chết, bá đạo tới cực điểm. Trường viện một bên giải thích, một bên phất trần vung dậy, chỉ một thoáng, trên bầu trời lôi quang quấy động, ẩn chứa vô tận sát ý. Cố Viễn cảm giác, nếu là này lôi rơi vào bản thân, sợ là đại họa lâm đầu. Hắn có lòng muốn thanh tỉnh, nhưng lại cảm giác căn bản không cảm giác được nhục thân, trước mắt biển mây, tựa hồ chính là thế giới chân thật. Nhập mộng mà giáo, nhập mộng mà chu. Cố Viễn lập tức lớn chịu rung động. Trúc cơ phá kim đan, đến kim tính pháp lực cường ngạnh như sắt, lại phải dị tượng biến hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Kim đan phá đạo thai, có thể vứt bỏ nhục thân, đạo thai còn sống ở thế, cùng cấp tu được cái mạng thứ hai. Mà đạo thai đột phá nguyên tượng, đoạt được chính là nhập mộng chi năng. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem địch thẳng tắp tiếp kéo vào trong mộng, tại trong mộng giết người. Mấu chốt nhất là, trong mộng tu hành pháp quyết, đây chẳng phải là liền tự mình đại mộng diễn pháp kim ấn. Kể từ đó, chỉ cần đột phá nguyên tượng, vậy mình kim ấn, há không chính là phế đi. Cái này nhập mộng chi pháp, không chỉ có thể nhập hắn mộng giết người, còn có thể tu hành pháp quyết. Cố Viễn ý niệm trong lòng bay tán loạn, nhìn không được hỏi. Nguyên tượng không phải tượng, có thể hóa bản nguyên, tự nhiên có thể trong mộng tu hành, thậm chí nếu là hai vị nguyên tượng ở đây, còn có thể trong mộng giao lưu vấn đạo, lục thân ngồi ngay ngắn sơn môn, hồn niệm cũng đã hiểu minh mà bay, đích xác liền diệu. Trường viện nuốt dâu cười một tiếng, cũng không keo kiệt, lúc này tay áo bung lên, không trung liền có pháp ấn ngưng kết, sau đó tử sắc lôi quang mãnh liệt mà xuống, phách thiên cái địa, làm người ta sợ hãi vô cùng. Thật huyền diệu thần thông, không hổ là nguyên tượng tôn giả. Cố Viễn thấy thế, lập tức tán thưởng, có thể đồng thời nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tu hành pháp quyết cùng thôi diễn pháp quyết vẫn là có khác nhau rất lớn. Nguyên tượng cảnh tương đương cùng nhiều một giấc mộng trống rỗng ở giữa, có thể không bị bên ngoài địa lý linh khí hạn chế, không ngừng lĩnh hội tu hành. Có thể nghĩ muốn đem nhiều loại pháp quyết dung hợp, thăng chức, thôi diễn chân kinh, vẫn là phải nhìn ngộ tính của mình, trong mộng không gian cũng bất lực lực. Cùng hắn đại mộng diễn pháp kim ấn có khác biệt về bản chất. Nhưng trải qua chuyện này, Cố Viễn cũng minh bạch, cái này đại mộng diễn pháp kim ấn, tối thiểu nhất cũng là nguyên tượng cảnh tu sĩ sáng tạo, lợi dụng cái này nhập mộng chi thuật. Thậm chí, nhường kim đan tu sĩ liền nắm giữ nhập mộng chi pháp, cái này pháp ấn sáng lập người cảnh giới, sợ là càng thêm huyền diệu. Trong vòng bản dạng, ta có thể kéo người nhập mộng, giây lát mà tới. Ngươi có thể trước liên hệ kia Hung Linh Tông, tại bên trong tông môn giao dịch, có ta vì ngươi hậu thuẫn, ngươi chớ có lo lắng. Ta cũng rất tò mò, cái này Hung Linh Tông có gì nội tình, có thể chiếm cứ lục giai bản sơn viên thi thể, nói không chừng, đây là hai người chúng ta cộng đồng cơ duyên. Trưởng viện vuốt râu, trong mắt thần thái sáng láng, vậy mà hiện ra chờ mong. Đệ tử minh bạch, cái này liên hệ kia Hung Linh Tông. Cố Viễn thấy thế, lập tức biết được, trưởng viện để cho mình chờ đợi một năm, không chỉ có là vì giúp mình bán một cái giá tốt, sợ cũng là vì cơ duyên của mình. Cái này Hung Linh Tông nếu là không có cực kỳ cường hãn nội tình, chỉ cần làm việc hơi có chút sai lầm, sợ sẽ là muốn bị trưởng viện thay trời hành đạo. Vừa nghĩ như thế, Cố Viễn lúc này mới cảm giác chính mình cùng trưởng viện ở giữa còn thì kém rất nhiều. Chính mình bất quá là ngẫu nhiên làm một chút mua bán công vốn, làm chút tiếp tu việc nhỏ nghiệp phát bạn thân từ nhỏ tái mà thôi. Có thể trưởng viện dường như mỗi một lần đều là coi trọng nhà người ta sơn môn, ngàn năm vạn năm cơ nghiệp, luôn luôn mong muốn tận diệt. Đây mới là thật kiếp tu a. Cố Viễn trong lòng cảm khái, mà trưởng viện đã buông lòng gia nhập mộng chi pháp, hắn lúc này mở mắt, nhục thân thanh tỉnh, quay trở về Lôi Nguyên Động. Sau đó hắn không do dự, lấy ra tử sắc đồng lệnh, lấy niệm hóa chữ, lần nữa khai thông Thiên Phúc Thương Hội. Ngũ giai hung thú, há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Thiên Phúc Thương Hội một mực tại chờ đợi Cố Viễn hồi âm, giờ phút này nhìn thấy hắn tin tức, trước tiên lại bắt đầu hồi phục. Mây Liễu Sơn, bởi vì đỉnh núi có một cực giống con mai núi đá, mây mù phiêu đãng thời điểm, khối đá này tựa như sống lại, ở trong mây lao nhanh, cho nên đặt tên là Mây Liễu Sơn. Núi này chợt nhìn lại, chính là một tòa bình thường nhị giai linh sơn, miễn cưỡng có thể phụng dưỡng trúc cơ tu sĩ tu hành. Nhưng hôm nay, vân niệm bay lên không, hào quang phun trào, có thật lớn khí tức, đột nhiên rơi vào trong núi này. Vân niệm lặng yên rơi xuống, bên trong đi ra ba cái tu sĩ. Người cầm đầu, tướng mạo tuấn lãng, vóc người cao lớn, khí chất xuất trần, chính là Cố Viễn. Mà tại hắn phía sau, thì là một thân xuyên cẩm bào lão giả, chính là Thiên Phúc Thương Hội Lữ An Sơn. Tại hai người sau lưng, một cái sắc mặt câu nệ thanh bào lão giả, đang cung kính đứng thẳng. Linh mạch cấp 2. Lữ An Sơn thần niệm phun trào, đem nơi đây nhìn một cái thông thấu, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức kinh ngạc. Lấy Hung Linh Tông nội tình đến xem, tuyệt sẽ không tại linh mạch cấp 2 bên trong tu hành. Bất quá là cái chướng nhãn pháp mà thôi, hai vị chân nhân còn xin mời đi theo ta. Thanh bảo lão giả cung kính thi lễ một cái, sau đó dẫn hai người hướng phía vách núi cuối một chỗ vách núi đi đến. Cái này vách núi chỗ, mây mù phiêu đãng, chỉ thiếu chút nữa chính là vực sâu vạn trượng, dù là đạo thai chân nhân thần niệm dò xét, nơi đây cũng vẹn vẹn cái vách núi mà thôi, không có vật gì. Ken, có thể thanh bảo lão giả đưa tay bắn ra, không trung lập tức gợn sóng tạo nên, một đạo trong suốt môn hộ chậm rãi hiện hiện, bên trong có linh khí nồng nặc phiêu động. Hai vị chân nhân, nơi đây chính là ta Hung Linh Tông sơn môn chỗ cổ nguyên bí cảnh, mời. Thanh bảo lão giả không mình hành lễ, đối với Cố Viễn hai người nói rằng. Hai người nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hiện lên kinh ngạc. Cái này Hung Linh Tông không hổ là từ trung thổ thần châu mà đến tông môn, nội tình quả thật thâm hậu, cái này che lấp bí cảnh pháp môn, hảo hảo huyền diệu, lấy hai người bọn họ thần niệm chi lực, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cố Viễn thân có nhục thân thần thông, phá vọng pháp mục, cũng là thấy được một tia dị dạng, nhưng cũng là trong sương mù nhìn hoa, cũng không rõ ràng. Đây tuyệt đối là siêu việt đạo thai lực lượng. Nếu là ngày trước, đối mặt cái này không biết sâu cạn bí cảnh, Cố Viễn là kiên quyết sẽ không dễ dàng bước vào, có thể hôm nay lại khác, bước chân hắn đã mạnh, trực tiếp xuyên qua tầng này môn hộ, đi tới cái này cổ nguyên trong bí cảnh. Giống. Ngao. Linh khí cuồn cuộn, cự thú gào thét, đập vào mắt đi tới, đều là cao lớn, cổ pháp cự mục, vô số dã thú không biết tên cùng hung thú, trong núi thành quần kết đội trào lên, đại địa rung động, bụi mù tràn ngập. Đây là một mảnh mênh mông cổ pháp thế giới, cùng Cố Viễn trước đây thấy bất kỳ bí cảnh đều có chỗ khác biệt. Trứng khí tràn ngập, như mây mù lưu động. Một gốc lá sen đều to như phong ốc, dù là một cái ong mật đều có gần trượng lớn nhỏ. Liền xem như yêu nguyên sơn cũng không giống như vậy mênh mông. Tất cả gia thú, hung thú tại trong nơi đây hình thể đều bành trướng rất nhiều, chỉ có nhân tộc hình thể không nhận biến hóa. Trưởng môn, bí cảnh môn hộ về sau còn có hai cái trông coi đệ tử cưỡi hung thú hộ vệ sơn môn, có thể vừa thấy được thanh bảo lão giả lập tức hành lễ. Cái này dưới người của hai người hung thú cùng thế gian chuẩn chuẩn cực kỳ tương tự, có thể dài đến 10 trượng, trong mắt lộ ra hung quang, con ngươi đều là huyết sắc. Ừ, hai người các ngươi trông coi lại trận, hảo hảo chờ lệnh, không có ta phân phó, trong vòng 3 ngày, bất luận kẻ nào không được ra vào bí cảnh, cho dù là ta tông môn đệ tử đều không được. Thanh bảo lão giả đối với hai người khẽ gật đầu, sau đó dặn dò nói. Vâng, trưởng môn. Hai người lập tức đáp, sau đó riêng phần mình đánh ra một đạo trận bàn, sau đó Cố Viễn ba người vừa mới tiến đến bí cảnh môn hộ, giống bị đã khóa lại, biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Địch sư điệt, ngươi đây là ý gì? Thấy thế, Lữ An Sơn khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đông Hoa chân nhân mong muốn gặp qua ta Hung Linh Tông bí mật, mới có thể trao đổi hung thú, ta đã bằng lòng điều kiện này, bất quá, ta Hung Linh Tông bí mật quá mức trinh trọng, vì để phòng vạn nhất, cho nên bế tông 3 ngày, thẳng đến giao dịch hoàn thành, còn mời hai vị chân nhân thứ lỗi. Thanh Bảo lão giả cung kính thi lễ một cái, chậm rãi giải thích nói, có thể hắn thái độ mặc dù vẫn như cũ cung kính, nhưng lại không còn có trước đây kia như dẫm trên băng mỏng cảm giác, dường như lực lượng tăng nhiều, chắc chắn cái này cái cọc giao dịch hoàn thành. Địch sư điệt, chúng ta thế nhưng là ký kết cấm chế khế ước, không được làm ẩu. Lữ An Sơn thấy thế, lông mày lại nhăn, đồng thời thể nội có đạo nguyên pháp lực khuấy động, nhắc nhở một câu. Hắn là lần này giao dịch người trung gian, cũng vì thế chế định cực kỳ an toàn cấm chế khế ước, bảo hộ song phương cùng hắn ích lợi của mình. Trước khi tới đây, niềm tin của hắn tràn đầy, có thể chẳng biết tại sao, vào Hung Linh Tông, phần tự tin này không tự chủ liền xuống hàng rất nhiều. Chân nhân yên tâm, sẽ không làm ẩu, còn xin mời đi theo ta. Thanh Bảo lão giả cười cười, lần nữa dẫn đường, chỉ là thái độ đã không lắm cung kính. Ngươi, Lữ An Sơn vừa định phát tác, nhưng lại bị Cố Viễn cười ngăn lại. Lữ đạo hữu làm gì sầu lo? Khế ước cấm chỉ đã lập, Hung Linh Tông sao lại đổi ý? Cứ việc tiến đến giao dịch. Nếu là ngày trước, đối mặt bực này cục diện, Cố Viễn tất nhiên muốn chú ý cẩn thận, sớm đi chuẩn đi. Có thể hôm nay, lại ước gì đối phương như thế? Có người muốn câu cá, hắn hôm nay bất quá là cái mồi nhử. Lại nhìn kỹ hắn nói, Lữ An Sơn thấy Cố Viễn như thế, cũng chỉ có thể thu hồi tức giận, theo Thanh Bảo lão giả, đi thẳng về phía trước. Ba người tốc độ cực nhanh, không bao lâu, sẽ xuyên qua mênh mông sơn dã, rơi vào một chôn vô danh sườn núi khe hở trước đó. Ken, Thanh Bảo lão giả đưa tay bắn ra, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, vách núi này khe hở rung động, có hư không khí tức lưu động, một cỗ càng thêm mênh mông linh khí, ở bên trong lưu động không thôi. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một tôn to lớn cái bóng, chiếm cứ ở trong đó. Hai vị chân nhân, đây chính là ta Hung Linh Tông chỗ bí mật, còn xin mời đi theo ta. Thanh Bảo lão giả thi lễ một cái, sau đó dẫn đầu tiến vào sườn núi khe hở, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đây là ngũ giai linh điện. Cái này cổ nguyên bí cảnh lại là hai tòa bí cảnh ra. Cảm nhận được vách núi này khe hở về sau kinh khủng linh khí, Lữ An Sơn nhịn không được khiếp sợ nói rằng, trong năm đó hắn cùng Hung Linh Tông tiếp xúc rất nhiều, biết được này tông nội tình bất phàm, thật là khi nhìn thấy tòa này linh điện, trong lòng của hắn vẫn là khiếp sợ không thôi. Hai vị chân nhân, chớ có bồi hồi, kính xin mời vào a. Đúng lúc này, sườn núi trong khe vang lên Thanh Bảo lão giả mang theo ý cười thanh âm, sau đó một luồng sức mạnh vĩ đại từ sườn núi trong khe tuôn ra, bao lấy Cố Viễn hai người, cưỡng ép đem nó thu hút trong đó. Đạo thai tu sĩ cũng là không có sức phản kháng. Chương 432, khoác lông mang sừng hạ người, cũng dám phục kích ta đạo viện chân nhân. 1. Chương 432, khoác lông mang sừng hạ người, cũng dám phục kích ta đạo viện chân nhân. 1. Cố lực lượng này cực kỳ cứng hãn, Cố Viễn cảm giác toàn bộ thân hình không bị khống chế, giống bị một đôi đại thủ bao lấy, chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất tại nguyên chỗ. Thân thể khôi phục bình thường thời điểm, đã là tại trong bí cảnh. Cái này bí cảnh không lớn, tả hữu bất quá ngàn trượng, trên dưới tứ phương đều bị màu xanh nham thạch bao lấy, giống như là một cái động phủ, nhưng trong động phủ có một khối màu xanh mặt trời đang toát ra sáng rực vầng sáng, đem toàn bộ hang động chiếu xạ sáng như ban ngày. Không chỉ có như thế, cái này màu xanh mặt trời bên trong, một cỗ nặng nề linh khí mãnh liệt mà ra, dù là đạo thai tu sĩ nghe ngóng, cũng có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Linh khí biến hóa, ngưng tụ dị tượng, chính là ngũ giai linh mạch biểu tượng. Mà tại màu xanh mặt trời phía dưới, Thanh Bảo lão giả đang hai tay mở ra, lộ ra thư sướng vẻ mặt. Tại trước người hắn, một cái màu bạc răng thú đang chiếu sáng rạng rỡ, chìm nổi không chừng. Cái này răng thú dường như ẩn chứa cực mạnh quyền hành, toàn bộ động phủ linh khí đều tùy theo điều động. Thanh Bảo lão giả chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng có cái này mai răng thú về sau, tại trong bí cảnh này hắn dường như có siêu việt đạo thai cảnh giới lực lượng. Cũng đúng là có như vậy lực lượng, hắn khả năng cưỡng ép đem Cố Viễn hai người thu hút trong động phủ. Địch Mân, ngươi muốn làm cái gì? Mắt thấy chính mình hai người bị cưỡng ép thu hút trong động phủ, Lữ An Sơn vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, dâng lên dự cảm không tốt. Chân nhân làm gì kinh hoàng? Không phải hai vị chân nhân muốn kiến thức ta Hung Linh Tông bí mật, mong muốn biết được ta không tiếc một cái giá lớn đổi lấy ngũ giai hung thú nguyên do sao? Địch nào đó cái này nhường hai vị chân nhân vạn nguyện. Ha 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 ha. Thanh Bảo lão giả cười to, lộ ra trước nay chưa từng có thoải mái vẻ mặt, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Địch Mân, chúng ta thế nhưng là có cấm chế trong người, ngươi nếu là dám can đảm vi phạm, lập tức liền muốn thần hồn câu diện, hóa thành một mịn. Lữ An Sơn mắt thấy đã từng cung kính quỳ gối kim đan tu sĩ, đột nhiên như thế đắc ý càng rỡ, trong lòng không ổn cảm giác càng thêm nồng đậm, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một cái cấm chế la bàn, lạnh giọng nói rằng: "Cấm chế, nếu là tại ngoại giới, cấm chế này tất nhiên là lôi đỉnh chi lực, không chỉ có ta lập tức hóa thành một mịn, ta Hung Linh Tông trên dưới cũng là khó thoát diệt vong, chỉ là tại cái này che trời trong bí cảnh, còn có cấm chế sao?" Thanh Bảo lão giả nghe vậy, lập tức cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý ửng. Lữ An Sơn lúc này mới phát hiện, cấm chế la bàn giống bị một cỗ tuyệt cường lực lượng che đậy, tựa như trong sương mù nhìn hoa, mông lung một mảnh. Không chỉ có như thế, hắn trong thần hồn cấm chế cũng là như thế. Cái gọi là cấm chế khế ước, là song phương ước định không thể làm trái sự tình, một khi vi phạm, cấm chế lập tức có cảm giác tại trong thần hồn phát động công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, dường như có người che đậy thiên cơ, nhường cấm chế không cách nào cảm ứng tu sĩ hành vi, kể từ đó, cấm chế tự nhiên tạm thời mất hiệu lực. Nhưng cái này sao có thể? Cấm chế này khế ước chính là Thiên Phúc Thương hội dốc hết tâm huyết, không ngừng cải tiến chi tác, chỉ cần sau khi ký kết, lập tức vào ở thần hồn, nguyên tượng tu sĩ cũng là trốn tránh không được. Chính là có phần này lực lượng, Lữ An Sơn mới có thể biết rõ Hung Linh Tông nội tình không cạn, vẫn như cũ xâm nhập này tông. Nhưng hôm nay, cấm chế lại còn có thể bị che đậy. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ lại Hung Linh Tông có thiên linh cảnh nhân vật? Cái này sao có thể? Không đúng, có thể chém giết lục giai bản sơn biên, có cái gì không thể nào? Nếu là không có thiên linh cảnh đại năng, làm sao có thể chém giết bản sơn biên? Thế nhưng là, Đông Sơn vực không có lục giai linh mạch, Hung Linh Tông qua sông như vậy lâu, thiên linh cảnh đại năng há có thể ở lâu? Trong lúc nhất thời, Lữ An Sơn nỗi lòng lộn xộn, có chút không biết làm sao. Các hạ đến cùng ý muốn như thế nào? Không phải là muốn cưỡng đoạt phải không? Cố Viễn thấy thế, cũng là trầm giọng hỏi. Cưỡng đoạt? Vậy phải xem lão tổ tông ý tứ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, từ hôm nay trở đi, ta Hung Linh Tông danh tướng vang vọng Đông Sơn đại vực, ta rốt cuộc không cần che che lấp lấp, đối với các ngươi những này đạo thai tu sĩ tất cung tất kính. Thanh Bảo lão giả nhếch miệng lên, tràn đầy ý cười. Sau đó hắn thu liễm ý cười, đối với không trung giang sói, cung kính cúi đầu, hô, lão tổ tông, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã mang về ngũ giai hung thú phôi thai, lão tổ tông có thể hiển linh. Phanh. Mắt thấy Thanh Bảo lão giả quỳ lạy giang sói, như muốn mời ra nhân vật càng lợi hại, Lữ An Sơn không do dự, lập tức ra tay, thần niệm của quận, phát ấn tung bay, ngưng tụ ra một đạo to lớn phong nhận, chém về phía Thanh Bảo lão giả. Ken. Có thể Thanh Bảo lão giả không sợ chút nào, chỉ là quỳ lạy không chỉ. Trước người hắn kia giang sói, tự nhiên tản mát ra màu bạc vầng sáng, nhẹ nhàng quét qua, liền đem Lữ An Sơn phát tất cả thuật pháp công kích, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ông ngoong. Mà theo lão giả quỳ lạy, hư không rung động, vách đá phân liệt, lộ ra một tòa to lớn hang động. Trong huyệt động có một bộ trăm trượng lớn nhỏ cự lang pho tượng. Cái này cự lang pho tượng tựa như nham thạch đúc thành, chiếm cứ tại mặt đất, đứng im bất động. Chỉ là quỷ dị chính là cái này pho tượng bộ phận sau biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ pho tượng chỉ có một nửa, tự lang eo trở xuống, giống bị lợi kiếm một kiếm chặt đứt. Phanh. Nương theo lấy Thanh Bảo lão giả không ngừng quỳ lạy, kia nguyên bản đứng im bất động lang thú pho tượng đột nhiên run rẩy, vô số nham thạch vỡ vụn, bụi mù tràn ngập. Sau đó cái này cự lang pho tượng đột nhiên sống lại. Phanh. Vô số linh khí cuồn cuộn tràn vào cái này cự lang bên trong, khí tức kinh khủng nương theo lấy cự lang thức tỉnh, mãnh liệt mà lên. Cự lang nửa người dưới bị chặn ngang chặt đứt, nửa cái thân thể biến mất không còn tăm hơi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng sợ khí tức vẫn như cũ như thủy triều phun trào. Đây là lực lượng cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Cố Viễn hai người ép không thở nổi. Ngũ giai hung thú, Hung Linh Tông bên trong lại có còn sống ngũ giai hung thú. Bá, cự lang đột nhiên mở mắt, trên bầu trời tựa như xuất hiện hai cái màu bạc mặt trời, sáng chói khí tức nhường Cố Viễn hai người hai mắt nhói nhói, không cầm được rơi lệ. Rốt cục có ngũ giai hung thú phôi thai đi, ở tại trong bí cảnh này chịu khổ hồi lâu, rốt cục nên đón sinh cơ. Cự lang mở miệng, thanh âm giàn mua, tràn đầy cảm khái. Lại để cho ta khổ đợi một năm, ngươi chính là kia hung thú phôi thai chi chủ. Cố Viễn cảm giác như là ánh mắt thật sự rơi trên người mình, vẹn vẹn ánh mắt rơi xuống, liền để hắn có mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, da thịt giống bị hỏa thiêu. Có linh trí ngũ giai hung thú, Hung Linh Tông lão tổ tông. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng là chấn kinh. Hung Linh Tông nội tình, so tưởng tượng càng sâu. Trường viện vừa mới đột phá nguyên tượng, có thể hay không đấu thắng trước mắt cái này lão tổ tông? Câu cá chấp pháp, có thể hay không thất bại? Ý niệm trong lòng tung bay, có thể hắn trên mặt lại không có hiện ra dị dạng, chỉ là giả bộ vẻ kinh hoàng nói, không biết Hung Linh Tông có tiền bối tồn tại, tại hạ nguyện dâng ra hung thú phôi thai, lấy trợ tiền bối. Tốt một cái thông tuệ tiểu hoa nhi. Bất quá, ngươi đã có thể được tới ngũ giai hung thú, đó cũng là cơ duyên của ngươi, ta ha có thể cưỡng đoạt. Chỉ là, cái này bản sơn biên thi thể, tại ta mà nói, quả thực có tác dụng lớn, sợ là không thể cho ngươi, nhưng ta có thể để ngươi gia nhập Hung Linh Tông, chịu ta phù hộ, từ đó hoành hành Đông Sơn đại vực, không người có thể cản, ý của ngươi như thế nào? Cự lang cúi đầu, con mắt màu bạc như mặt trời đồng dạng, nhìn chằm chằm Cố Viễn. Khá lắm tham lam hung thú. Cố Viễn chỗ nào còn không biết được, cái này căn bản cũng không phải là cái gì phù hộ, mà là cái này hung thú coi trọng chính mình thu hoạch được Thanh Thiên Bích Linh Mãng cơ duyên con đường, sợ là mong muốn đem chính mình ép cô, được đến hung thú nơi phát ra, đem chính mình cầm tù tại Hung Linh Tông bên trong. Trường viện làm sao còn chưa tới? Cố Viễn trong lòng có chút lo lắng, nhưng giờ phút này trên mặt lại không thể biểu hiện, chỉ có thể cúi đầu từ chối nhã nhặn cũng kéo dài thời gian, đa tạ tiền bối ý tốt, chỉ là vãn bối thâm thụ đạo viện đại ân, thực sự khó mà rời đi, chỉ nguyện đem hung thú phôi thai dâng cho tiền bối, lấy kết hai nhà chuyện tốt. Chương 432, khoác lông mang sừng hạ người, cũng dám phục kích ta đạo viện chân nhân. 2, chương 432, khoác lông mang sừng hạ người, cũng dám phục kích ta đạo viện chân nhân. 2, đạo viện. Trừ bỏ trung thổ thần châu bên ngoài, chỉ có năm đó Thiên Cung Tử Tiêu Tiên giả tại Nam Sơn vực chuyển thừa một tòa đạo viện, trừ cái đó ra, còn lại đạo viện đã sớm thu hồi trung thổ thần châu, không thấy tung tích, ngươi hẳn là xuất thân nơi đó. Cự lang cúi đầu, trong miệng có nham tương giống như khí tức phun trào, hỏi hướng Cố Viễn. Tiền bối mắt sáng như đuốc, văn bối chính là xuất thân Nam Sơn vực Thanh Phong đạo viện. Cố Viễn nghĩ không ra trước mắt cự lang vậy mà đối đạo viện lai lịch biết được sâu như thế, thậm chí vượt qua hắn, trong lòng có chút kinh hãi, nhưng lúc này chỉ có thể cúi đầu, kéo dài thời gian. Thanh Phong đạo viện a, đất nghèo, khó nuôi tiềm long. Ngươi lại đem kia phôi thai lấy ra, đợi ta khôi phục thương thế, ngày sau dẫn ngươi trở về trung thổ thần châu, để ngươi bái nhập chân chính đạo viện. Cự lang cái mũi nhẹ ngửi, nhìn chằm chằm Cố Viễn bên hông túi cả khuôn, vừa cười vừa nói. Mặc dù ngữ khí mang cười, có thể nó mắt sáng như đuốc, tràn đầy làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Vâng. Đối mặt không biết lai lịch ngũ giai cự lang, Cố Viễn không dám thất lễ, lúc này tâm niệm vừa động, từ trong túi càn khôn lấy ra thanh tiên bích linh mãng trứng rắn. Trứng rắn như ngọc, bên trên có từng đạo màu xanh yêu văn lấp loé, dường như đang hô hấp, một cỗ đồng bộ tinh khí theo trứng sắc bên trong tràn ngập, hiển lộ rõ ràng này trứng bất phàm. Tốt tốt tốt, quả thật là ngũ giai hung thú. Nhìn thấy cái này trứng rắn về sau, cự lang hoàn toàn yên lòng, không lo được cùng Cố Viễn nói chuyện, yêu lực khẽ quấn, trực tiếp bao lấy trứng rắn. Ừm. Nhưng lại tại trứng rắn vừa mới bồng bềnh mà lên thời điểm, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra vô ngần thần quang, dường như trong một chớp mắt liền xuyên qua hư không, không biết nhìn về phía nơi nào. Nguyên tượng tu sĩ, tùy ngươi tới. Đây là mỗi câu. Cự lang mở miệng, thể nội kinh khủng yêu khí mãnh liệt mà lên, hai mắt biến thành huyết sắc, nhìn xem Cố Viễn, ánh mắt lộ ra niệm ai vẻ mặt, mong muốn lấy cái này trứng rắn làm mồi nhử, đi săn tại ta. Đáng tiếc, ta Hung Linh Tông nội tình há lại ngươi có thể biết được. Ta dám thức tỉnh, tất nhiên là có chỗ nắm chắc, chờ ngươi phía sau nguyên tượng tu sĩ đánh vỡ ta bày ra trận pháp, ta cũng sớm đã nuốt này trứng, khôi phục toàn bộ thực lực, cũng đưa ngươi xem như nhà thế. Đi săn tại ta, chỉ bằng ngươi cái này nhỏ nhỏ thành phong đạo viện. Cự lang thăm dò tới ngoại giới khí tức, nhưng lại toàn vẹn không sợ, chỉ là rễu cợt nhìn xem Cố Viễn. Trước tạm nằm ngủ a. Nó khẽ quát một tiếng, Cố Viễn hai mắt lập tức không bị khống chế khép kín, thể nội truyền đến một cỗ không cách nào ngăn cản buồn ngủ. Nhưng lại tại Cố Viễn nhắm mắt ngủ trước một sát na, một giọng giàn mua, mang theo lệnh ý, vang vọng trong đập phủ. Chỉ là một cái Hung Linh Tông, cũng dám phát ngôn bừa bãi, ta đạo viện nội tình, há lại ngươi có thể biết được. Nương theo lấy đạo thanh âm này, trong đập phủ, toàn bộ sinh linh thể nội đều truyền đến không thể ức chế bối rối, thanh bảo lão giả cái thứ nhất ngã quỵ tại đất, trực tiếp ngủ thiếp đi. Lữ An Sơn cũng không bị khống chế, trực tiếp ngã quỵ tại đất. Làm sao có thể? Ngươi nhập mộng chi pháp, làm sao lại trực tiếp xuyên qua ta Hung Thần Ô Mê trận? Đây chính là ta tự trung thổ thần châu, cực tinh đại tông có được chọc nói trận pháp. Cự lang mắt sáng như lúc, dường như xuyên thấu vạn dặm sơn hà, thấy được tại chỗ rất xa một đỉnh núi phía trên, một cái ngồi xếp bằng lão giả. Một người một thú, cách xa nhau vạn dặm, có thể ánh mắt lại chân thực đụng vào. Ngươi cũng hiểu biết ta đạo viện chính là Tử Tiêu Tiên giả lập chi đạo thống, há lại ngươi cái này khoác lông mang sừng hạng người có thể chống lại. Lão giả cười nhạt một tiếng, phất trần vung lên, một cô đáng sợ thần niệm, từ ngoài vạn dặm xa xa mà lên. Cái này thần niệm mang theo tử sắc lôi quang, tựa như một đầu đại long mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xuyên qua trong hư không một mảnh to lớn vô ngần trong mây, rơi vào trong bí cảnh. Lại vào đi. Lão giả cười nhạt một tiếng, cự lang cũng cảm giác thể nội truyền đến một cô không cách nào kháng cự bối rối, mí mắt càng ngày càng nặng. Làm sao lại? Nó trong lòng gào thét, yêu niệm cuồn cuộn mà lên, cả tòa bí cảnh đều đang lắc lư, vẫn như trước khó mà chống lại cố lực lượng này, ngủ say xưa, thân thể đổ xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong bí cảnh yên tĩnh im ắng, chỉ có ngủ say thanh âm. Nhưng nếu là có nguyên tượng tu sĩ ở đây, liền có thể phát hiện, tại tối tăm mịt mờ ngộng cảnh không gian bên trong, kịch liệt chém giết đang ầm vang vang lên. Cố Viễn mở ra, phát hiện chính mình ngay tại một mảnh hỏa diễm sơn bên trong. Đập vào mắt đi tới, thiên cung cao lớn, chín cái mặt trời cao cư trên đó, từng đạo ngọn lửa màu vàng không ngừng rơi xuống, đốt cháy hư không, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật toàn bộ sinh linh toàn bộ đốt thành cho bụi. Đại địa phía trên, tất cả đều là hỏa diễm, nham tương dâng trào, núi đá đều là một mảnh màu đỏ. Cố Viễn giờ phút này, liền đứng ở một tòa hỏa diễm tạo thành trên núi cao, cực nóng nhiệt độ cao, không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, nhường hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể có hỏa tan xu thế. Chớ hoảng sợ, lại nhìn ta hàng phục con thú này. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa, mà ngày sau lắc lư, toàn bộ thế giới hạ xuống trời hạ gặp mưa, hỏa diễm dập tắt, đại địa khép lại, duy có từng đạo tử sắc lôi đình lấp lóe, kia lôi đình bên trong còn có kim sắc kiếm quang, như đại long xoay quanh, tràn đầy sắc bén chi ý nhập mộng lại như thế nào. Nhìn ngươi khí tức, bất quá vừa mới đột phá, há có thể đấu qua được ta. Đúng lúc này, trong hư không, một cái trăm trượng lớn nhỏ, phần bụng màu đỏ, hai mắt tinh hồng tự lang, đột nhiên xuất hiện. Nó nghiêm nghị thét lên, vô số yêu khí nhấp nhô, hỏa diễm tràn ngập, tứ chi di chuyển, hướng thẳng đến đám mây đánh tới. Hắn cũng là ngũ giai chi cảnh, không hề giống đạo thai tu sĩ, có thể bị nhất niệm giết chết ở trong giấc mộng. Hắn tại mộng cảnh, thực lực như cũ cùng ngoại giới như thế, cũng có thể điều khiển mộng cảnh quyền hành, bất quá chỉ là đem đấu pháp cảnh tượng từ hiện thực chuyển vào mộng cảnh mà thôi. Bèn, yêu lửa phun trào, đốt cháy hư không, tràn đầy vô tận nhiệt độ cao. Mà trong đám mây, một cái cầm trong tay phất trần đạo nhân, lập thân mà đứng, đỉnh đầu tự sắc lôi vân phiêu động, trước người kim sắc kiếm quang xoay quanh, tràn đầy túc sát chi ý mắt thấy cự lang đột kích, hắn không chút nào hoảng, chỉ là đưa tay bắn ra, chỉ một thoáng, lôi quang phun trào, kiếm quang gào thét, che khuất bầu trời, trực tiếp nên hướng cự lang. Không chỉ có như thế, tại đỉnh đầu, một cái giống như cung điện, mây mù lượn lờ phát ấn, mang theo một sợi điện quang màu tím, lặng yên hiện hiện. Cái này phát ấn, tràn đầy thần bí khó lường khí tức, dường như có thể trấn áp thiên địa, tràn đầy vô tận vĩ lực. Thiên cung kim ấn, Tử Tiêu Thiên Ngục. Nhìn thấy cái này mai kim ấn, cự lang lập tức hãi nhiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Thiên cung kim ấn, chứa Tử Tiêu Tiên lực, là thiên cung tuần sát thế gian mà sáng tạo kim ấn, có tước pháp chém yêu phá ma trấn sát chi năng. Ấn này lấy thiên cung Tử Tiêu Tiên ngọc mà đúc thành, vị cách siêu việt bình thường kim ấn, phàm là yêu tà ma đạo, đối đầu ấn này, tất cả khó ngăn, uy mãnh vô cùng, như là thiên phạt. Nó giờ phút này là hung thú chi thân, càng là chịu ấn này trấn áp, chắc không được có lực lượng thả mồi câu cá. Cự lang trong lòng kinh hoàng, hiện hiện không ổn cảm giác. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nó năm đó ở trung thổ thần châu thụ trọng thương, bất đắc dĩ lúc này mới đi vào đồng sơn vực, mượn nhờ cái này che trời bí cảnh kéo dài hơi tàn. Nhiều năm trước tới nay trọng thương, nhưng hắn sớm đã không còn ra bí cảnh năng lực, nó chỉ có thể dựa vào bí cảnh, cuối cùng ra tay một lần. Đây cũng là hắn nhường Thanh Bảo lão giả dụ dỗ Cô Viễn tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Chỉ có tại trong bí cảnh này, hắn mới có ngũ giai chỉ năng, có thể đem nắm cục diện. Vốn cho rằng có bí cảnh cộng thêm đại trận phù hộ, thế nào cũng có thể hắn nuốt kia hung thú phôi thai, khôi phục thương thế. Chỉ cần có thể khôi phục thương thế, hắn liền không sợ. Thật không nghĩ đến, lại có người có thể cách đại trận, đi vào mộng chi pháp, cưỡng ép đem hắn kéo vào mộng cảnh. Hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ như thế, căn bản cũng không giống vừa mới đột phá nguyên tượng. Như vậy xuống dưới, tất nhiên thất bại, nhất định phải đánh vỡ mộng cảnh. Cự Lang trong lòng thầm nghĩ, mộng cảnh là nguy hệ nấm độc hữu chi năng, có thể cách vạn dặm kéo người nhập mộng, trong mộng giết người. Chân thân không động, liền chém đầu tại ngoài vạn dặm. Nguyên tượng phía dưới, trong mộng bị chạm, tất nhiên bỏ mình. Cùng cảnh tu sĩ, một nước vô ý, trong mộng bị chạm, cũng biết nguy hiểm đến tính mạng, thần hồn trọng thương. Nếu là bản thể hắn chưa từng thụ thương, trong mộng bị chạm, cũng bất quá là trọng thương, thần hồn tổn hao nhiều. Có thể bản thể hắn đã sớm kéo dài hơi tàn, nếu là trong mộng lại bị chém giết một lần, tuyệt đối không chịu được nổi. Liều mạng, thần sắc hắn mãnh liệt, trực tiếp từ trong bụng phun ra một cái màu đỏ yêu đan. Trong mộng cảnh, bọn hắn đều không phải là chân thân, cái gọi là yêu đan, cũng bất quá là pháp hình chiếu. Cái này yêu đan chính là hắn một đạo tiên phú thần thông, nếu là nổ tung, chân thân liền sẽ mất đi phương pháp này. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải như thế. Chỉ cần có thể đánh vỡ mộng cảnh không gian, trở về bí cảnh, hắn liền có thể nuốt chửng rắn, khôi phục thương thế, đến lúc đó, hết thảy đều còn có cơ hội. Thanh Phong đạo viện, ta nhớ kỹ. Cự Lang gào thét, trong mắt đều là hung quang. Bèn. Nhưng vào lúc này, một cỗ rung động dữ dội âm thanh ầm vang vang lên. Mộng cảnh vậy mà tự hành tan đi. Cự Lang ý niệm trở về nhục thân, có thể khiến hắn không thể tin được chính là, một cái tiên phong đạo cốt bóng người, xé rách hư không, lặng yên mà đến, trực tiếp tiến vào bí cảnh, rơi vào trước người hắn. Mà bóng người này bộ dáng, chính là trong mộng cùng hắn đấu pháp lão giả. Thân hồn mộng cảnh đấu pháp, nhục thân lại tại vượt qua vũ trụ, phá giải chính mình đại trận. Cái này sao có thể? Khoác lông mang sừng hạng người, cũng dám phục kích ta đạo viện chân nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 433, hàng phục ngũ giai hung thú, đến lục giai bản sơn viên thi thể. Chương 433, hàng phục ngũ giai hung thú, đến lục giai bản sơn viên thi thể. Vâng. Đương theo lấy cái này thanh âm uy nghiêm, tử sắc lôi đỉnh trải rộng hư không, giữ tận lưu động, hóa thành vô biên lôi hải, hướng phía Cự Lang đánh tới. Chớ có khinh người quá đáng, nhục thân đấu pháp, ta cũng không sợ ngươi. Đối mặt với tử sắc lôi đỉnh, Cự Lang ánh mắt nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ giận dữ hét. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong bụng có màu đỏ ánh lửa lưu động, nguyên bản không trọn vẹn thân thể bị ngọn lửa bao lấy, vậy mà dục hỏa chủ sinh, thương thế khỏi hẳn. Cao trăm trượng Cự Lang, hung cứ tại ngàn trượng trong động phủ, toàn thân tắm rửa hỏa diễm, hai mắt dường như mặt trời, uy phong lẫm lẫm, thần tuấn đến cực điểm. Vâng. Có thể tử sắc lôi đình một tới, Cự Lang ngọn lửa trên người lập tức bị đánh tan không còn, lông tóc cháy đen, toàn bộ thân hình bị oanh liên tục lao đảo, kia nguyên bản khép lại thân thể, cũng hiện hiện hư ảo chi sắc. Cái này nhìn như uy mãnh, dường như giống như núi nhỏ Cự Lang, tại cái này tử sắc lôi quang trước mặt, tựa như chính là cái chủ nghĩa hình thức, vậy mà không có cái gì sức phản kháng. Ngươi trọng thương đến tận đây, gần như bỏ mình, chỗ ỷ lại bất quá là cái này bí cảnh đại trận, bây giờ ta đã chân thân nhập ngươi bí cảnh, ngươi sao dám còn ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Trường viện phất trần bung lên, trong chốc lát, lại có vô số lôi quang sinh sôi, hóa thành một chương lôi đỉnh lưới lớn, hướng phía Cự Lang quả đi. Càn rỡ, càn rỡ. Ngươi bất quá mới nhập nguyên tượng, lại có tư cách gì ở trước mặt ta chơi bừa. Cự Lang mắt thấy nhục thân không địch lại, thuật pháp khó cản, lập tức gầm thét, há mồm phun một cái màu đỏ chuông lớn lơ lửng mà lên. Chuông lớn lay động, lập tức chín đạo hỏa giao bay lên mà ra. Cái này chín đạo hỏa giao chính là năm đầu hỏa trúc giao long tinh phách chế tạo, bá đạo dị thường, chính là hắn thai nén nhiều năm ngũ giai chân khí, giờ phút này sử xuất, so với hắn cái này thân bị trọng thương phát thuật pháp còn cường hắn hơn. Mà đối phương tân tấn nguyên tượng, có thể có cái gì chân khí? Chính mình mặc dù trọng thương, nhưng còn có chân khí mang theo, đều là thai nén nhiều năm chí bảo, chỉ cần chống nổi một trận này, đem đối phương đuổi ra bí cảnh, hay là hắn thắng. Mà đối mặt cái này dương nhanh múa vút chín đầu hỏa giao, trưởng viện chỉ là khẽ cười một tiếng. Chân khí mặc dù diệu, có thể ngươi lại có thể thúc làm mấy lần. Ta chân thân ở đây, thắng bại đã phân. Nói xong, không thấy trưởng viện có động tác gì, hắn trên đỉnh đầu liền có dòng giá 18 mai phát ấn lơ lửng mà ra. Cái này 18 mai phát ấn, cực giống mai rùa, 18 mai liền cùng một chỗ, hợp thành một cái to lớn giáp chữ. Giáp tự xanh tiên ấn. Đây là hắn tự đạo viện tuần tra công đức trong tháp được đến phòng ngự diệu ấn, mỗi một mai phát ấn đều là từ ngàn năm huyền quy chi giáp chế tạo, 18 mai sâu chuỗi mà lên, ẩn chứa vô lượng đạo vận, ấn tiên chống trời có thể thấy được uy. Vâng. Chín đầu hỏa giao gầm thét, trong miệng phun ra vô tận yêu viêm, cho dù là một tòa núi cao ở đây cũng phải bị mạnh mẽ hòa tan. Có thể trưởng viện một tay vuốt râu, một tay cầm phất trần, không nhúc nhích tí nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả. Tất cả hỏa diễm đều bị một tầng lực lượng vô hình chống ra, trưởng viện bên thân ba thước chi địa, tựa như cấm khu, vạn pháp bất xâm. Đây là cái gì pháp ấn? Cự Lang thấy thế, trong lòng bắt đầu bối rối, lại không một chút do dự, há miệng phun mạnh, lại phun ra một đạo bảo quang. Này quang chính là một cái từ răng thú chế tạo dao găm, chín tấc lớn nhỏ, đầu dao vô cùng sắc bén, lộ ra một tầng màu đen đu quang. Ngũ giai chân khí, chọc sát hung răng dao găm. Đây là lấy ngũ giai hung thú răng chế tạo, lại bị ngâm mình ở vạn năm độc trong đàm 300 năm, du luyện vô số bảo tài vừa rồi luyện chế mà ra sát phạt chi bảo. Một kích phát ra, có thể không xem hư không, mau lẹ tới cực điểm, sắc bén đến cực điểm, chỉ cần đâm rách địch tu một tia ra, lập tức liền có hải lượng độc sát nhập thể, dù là nguyên tượng tu sĩ, cũng muốn làm trận độc phát, nguy hiểm đến tính mạng. Đến hay lắm. Mà mắt thấy cự lang lại phát một cái ngũ giai chân khí, trưởng viện trong mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vâng. Khó nói lên lời hải lượng pháp lực, từ hắn thể nội tuôn ra, rơi vào trước người giáp tự xanh tiên ấn bên trong. Suy. Cái này chọc sát hung răng dao găm coi là thật lợi hại, tấn manh tới cực điểm, chính là cự lang đem hết toàn lực một kích. Có thể trưởng viện thể nội pháp lực như biển, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không ngừng, không ngừng kích phát giáp tự xanh tiên ấn, mạnh mẽ chống được hư không, đem chọc sát hung răng dao găm ngăn ở trước người một thước bên ngoài. Ông ngong. Chọc sát hung răng dao găm không ngừng rung động, kết lực mong muốn đột phá giáp tự xanh tiên ấn phòng ngự, có thể cự lang thương thế quá nặng, thể nội yêu lực chỉ có thể kéo dài hơi tàn, căn bản bất lực điều khiển chọc sát hung răng dao găm phát huy tiến một bước uy năng. Phanh. Căng thẳng bất quá mấy hơi, trưởng viện vất ống tay áo một cái, trong mắt có tử sắc lưu diễm tràn ra, vô tận lôi quang từ hắn trong tay áo phun trào, trực tiếp đem cái này chọc sát hung răng dao găm đánh bay. Không chỉ có như thế, trong tay áo lôi đỉnh tựa như dao long xoay người, hóa thành một thanh lôi đỉnh trường mâu, đột nhiên đâm về cự lang. Mơ tưởng. Cự lang gầm thét, trong miệng lần nữa hiện hiện một cái màu xanh chuông nhỏ, rủ xuống màu xanh gợn sóng, chặn lại một kích này. Thanh chuông bên trong gợn sóng quấy động, đạo vận phun trào, thình lình cũng là một cái ngũ giai chân khí. Bảo bối tốt. Mắt thấy cự lang lại lấy ra một cái chân khí, trưởng viện trong mắt sáng rõ, hiện hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, tựa như thấy được nhà mình bảo bối. Chấn. Hắn tay áo vung lên, đỉnh đầu tử tiêu thiên ngục không ngừng rung động, hiện hiện vô số lôi đỉnh, hóa thành một đạo to lớn lôi đỉnh lồng giam, bao lại chu thiên, tính cả cự lang cùng đỉnh đầu màu xanh chuông nhỏ cùng nhau bao lại. Lao tặc, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy lôi ngục lấp lóe chu thiên, cự lang lập tức gầm thét, trong lòng hiện hiện không ổn cảm giác. Ngươi phục kích ta đạo viện chân nhân, ý đồ bất chính, chính là tội lớn. Nhưng tiên đạo quý sinh, ta Thanh Phong đạo viện chính là thiên cung chí hạ, giao hoa chúng sinh vạn vật, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, nhập ta đạo viện, là hộ sơn linh thú, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trường viện trong mắt lưu diễm phun trào, cao giọng nói rằng, cái này dã tâm rõ rành rành. Nghe được Cố Viễn trong lòng cũng là chấn động, dã tâm thật lớn. Nếu là thật sự có thể hàng phục này lang, kia Thanh Phong đạo viện trong nháy mắt liền có hai tôn nguyên tượng chiến lực, so với bạn năng ngũ giai đại phái cũng không hề yếu, trong khoảnh khắc liền có thể đứng tại Đông Sơn vực đỉnh phong chỗ. Cái gì suy yếu kỳ, hết thảy không tồn tại. Vọng tưởng, vọng tưởng, ta tự bạo yêu đan cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể tha thứ ngươi nhập ta bí cảnh chi với các, nếu không ta một khi tự bạo yêu đan, toàn bộ bí cảnh đều muốn hóa thành một phấn, tàn mạn khắp nơi ở trong hư không, ngươi cũng muốn chết. Cự lang nghe vậy giận dữ, lúc này phun ra một cái màu bạc yêu đan, chấn động không ngớt, đối với trưởng viện uy hiếp. Đây cũng không phải là mộng cảnh không gian bên trong từ pháp hình chiếu yêu đan, mà là hắn thật sự rõ ràng, một thân tu vi ngưng tụ, một khi nổ tung, sẽ có long trời lở đất chi năng. Cái này bí cảnh sợ thật giữ không được. Đối mặt cái này uy hiếp, trưởng viện chỉ là bước chân bước ra, đứng ở Cố Viễn trước người, lấy chống trời ấn đem hắn cũng bảo vệ, sau đó liền lặng lặng mà nhìn xem cự lang. Cử động này đã rất rõ ràng. Ngươi lại tự bạo, ta cũng không tin, ngươi có thể nổ chết ta. Mà lần này cử động, lập tức nhường cự lang rẽ rùa không thôi, trong mắt khi thì điên cuồng, khi thì khiếp đảm. Sao đến, ngũ giai hung thú tự bạo yêu đan cũng cần như vậy dáng dấp chuẩn bị sao? Có chút yên lặng về sau, trưởng viện trước một bước mở miệng, ngự khí mang theo ý cười. Lao tặc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thấy thế, cự lang nhịn không được thấp nằm lấy thân thể, hung dữ nói. Muốn bạo liền bạo, sao đến nhiều như vậy nói nhảm? Chẳng lẽ lại ta đạo viện còn kém một cái hộ sơn linh thú phải không? Trường viện biết được thời cơ không sai biệt lắm, bước ra một bước, trong tay áo có kim sắc kiếm hoàn du động, dương nhanh múa đuốt, phối hợp với vô tận tử sắc lôi đỉnh, ở bang hướng phía cự lang đánh tới. Vâng, cự lang thương thế quá nặng, vốn là tại trong bí cảnh này kéo dài hơi tàn, bây giờ bị người xâm nhập độc phủ, chỗ nào còn có thể trèo trống? Màu xanh chuông nhỏ không chiếm được chủ nhân trợ giúp, lập tức gào thét không thôi, bị trường viện đánh liên tục rung động, đã tại rơi xuống biên giới, khí tức tử vong như bóng với hình. Cự lang tâm thần rung động, xoắn xuýt không thôi. Nếu là lúc còn trẻ, huyết tính bộc phát, trực tiếp lấy mạng đổi mạng, cầu một cái oanh liệt tính cầu. Có thể tu hành quá khó khăn, thật vất vả tu thành ngũ giai, chịu bao nhiêu đau khổ, liền như vậy đã chết rồi sao? Vậy cái này bao nhiêu năm rồi ở nút, kéo dài hơi tàn đây tính toán là cái gì đâu? Nó ánh mắt phun trào, nhìn về phía bị Cố Viễn một lần nữa ôm lấy thanh thiên bích linh mãng trừng rắn, trong lòng cầu sinh dục vọng, trong chốc lát vượt qua tất cả. Nếu là không có này trứng, dù sao là cái chết, cùng lắm thì liền tự bạo, kéo mấy cái đệm lưng. Nhưng có này trứng, thương thế khôi phục có hy vọng, tất cả còn có cơ hội. Vâng. Trường viện làm việc, chưa từng kéo dài, trong mắt tử sắc lưu diễm lan lột, vô tận lôi đỉnh cùng kiếm quang mãnh liệt, hết sức đánh tới hướng màu xanh chuông nhỏ, một bức không đem cự lang chém giết, tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Dừng tay. Dừng tay. Đem kia trứng rắn phôi thai cho ta, ta nguyện thần phục, vì ngươi đạo viện hộ đạo. Cự lang mắt thấy lao tặc tàn nhẫn như vậy, coi là thật không nể mặt mũi, rốt cuộc kìm nén không được, gấp giọng kêu lên. Thành. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn liền hiểu, từ hôm nay trở đi, Thanh Phong đạo viện liền phải từ Nam Sơn vực đất nghèo, hoàn toàn đi hướng cái này Đồng Sơn đại vực đỉnh phong. Vô tận phong lưu, ngay tại hôm nay. Giao ra trong lòng tinh huyết, trường viện công phạt chi thế không ngừng nghỉ chút nào, vẫn như cũ công kích mãnh liệt, đánh hư không run rẩy, vô tận linh khí cuồn cuộn. Lập thể lập khế ước, ta chỉ vì ngươi sơn môn đạo thống hộ đạo, không làm kia tạp dịch linh thú, lại nhất định phải đem kia trứng rắn cho ta. Cự lang kiệt lực dãy rủa, cũng gầm thét liên tục, hoặc là tự bạo, hoặc là giao ra trong lòng tinh huyết. Có thể trưởng biện căn bản không quản, chỉ là ra sức chinh phạt, trực tiếp đem kia màu xanh chung nhỏ đánh rớt, sau đó lòng bàn tay lôi quang như thác nước rơi xuống, mạnh mẽ đánh tới hướng cự lang đầu lâu. Lao tặc, cự lang nghĩ không ra, lão tặc này bá đạo như vậy, vậy mà không chút gì đàm phán, dường như trước đây hộ sơn linh thú chi ngôn chỉ là giả, mục đích thật sự chính là muốn giết chết chính mình. Có thể tử sắc lôi quang đã gần tại chết thước, khí tức tử vong tự đỉnh đầu dâng lên, đã không có suy nghĩ thời gian. Hiu, một đoàn dòng máu màu bạc nổi đồng bệnh giữa không trung, tử sắc lôi đỉnh ầm vang đình chỉ, sau đó một đôi đại thủ phất qua, cuốn đi cái này đoàn dòng máu màu bạc. Chúc mừng đạo hữu nhập ta đạo viện, được thành chính thống. Trường viện phất trần bung lên, trong mắt tử sắc lưu diệm biến mất, đầy trời lôi đỉnh toàn bộ tiêu tán, toàn bộ bí cảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Đem kia trứng rắn cho ta, nếu không ta sống không được bao lâu. Cự lang giao ra trong lòng tinh huyết, đã bất lực phản kháng, thấp nằm tại đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cố Viễn trong tay trứng rắn. Trường viện quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn. Cố Viễn không do dự, đưa tay một lần hành động, đem trứng rắn giao cho trường viện. Trước tạm đem kia bản sơn viên thi thể lấy ra, cho Đông Hoa chân nhân. Trường viện tiếp nhận trứng rắn, nhưng không có lập tức giao cho cự lang, mà là phân phó một câu. Vật này là ta tu hành mấu chốt, ta phải vật này, tu hành có thể tiến thêm một bước, thực lực tăng nhiều, đối ngươi trợ lực càng lớn, tiểu A Nhi này muốn để làm gì? Cự lang thấp giọng gào thét, không muốn giao ra bản sơn viên thi thể. Nghiên xúc. Trường viện nghe vậy, chỉ là lạnh lùng vừa quát, cự lang lập tức đầu đau muốn nức, trong thần hồn truyền đến tim đập nhanh cảm giác. Chớ có động niệm, ta cho hắn vẫn không được. Trong lòng tinh huyết, kia là đối với nó tuyệt đối sinh tử trường khống, dung không được hắn nửa điểm dãy rủa, lúc này chỉ có thể gào thét cầu xin tha thứ. Đồng thời trong lòng nhỏ máu, hối hận vô cùng. Giao ra trong lòng tinh huyết, hết thảy đều bị quản chế tại người, sao mà khó chịu. Một cái đạo thai tiểu tử, đều đặt ở trên đầu mình. Có thể nghĩ tới không giao ra trong lòng tinh huyết hạ tràng, nó trong lòng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vâng. Huyền quang lóe lên, một cái 400 trượng to lớn viên hầu thi thể rơi xuống tại bí cảnh trên mặt đất. Cái này viên hầu thi thể cùng cự lang như thế, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới giống bị lợi kiếm một kiếm chặt đứt, vết thương bóng loáng như gương. Có thể dù là chỉ có nửa người trên, cũng cao như sơn nhạc, lông tóc như thép, răng như lợi kiếm, toàn bộ thân hình tựa như nham thạch đúc thành, tràn đầy không thể phá vỡ cảm giác. Kịch liệt yêu khí mãnh liệt mà lên, dù là chết đi nhiều năm, cũng cho người một cố khó nói lên lời to lớn cảm giác áp bách. Lần này hàng phục con thú này, ngươi cư công đầu, thậm chí cơ duyên này đều là bởi vì ngươi mà sinh. Cái này bản sơn viên thi thể ngươi lại cầm đi đi, chờ chuyện chỗ này còn có bảo vật cho ngươi. Trường viện nhìn xem cái này to lớn thi thể, đối Cố Viễn cười nói, đa tạ trường viện. Cố Viễn lập tức hành lễ, nói lời cảm tạ nói. Nhìn thấy con thú này thi thể nháy mắt, Cố Viễn liền hiểu, Huyền Dương yêu biến ấn lần này thành. Đây là lục giai đại yêu thi thể, nhất định có thể rút ra đầy đủ tinh huyết. Nếu là có thể hóa thân bản sơn viên, thực lực kia đến tăng phúc tới trình độ nào? Không chỉ có như thế, rút ra tinh huyết về sau, cái này yêu thi cũng sẽ không biến mất, nên còn có đại dụng. Tóm lại mà nói, kiếm một rồi. Đối kia càn nguyên bí tàng, cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mau đem trứng rắn cho ta, thời gian của ta không nhiều lắm. Cự lang gào thét, ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào trứng rắn. Yên tâm, ngươi đã là ta đạo viện linh thú, ta há lại sẽ nhìn thân ngươi chết. Trường viện cười cười, phất trần vung lên, liền đem trứng rắn ném cho cự lang. Phanh phanh phanh. Trứng rắn tới tay, cự lang không chút do dự, lập tức rỗi ra móng vuốt, nhỏ ra tinh huyết, vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu quy tích, sau đó biến thành huyết văn, rơi vào trứng rắn phía trên. Ong ong ong. Trứng rắn có linh, dường như cảm nhận được nguy cơ, lập tức rung động, mong muốn phá xác mà ra, sớm xuất thế. Có thể đã không còn kịp rồi. Cho ta hộ pháp. Cự lang gào thét một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung, tất cả huyết nhục xương cốt toàn bộ hóa thành huyết thủy, trên không trung hội tụ thành một đạo mãnh liệt huyết hà, không ngừng chảy vào trứng rắn bên trong. T. Trứng rắn bên trong hiện hiện gào thét, sau đó liền gặp được vỏ trứng bên trong, nguyên bản một đạo hình rắn cái bóng, chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là một cái lang hình bóng. Phanh. Không biết qua bao lâu, vỏ trứng rung động, sau đó ầm vang một tiếng nổ tung, một cái lớn hơn một xích nhỏ, lông tóc màu đỏ sói con theo trứng sắc bên trong đi ra. Ha 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 ha, bản tọa lại trở về. Từ hôm nay trở đi, rốt cuộc không cần kéo dài hơi tàn, trốn trốn tránh tránh. Sói con ngửa mặt lên trời mà rít gào, tràn đầy kích động. Cố Viễn thấy thế, cũng là cảm thán. Này lang thương thế khỏi hẳn, trở lại ngũ giai, đạo viện huy hoàng cũng muốn bắt đầu. Chương 434, luyện chế huyền dương yêu biến ấn, Doanh Nguyệt Sơn lại tụ họp. Chương 434, luyện chế huyền dương yêu biến ấn, Doanh Nguyệt Sơn lại tụ họp. Thời gian trôi mau, 2 tháng thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Nghi Sơn, Lôi Nguyên Động. Cố Viễn ngồi xếp bằng, trước người là một bộ vô cùng to lớn viên hầu thi thể. Cái này viên hầu thi thể, không thể phá bỡ, dù là tử vong không biết bao lâu, đạo thai tu sĩ thuật pháp cũng khó có thể tại trên thi thể lưu lại vết thương, đây là thiên truy bất luyện, đủ để vượt tung thế gian tuyệt cường nhục thân. Lấy Đông Sơn đại vực tu hành trình độ, chỉ có nguyên tượng tu vi, ngũ giai luyện khí sư hoặc là luyện đan sư sợ là khả năng dùng cái này thi là nguyên tài, chế tạo ra phù hợp chân khí, bảo đan. Lấy đạo thai tu vi, mong muốn lợi dụng này thi, đều cực kỳ khó khăn. Mà giờ khắc này, Cố Viễn quanh chân đứng ở viên hầu thi thể trên không, lòng bàn tay có một cái thuần bạch sắc hình vuông pháp ấn, không ngừng rung động. Cái này pháp ấn mỗi rung động một chút, phía dưới bản sơn viên thi thể phía trên liền có một tia màu đỏ huyết khí chảy ra, sau đó bị pháp ấn hấp thu. Theo màu đỏ huyết khí không ngừng chảy ra, pháp ấn bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái mini viên hầu hư ảnh. Cái này viên hầu hư ảnh bất quá tấc hơn lớn nhỏ, khéo léo đẹp đẽ, đáng yêu đến cực điểm, nhưng lại có một cô man hoàng khí tức lưu động. Ngưng. Không biết nhiều bao lâu, Cố Viễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả pháp lực toàn bộ quán thâu đến pháp ấn bên trong, pháp ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, chấn động không ngớt. Nương theo lấy cố này chấn động, phía dưới bản sơn biên thi thể cũng cùng rung động theo lên, đầu lâu thất khiếu bên trong có màu bạc nhạt huyết khí như xương đồng dạng chảy ra, sau đó bị pháp ấn hấp thu. Giống. Được kia thất khiếu bên trong huyết vụ, pháp ấn bên trong viên hầu hư ảnh dường như sống lại, vậy mà tại ấn bên trong phát ra một tiếng gầm rú, hai con ngươi mang theo kim quang. Nhưng chỉ có một sát na, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Có thể pháp ấn phía dưới, quỷ dị lại huyền diệu đạo triện cùng yêu văn lẫn nhau kết hợp, buộc vòng quanh thần dị linh quang. Thành. Thấy thế, Cố Viễn trường thở hắt ra, trong lòng hiện hiện vui sướng. Cuối cùng hai tháng, cuối cùng từ cái này bản sơn viên thi thể bên trong ngưng tụ ra đầy đủ tinh huyết, tu thành huyền dương yêu biến ấn. Lại thử một chút ngươi chất lượng. Cảm thụ được pháp ấn bên trong mênh mông linh quang, Cố Viễn không do dự, đưa tay ném đi. Hiu. Theo pháp ấn ném ra ngoài, ấn bên trong viên hầu hư ảnh lại lần nữa xuống lại, giống như thiểm điện, trực tiếp chui vào Cố Viễn mi tâm. Trong một chớp mắt, Cố Viễn liền thay đổi bộ dáng. Cánh tay bành trướng, thân thể biến rộng, toàn thân trên dưới mọc đầy bộ lông màu bạc, con ngươi kim hoàng, dường như mặt trời sáng chói, thân thể tựa như giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt bành trướng, 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng, bất quá trong nháy mắt, liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Kinh khủng yêu khí, tùy ý tràn ngập, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thứ giai hậu kỳ, chỉ là tại trong một sát na, Cố Viễn liền biến hóa thành trăm trượng lớn nhỏ bản sơn viên, lại cảnh giới trực tiếp siêu việt bản thể, đi tới tứ giai hậu kỳ. Phanh, Cố Viễn đưa tay để ép, chỉ một thoáng, vô số lực lượng nguyên tử tại hắn lòng bàn tay bộc phát, như có một tòa vô hình sơn nhạc tự lòng bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem trước người hồ lớn ép hãm sâu không thôi. Quanh người hắn bên ngoài, một tầng đáng sợ vô hình lực trường tràn ngập, tất cả mong muốn tới gần hắn kim loại chi vật đều bị ngăn ở ngoài thân. Đây chính là bản sơn viên thực lực đi, Cố Viễn nắm chặt lại lòng bàn tay, cảm thụ được thể nội dường như vĩnh viễn không khô cạn khí lực, nhịn không được vui sướng. Bản sơn viên, thiên địa dị chủng, khí lực vô song, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể rời núi cầm nhạc, có thể thấy được nhục thân mạnh mẽ, có thể đối cứng tứ giai linh bảo. Không chỉ có như thế, bản sơn viên chỉ cần đứng ở mặt đất, khí lực liền quần quần không dứt, sẽ không khô kiệt, có thể ác chiến vô số cái ngày đêm. Có thần thông, càng là nguyên tử trường khống, có thể đuổi bắt pháp bảo, chấn áp đi tu, đích sắc cứng hãn. Còn có thể tiến thêm một bước mà cảm thụ được chính mình trong lồng ngực nhảy vọt không ngừng trái tim, Cố Viễn trong lòng lại có ngộ ra. Chính mình còn có thể tấn cấp. Tứ giai bản sơn viên cũng không phải là huyền dương yêu biến ấn cực hạn, dù sao ấn này ngưng tụ chính là lục giai bản sơn viên tinh huyết, chỉ là hắn bây giờ chỉ có đạo thai cảnh giới, nhục thân không chịu nổi quá mức cường hoành biến hóa, nếu không sẽ gặp phản vệ. Nhưng nếu là không quan tâm, cưỡng ép biến hóa, cũng có thể hóa thân thành ngũ giai bản sơn viên. Nhưng là chỉ có mấy hơi thời gian, lại sau đó nhục thân sẽ bị bản sơn viên tinh huyết ăn mòn, tạo thành yêu biến. Nếu là dùng lâu, nhục thân thậm chí sẽ trực tiếp nổ tung tại chỗ bỏ mình. Mà ấn này nhiều nhất có thể biến hóa lục giai bản sơn viên, nắm giữ thiên linh chi lực, kia là có thể quét ngang Đông Sơn đại vực vô địch chi lực, thậm chí liền Đông Hải yêu cung đều có thể xông xáo. Nhưng lấy Cố Viễn cảnh giới, chỉ là biến hóa một cái mắt, liền phải nhục thân nổ tung tại chỗ bỏ mình. Loại lực lượng này, căn bản cũng không phải là trước mắt hắn có thể chống khống. Như ấn này nếu là muốn tiến thêm một bước, liền cần đến tìm kiếm càng nhiều tinh huyết, ngưng tụ ra cường hãn hơn biến hóa. Nhưng đây đều là nói sau, Cố Viễn trước mắt năm chiều, chỉ là làm sao có thể được đến ngũ giai biến hóa, kể từ đó sẽ được đến một cái tuyệt cường át chủ bài. Nếu là bản thể nhục thân đủ mạnh vượng, có lẽ có thể chịu đựng lấy phản vệ. Cố Viễn tu hành tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh, mỗi ngày ngưng tụ tiên tiên nguyên khí, nhục thân một ngày tăng phúc vạn cân chi lực, cho đến ngày nay đã một năm có thừa, riêng lấy chính hắn bây giờ nhục thân liền có mấy trăm vạn cân khí lực. Cái số này so sánh bản sơn biên, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở trong nhân tộc đã coi như là có chút thành tựu, so với bình thường pháp tu cường hãn rất nhiều. Như vậy nhục thân có thể hay không chịu được lấy phản vệ, có thể an toàn không sai đến ngũ giai biến hóa. Đáng tiếc là Cố Viễn không dám nếm thử, dù sao giá quá lớn. Bất quá thời gian càng lâu, ta nhục thân liền sẽ càng mạnh, nên là có thể bất luận như thế nào, ấn này nơi tay, hắn lại được một cái cường hoành đến cực điểm át chủ bài, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến bí tàng mở ra thời điểm, đáng tiếc thời gian xung đột, nếu không nắm chắc lại muốn gia tăng rất nhiều bấm ngón tay tính toán, tính một cái thời gian, Cố Viễn hơi đáng tiếc. Lúc này không giống ngày xưa, đạo viện đã không còn là chỉ có đạo thai chấn giữ tứ giai tông môn, mà là nắm giữ hai tôn nguyên tượng chiến lực, định tiêm chiến lực cường hãn tới đáng sợ. Đáng tiếc là trưởng viện tự có mưu đồ, cũng không trước tiên chiêu cáo thiên hạ, cũng chưa đi quá mức kịch liệt cử động. Cố Viễn biết được, đây là tại dấu tài, cố gắng thực lực lại đột phá một chút, sau đó một lần hành động chấn kinh Đông Sơn vực, khai cương thác thổ, đến lớn nhất lợi ích. Dù sao Đông Sơn vực hiện hữu nguyên tượng thế lực đều đã cô hóa, địa bàn linh mạch hầu như đều đã phân phối xong, bây giờ đột nhiên thêm ra một cái ngũ giai thế lực, tất nhiên sẽ có một phen minh tranh ám đấu. Mà những cái kia ngũ giai trong thế lực nguyên tượng tu sĩ, cũng không giống như là cự lang như vậy trọng thương, kéo dài hơi tàn, trưởng viện hiện nay liền cái chân khí đều không, sợ có một tia phong hiểm. Trưởng viện từ trước đến nay mưu định mà động, tự có kế hoạch, chỉ cần chờ đợi liền có thể. Chỉ là, phen này chờ đợi, liền tạm thời không cách nào hưởng thụ được trưởng viện đột phá nguyên tượng mang tới tiền lãi. Mà cơ duyên không chờ người, càn nguyên mật tàng bên trong, quang kim sắc cơ duyên liền có hai đạo, thời gian không đợi người, không thể đợi thêm nữa. Cũng chính là cái này kim sắc cơ duyên quá mức mê người, nếu không ngồi ngay ngắn đạo viện, chờ đợi trưởng viện khai cương thác thổ, cướp lấy lớn nhất lợi ích, đến hải lượng tài nguyên, hảo hảo tu hành, chẳng phải sung sướng. Lại cáo chi trưởng viện một tiếng, liền nên xuất phát lại khảo nghiệm một phen huyền dương yêu biến ấn về sau, Cố Viện đứng dậy, biến thành thân người, hướng phía trưởng viện chỗ Kim Viêm động mà đi. Kim Viêm động là Cửu Nghi Sơn meo định một chỗ bí cảnh, là trưởng viện cư trú tu hành chỗ. Nay trong bí cảnh, kim hỏa thành sông, hội tụ ở thiên cung phía trên, áng vàng đầy trời, xích quang huy hoàng, chính là một chỗ đặc biệt tứ giai bí cảnh. Chỉ có điều, đối với bây giờ trưởng viện mà nói, này bí cảnh cũng sớm đã bất lực trợ hắn tu hành. Ngoài bí cảnh, có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm lưu động, tạo thành bảo hộ bí cảnh cấm chế. Trong đó còn có một tia tử sắc lôi điện quấy động, cái này tử lôi bi năng sự mênh mông, viễn siêu tứ giai chi năng, làm người sợ hãi. Chỉ có điều Cố Viễn mới vừa tiến vào bí cảnh phụ cận, cấm chế này liền lặng yên tan đi, dường như cảm giác được hắn tồn tại. Thế, Cố Viễn cũng không còn xin chỉ thị, thân hình lóe lên, liền trực tiếp vào bí cảnh. Chỉ là, vừa mới đi vào bí cảnh, Cố Viễn liền nghe tới một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm nhẹ. "Lão tặc, ngươi đừng khinh người quá đáng, cái này chín viêm giao lọn khọm nhưng là ta thai nghén nhiều năm sát phạt chí bảo, ngươi đây cũng muốn." Chỉ thấy kim sắc nham tương phía trên, trưởng viện ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, tràn đầy khí thế xuất trận. Mà tại trước người, một cái màu đỏ sói con đang nghe răng trợn mắt không ngừng mà gầm nhẹ, trong mắt lóe lên hung quang. Mắt thấy Cố Viễn đến đây, trưởng viện thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là chỉ một ngón tay, sói con liền không tự chủ được há miệng sói, từ đó phun ra một cái khéo léo đẹp đẽ màu đỏ chung nhỏ. Màu đỏ chung nhỏ phía trên, chín đầu dao long đồ án sinh động như thật, trong mắt ẩn chứa thần quang, dường như lúc nào cũng có thể xuống tới. Hưu. Không thấy trưởng viện có động tác gì, trong tay áo liền bay ra một cái thủy tinh trong suốt. Sau đó trưởng viện lòng bàn tay có ngọn lửa màu trắng lưu động, đem cái này thủy tinh hòa tan, hóa thành một tầng trong suốt chất lỏng, bao lấy màu đỏ chung nhỏ. Ken ken. Chung nhỏ rung động, trên đó có linh vận khuấy động, chín đầu hỏa long dường như sống lại, không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa màu vàng. Nương theo lấy hỏa diễm phun ra nuốt vào, kia thủy tinh hòa tan trong suốt chất lỏng, chậm rãi ngưng kết thành hình, thình lình cùng cái này màu đỏ chung nhỏ giống nhau như lúc, thậm chí trên đó chín đầu hỏa long bộ dáng cũng không sai chút nào. Như lời ngươi nói càn nguyên mật tàng, ta cũng có chỗ nghe nói, chính là Bích Du tôn giả chế tạo chuyển thừa tạo hóa chi địa. Chỉ là theo ngươi lời nói, Bích Du tông liên tiếp hai đời đạo thai hãm sâu trong đó không được ra, mật tàng bên trong nhất định là xảy ra biến cố, sợ có phong hiểm. Nhưng Bích Du tôn giả thực lực mạnh, ta còn không thể địch, này trong bí cảnh không thể mang theo ngũ giai chân khí, đây là ta lấy mở đất nguyên bảo tình chỗ thác ấn ngụy chân khí, có thể giấu giếm được cấm chế, lại nắm giữ siêu việt đạo thai bộ phận năng lực, ngươi lại mang theo hộ thân a. Trường viện pháp lực bung lên, kia mở đất nguyên bảo tình biến thành chung nhỏ, liền đột nhiên biến sắc, hóa thành một mảnh xích hồng, bay vào Cố Viễn lòng bàn tay. Chung nhỏ vào tay, một mảnh nóng hổi, một cú cực mạnh hỏa linh chi lực tràn ngập không ngớt. Đa tạ trưởng viện ban bảo vật. Cố Viễn lập tức đại hỉ, hành lễ nói tạ. Càn nguyên mật tàng sự tình, hắn trước đây liền đã cùng trưởng viện nói qua, trưởng viện cũng không khuyên can hắn không đi, chỉ là nhường hắn trước khi lên đường, đến gặp hắn một lần. Lúc này mới có trở lên cử chỉ. Không cần nói lời cảm tạ, nếu là cái khác mật tàng, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, ngươi đều có thể không đi, chỉ là Bích Du tôn giả lai lịch phi phàm, kinh nghiệm truyền kỳ, ta còn không thể bằng, nhất định có bí ẩn cơ duyên, ta nếu là ngăn ngươi, sợ sẽ hỏng đạo hạnh của ngươi. Tả hữu ngươi còn có phùng hung hóa cát tấn, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại, chỉ là còn muốn cẩn thận làm việc. Đạo viện khai cương thác thổ, còn thiếu không được ngươi trợ lực. Trường viện pháp lực phun trào, đem Cố Viễn đỡ dậy, vuốt râu cười nói. Chờ đệ tử trở về, lại vì đạo viện tiên phong. Cố Viễn cũng cười nói. Trường viện đột phá, tất nhiên muốn phân chia mới địa bàn, chỉ là địa bàn này, chưa hẳn có thể an ổn tiếp thu, nhưng lấy trường viện bây giờ cảnh giới, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện ra tay, đến lúc đó, chính là mình xuất mã thời điểm. Quảng Hà Cung, Doanh Nguyệt Sơn. Cố Viễn đến nơi đây thời điểm, đã có hai người tại đỉnh núi trong đình chờ. Bên trái một người, vóc người cao lớn, nhưng toàn thân trên dưới lại bị một tầng vầng sáng mông lung bao phủ, để cho người ta nhìn không rõ ràng, chỉ biết là cái nam tu. Mà phía bên phải một người, một bộ màu trắng mũ rộng vành, bao lại khuôn mặt, cũng là nhìn không rõ ràng, nhưng dáng người thức tha, không cần nhiều hỏi chính là một cái nữ tu. Chính là Phi Tinh Cốc cùng Quảng Hàn Cung hai vị đạo thai. Cố Viễn đến trong đỉnh thời điểm, hai người đối lập mà đứng, nhưng lại không nói một lời, bầu không khí cực kỳ trầm mặc, chỉ có hắn đến thời điểm, hai người mới khẽ gật đầu, xem như đối với hắn lên tiếng chào hỏi. Hai người lạnh nhạt như vậy, Cố Viễn nhất thời cũng chỉ có thể trầm mặc. Bầu không khí có chút lãnh đạm. Mấy vị đạo hữu hảo hảo đúng giờ, mà cũng không lâu lắm, một đạo bích sắc độn quang dây lát mà tới, rơi vào trong đỉnh. Độn quang tiêu tán, lộ ra ba đạo nhân ảnh. Người cầm đầu dĩ nhiên chính là Bích Du tông Hạc Tùng Lâm, ở sau lưng hắn, đạo nhân khôi lỗi cúi đầu mà đứng, không nói một lời, nhưng tính mịch linh quang nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Mà tại phía sau cùng, là một cái mặt mũi mang cười, dáng người cường tráng, người mặc trang phục, tựa như thế gian vũ phu một thanh niên. Thanh niên này khí tức cực kỳ cổ quái, cũng không biết tu hành phương pháp gì, rõ ràng không có lực đạo như mặt trời lò luyện quần quần tinh khí, nhưng lại cho người ta cao lớn uy mãnh cảm giác, tựa như một tôn sơn nhạc. Hoang dã tán tu, Sài Dương Ba gặp qua ba vị đạo hữu. Sài Dương Ba cực kỳ nhiệt tình, tùy tiện dẫn đầu chắp tay, đối với Cố Viễn ba người đi lễ. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, mà Quảng Hàn cùng Phi Tinh Cốc đạo thai vẫn như cũ hơi hơi gật đầu. Lần này lãnh đạm chi sắc, nhường Sài Dương Ba nhíu mày không thôi, lúc này nói rằng, mấy vị đạo hữu tại sao lạnh nhạt như vậy, chúng ta nhưng là muốn cùng nhập bí cảnh, cộng đồng nghị cách cứu viện Bích Du tông hai vị đạo hữu. nhất là hai vị đạo hữu lại còn ẩn nấp thân hình, không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cái này Sài Dương Ba cũng không biết từ đâu tới nhân vật, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, bên trong mang theo bá đạo, một bên chất vấn, một bên vậy mà duỗi ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Phi Tinh Cốc đạo thai trên người tầng kia mông lung vầng sáng. Sài đạo hữu, Hạc Tùng Lâm há miệng, như muốn ngăn cản, có thể Sài Dương Ba đại thủ tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, không chỉ có như thế, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận hấp lực, vậy mà trực tiếp đem tầng kia vầng sáng hút hết, lộ ra một trương như hoa như ngọc giống như mông lung khuôn mặt. Phanh! Pháp lực anh minh, mấy chục mai màu bạc tinh mảnh ầm vang bay ra, tựa như mấy chục đạo sao trời va chạm, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào Sài Dương Ba trên thân, đem nó đánh bay xa 10 trượng. Đây là Phi Tinh Cốc sao trời phát ấn, mỗi một mai tinh mảnh đều có nặng ước và cân, như là sơn nhạc, mấy chục mai cùng bay, lực lượng chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thể Sài Dương Ba lại chỉ là bay ra ngoài 10 trượng, lại một cái lộc cộc, lại lần nữa đứng dậy, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không có. Không chỉ có như thế, hắn lòng bàn tay vầng sáng lưu động, vậy mà đã đem Phi Tinh Cốc đạo thai bên ngoài cơ thể che lấp chi vật, toàn bộ hút đi ra. Chương 435, Giao Long Chi Nữ, Nạp Sơn tu hành. Chương 435, Giao Long Chi Nữ, Nạp Sơn tu hành. Vầng sáng tản ra, Phi Tinh Cốc đạo thai lập tức hiện ra chân thân khuôn mặt. Da thịt như tuyết, tóc bạc trắng, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, rõ ràng là cái nữ tu. Nữ tu cũng không làm cho người hiếm lạ, bước vào tu hành về sau, nam nữ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, giống Quảng Hàn cung bên trong 8 thành tu sĩ đều là nữ tu, hai vị nguyên tượng cùng chủ cũng đều là nữ tu. Nhưng trước mắt nữ tu này, tóc bạc bên trong, một đôi màu vàng kim nhạt tiểu xảo sừng hiệu lặng yên đứng sừng sững, làm cho người chú mục. Sương Đồng, người là giao nữ. Sài Dương Ba ở phía xa lăn mình một cái đứng dậy, nhìn xem nữ tu đỉnh đầu tiểu xảo sừng hiệu lập tức kinh ngạc. Giao nữ không giống với giao nữ chỉ là đại giang đại dương bên trong, bởi vì thủy mạch tràn đầy mà ra đời nửa người nửa cá có linh chi vật, tư chất thấp xuống, chỉ vì khuôn mặt mỹ lệ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này mới bị các đại tông môn thế lực nuôi dưỡng. Mà giao nữ thì là giao long cùng người sở sinh ban yêu. Giao long trời sinh huyết mạch cường hành, muốn cùng nhân tộc sinh ra huyết mạch, cái này nhân tộc tất nhiên cũng muốn tu vi cực kỳ cao thâm, nếu không tại mẫu bụng thai bên trong liền phải đem mẫu thân tươi sống hút khô, tự thân cũng phải tử vong. Mà có thể lưu lại sừng rồng biến hóa không được đầy đủ, cũng không đại biểu nàng này tu vi không cao, mà là thể nội giao long huyết mạch quá mức cường hành, dẫn đến nhục thân long hóa lưu lại đặc thủ. Mong muốn hoàn toàn đem sừng rồng biến hóa, nhất định phải tu vi tiến thêm một bước. Mà nàng này đã là đạo thai tu sĩ, còn không thể luyện hóa sừng rồng, thể nội giao long huyết mạch lại nên cường hành tới trình độ nào? Chẳng lẽ lại là ngũ giai giao long hậu duệ? Phi Tinh Cốc là được ngũ giai giao long vẫn là đơn thuần được nàng này làm đệ tử. Việc này sợ đã dính đến Phi Tinh Cốc bí ẩn, trách không được trước đây một mực chưa từng biểu hiện ra chân dung. Cố Viễn mắt thấy tất cả, trong lòng như có điều suy nghĩ, trách không được không dám lộ diện, thì ra có như thế thân phận. Sài Dương Ba cũng là giật mình. Nếu là vừa mới ta coi là thật ra tay, ngươi đã chết. Chân thân lộ ra, kia nữ tu cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn Sài Dương Ba một cái. Tiên tử bất giận, tiên tử bất giận, chỉ là lập tức liền muốn cùng nhau tiến vào bí cảnh, lại ngay cả bên thân chi hữu khuôn mặt thân phận cũng không biết được, thậm chí liền nói hảo cũng không biết, vạn nhất gặp gỡ tà linh huyền thuật, giả trang tại tiên tử, vậy bọn ta chẳng phải là không duyên cớ lâm vào hiểm cảnh. Sài Dương Ba tính cách không giống tu hành nhiều năm, ổn trọng lao thành đạo thai tu sĩ, thật giống như là phàm tục vũ phu, thậm chí còn mang theo một tia thiếu niên vô lại, đối mặt nữ tu lửa giận, chỉ là cười chắc tay. Nhưng nữ tu tâm tư linh lung, tự nhiên biết rõ đối phương vừa mới chỉ là thăm dò, mà chính mình ẩn giấu khuôn mặt, xác thực đối lý, lại chân thân sớm muộn muốn hiện lộ ra, cũng liền không truy cứu nữa. Sai đạo hữu làm gì vội vàng sao động, ngươi bất quá vừa mới đến đây, lại để ta cho ngươi dẫn tiến một phen chính là, làm gì động thủ nha. Mà lúc này, Hạc Tùng Lâm lúc này mới khoan thai mở miệng, giả bộ sinh khí đối Sài Dương Ba nói rằng, phía sau hắn chính là ngũ giai khối lỗi, có nguyên tượng chi lực, tất nhiên là có năng lực ngăn lại vừa mới thăm dò, nhưng là Phi Tinh Cốc cùng Quảng Hàn cung đạo thai, như thế địa bộ, thanh lanh đến cực điểm, xác thực bất lợi cho lần này thám hiểm cứu người. Sài Dương Ba tính cách như lửa, đánh vỡ thanh lanh cục diện, cũng là chuyện tốt. Tới tới tới, Sài đạo hữu, ta cho ngươi dẫn tiến một phen, trước mắt vị này chính là ta Đông Sơn vực đỉnh tiêm đại phái Phi Tinh Cốc đạo thai chân nhân, Tinh Ngộng tiên tử. Hạc Tùng Lâm cười ha hả chỉ vào trước mắt giao nữ, giới thiệu nói: "Tiên tử tốt." Sài Dương Ba trịnh trọng chắp tay, xem như chính thức gặp mặt. Tinh Ngộng tiên tử có chút gật đầu, lấy một cái chắp tay, xem như gặp qua. Vị này đồng dạng xuất thân ta Đông Sơn vực đỉnh tiêm đại phái, Quảng Hàn cung, Nguyên ẩn tiên tử. Hạc Tùng Lâm lại chỉ vào đầu đội màu trắng mũ rộng bảnh Quảng Hàn cung đạo thai, vừa cười vừa nói: "Không phải là ta không nguyện ý chân diện mục gặp người, chỉ là ta bây giờ tại tu hành một môn bí pháp, mặt có tí vết, còn có mấy vị đạo hữu thứ lỗi." Ánh Trăng tiên tử nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi lấy xuống mũ rộng bảnh. Chỉ thấy mũ rộng bảnh phía dưới là một trương vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt, sắc mặt trắng non như tuyết, chỉ bằng vào màu da, có thể xưng Cố Viễn bình sinh thấy số 1. Nhưng giờ phút này, trương này tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, lại có từng đạo màu đỏ dường như xà văn bình thường hoa văn, tự dưới cổ, một đường kéo dài, cuốn chặt lấy nàng nửa cái khuôn mặt, nhường nàng nhìn qua có cô yêu dã cảm giác. Xích Liên Thôn Nguyệt Ấn. Mà nhìn thấy cái này màu đỏ xà văn, Tinh Ngộng tiên tử lập tức kinh ngạc. Xích Liên Thôn Nguyệt Ấn, đây là Quảng Hàn cung một loại bí ấn, mong muốn tu hành ấn này, cần tự Quảng Hàn cung bên trong một chỗ xích luyện xà quật bên trong, thu thập 1000 đạo rắn hồn, dựa vào hang rắn bên trong đặc lưu thôn nguyệt thảo, mới có thể thành ấn. Ấn này đúc thành về sau, sẽ có đỏ liên xà văn, trải rộng tu sĩ toàn thân, duy trì liên tục 7-7-49 ngày, sau 49 ngày, xà văn tiêu tán, tu sĩ nhưng phải thôn nguyệt chi năng. Cái gọi là thôn nguyệt tất nhiên là có thể phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa, đối với tu hành rất có ích lợi, có thể cực lớn tăng tiến tu hành tốc độ. Không chỉ có như thế, một khi toàn lực thôn nguyệt mặt trăng vào bụng trong một chớp mắt nhưng phải cực điểm chi lực, cũng là một môn sát phạt chi pháp. Chỉ có điều, kia đỏ liên hang rắn cũng không phải một chỗ đất lành, âm trầm vô cùng, đạo thai tu sĩ đi vào cũng phải chịu vô tận âm khí ăn mòn, pháp lực tôi động như là dao dạo, mong muốn chém giết ngàn rắn cũng là một cái rất khó sự tình. Tháng này ẩn tiết tử có thể được cấn này, cũng có thể thấy hắn thực lực, cũng có thể thấy tâm tính. Còn mời các vị đạo hữu thông cảm. Ánh trăng tiên tử có chút hành lễ, sau đó lần nữa mang lên trên kia màu trắng mũ rộng đành. Cái này mũ rộng đành cũng là một cái linh bảo, bất quá đẳng cấp cũng không phải là kỳ cao, chỉ là có che lấp khuôn mặt chi năng. Kỳ thật, hai nữ che lấp chi pháp đều không thể gạt được Cố Viễn phá vọng pháp mục, tại nhìn thấy hai nữ thời điểm, hắn liền đã xem thấu hai nữ hình dáng, đây cũng là hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, chưa từng yêu cầu hai nữ biểu hiện ra chân dung nguyên nhân. Thông cảm, tự nhiên thông cảm. Đối mặt lý do này, lại đối phương đã gỡ xuống mũ rộng đành, hiện ra chân dung, Sài Dương Ba cũng không cách nào nói thêm cái gì, lúc này lần nữa chắp tay. Còn có một vị, chính là Thiên Cung Trì Hạ, Thanh Phong Đạo Viện chân nhân, Đông Hoa chân nhân. Hạc Tùng Lâm vừa chỉ Cố Viễn, cười giới thiệu nói: "Cố Viễn, gặp qua Sài đạo hữu." Cố Viễn đánh một cái chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Hóa ra là Đông Hoa đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Sài Dương Ba chắp tay. Sài đạo hữu mặc dù là tán tu, nhưng lại được Nạp Sơn Tông truyền thừa, thực lực không thể khinh thường, 336 tuổi liền thành liền đạo thai, bây giờ cũng là đạo thai trung kỳ, chính là thiên chi tiêu tử, nên có thể trợ lực các vị đạo hữu. Hạc Tùng Lâm vừa cười giới thiệu một phen Sài Dương Ba. Nạp Sơn Tông. Cố Viễn mấy người đều có chút kinh ngạc. Nạp Sơn Tông chính là Đông Sơn vực một cái dị tông, này tông tu hành cực kỳ kỳ lạ, thân này chỉ luyện một ấn, cái kia chính là Nạp Sơn ấn, trừ cái đó ra, một ấn không tu. Ấn này chỉ có một cái năng lực, cái kia chính là Nạp Sơn. Có thể đem một toàn núi lớn trực tiếp chuyển nhập tu sĩ thể nội đan điền, sau đó dưỡng sơn. Núi cao thạch dài, tu sĩ pháp lực liền theo chi tốc độ tăng, lại nhục thân như sơn nhạc chi đôn hậu, cực kỳ cứng hãn. Trong núi nếu là nuôi ra thiên nhiên đạo văn tu sĩ kia liền có thiên phú thần thông. Đến mức như thế nào dưỡng sơn, cái kia chính là Nạp Sơn Tông bí ẩn, người ngoài cũng không hiểu biết. Mà Nạp Sơn Tông bồi dưỡng đệ tử phương thức chính là tinh anh trong tinh anh, mỗi một đời đệ tử nhiều nhất không cao hơn 3 người, có thể xưng dòng độc đinh truyền thừa. Cũng chính là như vậy, vài ngàn năm trước này tông liền mai danh nhận tích, dường như bị đứt đoạn truyền thừa, không thấy tung tích. Cố Viễn chỉ ở Đông Sơn vực trí bên trong gặp qua này tông một chút ghi chép, bởi vì cái này Nạp Sơn nhạc nhập đan điền dưỡng sơn chi pháp quá mức đặc biệt, này tông tu sĩ lúc còn trẻ đều không ra sơn môn, chỉ ở trong môn xem sơn đợi cho một ngày kia rời núi thời điểm, chính là long trời lở đất, tu vi tối thiểu nhất cũng là kim đan chi cảnh, cực kỳ lợi hại. Đã từng còn dẫn tới rất nhiều trên tông môn cửa bái sơn, muốn dò ra một hai bí ẩn, nhưng cuối cùng lại không công mà lui. Ha ha ha, bất quá là được một chút nông cạn truyền thừa, may mắn được một hai thần thông mà thôi. Ta mặc dù không phải là tu, nhưng Nạp Sơn nhập thân, nhục thân cũng coi là cường hành, chờ vào bí cảnh, nếu là tao ngộ nguy hiểm, có thể để Sài Mỗ lên trước, là hai vị tiên tử cùng Cố đạo hữu cả nào. Sài Dương Ba vô vỗ lồng ngực, hiển thị rõ phong khoáng, tựa như hiệp khách. Chỉ là tu hành tới Cố Viễn mấy người cảnh giới cỡ này, cũng sớm đã sẽ không bởi vì dăm ba câu liền xúc động, chỉ là gật đầu cười. Đã mấy vị đạo hữu đều đã quen thuộc, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi, thời gian không đợi người. Một tới hai đi, bầu không khí cuối cùng không phải quá mức băng lãnh, có mấy phần đoàn đội cảm giác, Hạc Tùng Lâm trong mắt cũng lộ ra vui mừng, nói với mấy người: "Toàn bằng Hạc lao an bài." Mấy người đáp: "Lệ." Hạc Tùng Lâm tay áo vung lên, một chiếc màu xanh vân miện liền xuất hiện trên không trung, vân miện trước đó, một cái màu xanh loan phượng hai cánh bay lên, bao lấy vân miện. Cái này loan phượng rõ ràng là tứ giai tu vi, chỉ có điều linh trí không cao, dường như hung thú hàng phục mà đến. "Đi." Hạc Tùng Lâm mời mấy người lên vân miện, sau đó loan phượng dương cánh, toàn bộ vân miện trực tiếp hóa thành một đạo bích sắc hào quang, hướng phía chân trời xa xa mà đi. Bích Du Tông. Này tông tọa lạc tại một tòa không muốn người biết trong bí cảnh, nước hồ dập dờn, không biết nhiều ít mê mang. Trong hồ lớn, có một cự mục cao đến mấy ngàn trượng, dường như có thể thông thiên, nguy nga vô cùng. Cự mục phía trên, mỗi một phiến lá cây đều rộng chừng trăm mẫu, cực đại vô cùng, trên lá cây, từng tòa cung điện tọa lạc, có xa hoa, có cổ phát, chỉ là thô sơ giản lược khe đếm, liền có mấy trăm tòa. Trong cung điện, ngẫu nhiên có độn quang lao vùn vụt, chính là Bích Du Tông môn nhân đệ tử, bất quá số lượng không nhiều, lộ ra cự mục cú tĩnh, thậm chí còn cũ kỹ. Mà tại cự mục chi đỉnh, tán cây to lớn lá bên trong, một tòa nguy nga màu xanh cung điện, lặng yên đứng sừng sững. Cung điện tấm biển phía trên, thượng thư ba chữ to, Bích Du Tông. Trong điện tả hữu bổ đoàn san sát, đến kỹ phía dưới, chừng 23 tòa. Trong đó thượng thủ 4 tòa, có 3 nam 1 nữ, khí tức tĩnh mịch, đỉnh đầu có thanh vân lưu động, chính là đạo thai tu sĩ. Phía dưới 19 tòa, trên thân kim quang ẩn hiện, vậy mà đều là kim đan tu sĩ. 23 người, riêng phần mình cầm trong tay một cái trận kỳ, nhắm mắt không nói. Mà đúng lúc này, một tòa vân niệm đánh vỡ hư không, mang theo có chút gợn sóng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cung điện, đi ra 4 đạo thân ảnh. Bái kiến tông chủ, chư vị chân nhân. Nhìn thấy cái này 4 đạo thân ảnh, trong điện 23 người tất cả đều đứng dậy. Làm phiên chư vị. Hạc Tùng Lâm thấy thế, đánh một cái chắp tay. Cố Viễn mấy người cũng nhao nhao thi lễ một cái, đồng thời trong lòng có chút chấn kinh. Cái này Bích Du Tông tị thế không ra, rất ít có môn nhân hành tẩu đại vực, không phải từng muốn trong bí cảnh này, lại có 19 vị kim đan, phần này nội tình thực lực coi là thật kinh khủng. Nếu là Bích Du tôn giả tại thế, này tông sợ là thật có thể trở thành Đông Sơn vực đệ nhất đại tông. Tông chủ, mọi việc đã xong, liền chờ Bích Du ngọc phù. Trong điện bồ đoàn trên cùng, một cái đạo thai trung kỳ, khuôn mặt lao thành thanh niên tu sĩ hành lễ nói rằng: "Làm phiên sư đệ." Hạc Tùng Lâm có chút gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Viễn đám người nói: "Các vị đạo hữu, cái này Càn Nguyên mật tàng liền meo định tại ta Bích Du tông đại điện bên ngoài trong hư không, chỉ cần kích phát ngọc phù, liền có thể truyền tống đi vào, nhưng vì để phòng vạn nhất, ta hiệu lệnh toàn tông, bày ra cái này Bích Du độn thiên đại trận, tiếp dẫn các vị đạo hữu. Trận này nhiều nhất duy trì liên tục 3 tháng, sau 3 tháng, vô luận là có hay không cứu ra ta Bích Du tông môn nhân, đều phải mau chóng trở về, nếu không sợ khó tiếp dẫn. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng không thể tham lam, chư vị đều là Đông Sơn đại vực anh kiệt nhân vật, phải tránh cẩn thận." Hạc Tùng Lâm nói rằng cuối cùng, ngữ khí trịnh trọng đến cực điểm, tràn ngập khuyên bảo. Hắn Bích Du tông mặc dù có tôn giả bàn tặng ngũ giai khôi lỗi cùng đại trận, thực lực phi phàm, có thể lần này mời đều là nhân vật đứng đầu, nhất là Phi Tinh Cốc cùng Quảng Hàn cung hai vị, có thể xưng nguyên tượng cảnh truyền nhân y bát, nếu là không minh bạch chết tại trong bí cảnh, sợ sẽ khiến chấn động. Hạc lão không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, tự sẽ cẩn thận, nhất định trong vòng 3 tháng, cứu ra hai vị đạo hữu. Sài Dương Ba vô vô bộ ngực, cao giọng đáp: "Đây là mệnh bài hồn đăng, chỉ cần tiến vào bí cảnh, trong vòng vạn dặm đều sẽ có cảm ứng." Hạc Tùng Lâm gật gật đầu, sau đó từ kia khuôn mặt lao thành đạo thái tu sĩ trong tay lấy ra 4 viên song tâm hồn đèn, giao cho Cố Viện 4 người, cũng nói rằng, việc này không nên chậm trễ, còn mời 4 vị kích phát ngọc phù. Cố Viện mấy người không do dự, lúc này lấy ra Bích Du ngọc phù, pháp lực một kích. Soạt. Ngọc phù rung động, chỉ thấy trên đại điện, lập tức liền có gợn sóng tạo nên, tựa như sóng nước khuấy động, lại có một vũng hư ảo hồ lớn xuất hiện lại. Dầm dầm. Nước hồ cuộn cuộn, hiện lên một vòng xoáy khổng lồ, sau đó một cỗ hấp lực từ đó truyền ra, thẳng tắp khóa hướng về phía Cố Viện 4 người. 4 người không có dãy rủa, theo cố lực hút này, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào vòng xoáy bên trong, không thấy tung tích. Mà trong cung điện, 23 vị tu sĩ, tất cả đều ngồi xếp bằng, vung lên trận kỳ, một cỗ tối tăm u vàng, tựa như sợi tơ, lập tức rơi vào vòng xoáy bên trong, như ẩn như hiện. Vâng, kia ngũ giai khối lỗi, càng là trong đại điện, ngồi xếp bằng, xung làm trận nhãn, thể nội vô ngần lực lượng phun trào, nắm nâng ở tất cả. Cố Biên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, dường như xuyên qua vô ngần hư không băng hàn hoàn toàn, lấy tu vi của hắn, đều cảm giác đều một tia ấm lãnh. Không phải chờ cố này âm lãnh cảm giác tiếp tục xâm nhập, trước mắt liền hiện hiện qua mình, sau đó Cố Viễn thân thể nhoáng một cái, trống rông xuất hiện tại một tòa hồ lớn phía trên. Hồ lớn mênh mông vô bờ, sóng biết cuộn cuộn, dường như không có cuối cùng. Mà tại Cố Viễn rơi chân, một khối bích sắc bia đá đứng ở trong nước, trên tấm bia có một nhóm ngân câu thiết họa chữ lớn, 400 tuổi không thành đạo thai người, không thể nhập cảnh này. Ba ba ba. Mà liền tại Cố Viễn xem xét này bia thời điểm, lưu quang lấp lóe, Tinh Ngộng tiên tử, Ẩn Nguyệt tiên tử, Sài Dương Ba, lúc này mới theo thứ tự tiến vào. Cố Viễn thấy thế, mắt sáng lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này nhập cảnh tuần tự là lấy tuổi tác đến sắp xếp. Chương 436, cổ quái bí cảnh, không môn mở rộng. Chương 436, cổ quái bí cảnh, không môn mở rộng. Cái này Bích Du tôn giả cũng là ưu ái tuổi trẻ thiên điều, thật tình không biết, có chí không tại lớn tuổi. Giữa sân mấy người tâm tư đều rất nhạy cảm, lúc này cũng nhìn ra cái này ra trận chính tự, sợ là cùng tuổi tác có quan hệ, hai vị tiên tử trầm mặc không nói, cũng không mở miệng, Sài Dương Ba cũng là tùy tiện, thẳng thắn. Bích Du tôn giả, đông vực đại năng, hắn tâm tư chúng ta không cần nắm lấy, vẫn là trước xác minh hai vị đạo hữu phương vị, lại làm so đo à. Cố Viễn khẽ lắc đầu, xóa khai cái đề tài này, lấy ra song tâm hồn đèn. Hồn đăng lớn chừng bàn tay, mạ vàng sắc cây đèn một phân thành hai, bên trong đều có một đạo màu đỏ nhạt lưu diễm phun trào, nương theo lấy Cố Viễn pháp lực kích phát, cái này hồn đăng bên trong lưu diễm nhao nhao rung động, hướng phía phương bắc chỉ đi, nhìn rung động bộ dáng, dường như không sai chút nào. Hai vị đạo hữu hồn đăng khoảng cách hảo hảo gần, nên là tại một chỗ. Nhìn xem hồn đăng biểu hiện ra phương vị, Cố Viễn nhíu mày. Hồn đăng như thế gần, sợ là kia vị thứ hai nhập bí tầng người, là được Bích Du tông chi mệnh đến đây tìm kiếm vị thứ nhất nhập bí tàng người, sau đó giải cứu không thành, cùng nhau vây ở nguyên địa. Lấy Bích Du tôn giả thực lực, cái này bí tàng nếu là thật sự di trạch hậu nhân, không nên như thế. Nguyệt Tận tiên tử nhìn xem hồn đăng chi phương vị, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hơi có ngưng trọng. Đến đều tới, suy nghĩ nhiều vô ích, ta xung phong, mấy vị đạo hữu là ta lựa chọn, trước nhìn kỹ hắn nói. Mắt thấy mấy người vẻ mặt nghiêm túc, Sài Dương Ba cũng là không quan trọng, trực tiếp vô bộ ngực, một ngựa đi đầu, vượt ngang hồ lớn, dẫn đầu hướng phía phương bắc bay đi. Cố Viện mấy người thấy thế, cũng không chần chờ nữa, theo tại Sài Dương Ba sau lưng, cùng nhau hướng phía phương bắc bay đi. Cái này vừa bay, chính là nửa cách giờ. Hồ lớn sóng biết cuộn cuộn, không thấy cuối cùng, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Không thích hợp. Nguyên Ẩn tiên tử mở miệng. Không cần nhiều lời, mấy người đều ăn ý ngừng lại. Bằng vào ta các loại đột quang, đã bay vạn dặm xa, cái này hồ lớn như thế rộng lớn, nhưng lại gió êm sóng lặng, đây là vì sao? Huyễn thuật. Ánh trăng tiên tử đảo mắt tứ phương, quanh thân có thanh hạt hư ảnh hiện hiện, hiển nhiên là phát động dò xét hư không chu thiên bí pháp, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Vâng. Tinh Ngộng tiên tử đỉnh đầu càng là có một cái đại tinh xa xa dâng lên, thẳng vào thương cung, sau đó vô ngần tình quang rơi xuống, quét sạch tứ phương, hiển nhiên cũng là tại khảo sát. Không có huyền thuật vết tích, cũng ngây thơ linh, Chu Thiên Hư không vững chắc, ta học nghệ không tinh, chưa từng phát hiện dị dạng. Tinh Ngộng tiên tử lắc đầu, ngựa khí cũng lộ ra ngưng trọng. Không có chút nào dị dạng, lại bay trọn vẹn nửa canh giờ, cái gì đều không có xảy ra, hảo hảo kỳ quái, nhường chuyến này đều bị kín một tia bóng ma. Đã dạng này, vậy thì tiếp tục đi tới, ta cũng không tin, cái này hồ lớn chẳng lẽ còn thật vô biên vô hạn không thành. Sài Dương Ba đem tay áo một lột, dường như tới tính tỉnh. Tiếp tục lên đường đi, nơi đây đã từng xác nhận có thí luyện, chỉ có điều chẳng biết tại sao, dường như biến mất. Cố Viễn trong mắt có kim quang chớp động, nhìn xem hư không, chậm rãi nói rằng: "Phá vọng pháp mục chính là nhục thân thần thông, có thể khám phá hư ảo, tìm được dấu vết để lại." Tại Cố Viễn trong tầm mắt, nơi đây cũng không huyền thuật vết tích, nhưng lại có một tia yếu ớt đến cực điểm cấm chế trong hồ dập dờn, chỉ có điều cực kỳ mơ hồ, dường như đã sớm tiêu tán vô số tuyến nguyệt. Thí luyện biến mất, không phải là bị Bích Du Tông hai vị đạo hữu phá đi. Tinh Ngọc nghe vậy, hơi kinh ngạc. "Đi thôi đi thôi, suy nghĩ nhiều vô ích." Lại đi đến một đoạn lại nói: "Hồn đăng là sẽ không sai, đã Bích Du Tông hai vị đạo hữu tại phía trước, vậy đã nói do phía trước có đường, cũng không phải là huyễn cảnh." Sài Dương Ba là cái hành động phái, nói làm liền làm, trực tiếp dựng lên đột quang, thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Cố Viễn ba người thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Cái này vừa bay, lại là hơn nửa canh giờ. Ngay tại Sài Dương Ba đều cho mày, không muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, phía trước nước hồ dập dờn, vậy mà chuyển đến một mùi thơm. Chỉ thấy xa xa sóng biết phía trên, có một đống lít nha lít nhít màu xanh lá sen, phủ lên hồ lớn. Lá sen phía trước nhất, còn có một tòa bia đá, trên tấm bia đá, ngân câu thiết họa viết một hàng chữ lớn: "Không phá trận này, dừng bước nơi này." Cái này vô biên lá sen, chính là trận pháp. Tinh Ngộng tiên tử, nếu mày nói rằng, trên tấm bia đá, chữ lời nói rõ ràng, rõ ràng phía trước nên là có một tòa trận pháp thí luyện, không phá vỡ trận này, liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu bí tàng. Có thể mấy người trái xem phải xem, thần niệm phun trào, cái này lá sen cũng bất quá là bình thường linh vật, căn bản cũng không có trận pháp gì linh quang, hư không cũng là trống rỗng, cũng không cái gì cấm chế trở ngại. Phải chăng có trận, thử một chút thì biết. Sài Dương Ba đứng ở trên mặt hồ, lồng ngực thu lực, trong tiếng hít thở, quát to một tiếng: "Oeng!" Cái này hét lớn một tiếng, tựa như lôi đình nổ tung, vô tận sóng âm, cuồn cuộn gào thét, đối với trước mắt thanh liên lá sen đánh tới. "Phanh! Phanh! Phanh!" Trước mắt lá sen, mặc dù không biết là linh vật gì, nhưng lại chịu đựng không được cái này kinh khủng sóng âm, nhao nhao nổ tung, trong lúc nhất thời, đầy trời bích sắc, tựa như hạ một trận màu xanh mưa. Lá sen nổ tung vô tận nhiều, mặt hồ đều bị thanh ra một con đường, có thể vẫn không có mảy may ngăn cản. Không có trận pháp, cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mấy người càng thêm nghiêm trọng. Loại này yên tĩnh không tiếng động, nhất làm cho người lo lắng, giống như là dưới mặt biển yên tĩnh, ai cũng không biết sẽ nhảy ra cái gì tiền sử cự thú. Ông ngong, Cố Viên cùng Tinh Mộng Tiên Tử, Nguyên Ẩn Tiên Tử, cực độ ăn ý, ba người cùng nhau lấy ra Bích Du Tông cho Bích Du Độn Tiên trận cờ, pháp lực thôi động. Chỉ là trận này cờ thôi động, cần bốn người hợp lực mới có thể. Cũng may Sài Dương Ba cũng kịp phản ứng, lập tức lấy ra trận kỳ, pháp lực thôi động. Trong lúc nhất thời, bốn viên trận kỳ cùng nhau lấp lóe, trong hư không, màu xanh biết sợi tơ, lặng yên lưu động, dường như buộc lại bốn người, tùy thời đều có thể rút lui. Trận kỳ không ngại, có thể rút lui. Thế thế, mấy người đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây chỉ là một phen nếm thử, đối với trận pháp rời đi nơi đây khảo thí, kết quả vẫn là làm cho người vui sướng. Việc đã đến nước này, không có khả năng liền như vậy trở lại, hồn năng biểu hiện, chúng ta khoảng cách hai vị đạo hữu tới gần rất nhiều, xem ra phương này vị cũng khoảng cách là không sai, chỉ là cần tiến thêm một bước. Ánh Trăng Tiên Tử cũng lấy ra một cái hồn đăng, bằng ngón tay đo lường tính toán một phen khoảng cách. Nên là cái này bí tàng xảy ra biến cố, trận pháp cùng thí luyện mất hiệu lực, cẩn thận một chút. Cố Viễn cũng chậm rãi mở miệng. Tại cái này vô biên lá sen bên trong, hắn lại thấy được còn sót lại một tia linh quang, tựa hồ là tồn tại gì vỡ vụn về sau lưu lại, chỉ có điều nhạt tới cực điểm. Ta xung phong. Việc đã đến nước này, xác thực không có khả năng liền như vậy rời đi, Sài Dương ba lần nữa một ngựa đi đầu, hướng phía trước bay đi. Cố Viễn mấy người trong lòng cảnh giác tăng nhiều, nhưng cũng nhao nhao dựng lên đột quang, hướng phía trước bay đi. Cái này vô biên lá sen mặc dù rộng lớn, nhưng lấy đám người đột quang, dù là cố ý áp chế tốc độ, sau một nén nhang, cũng chạy tới cuối cùng. Lá sen về sau, hồ lớn đột nhiên biến hẹp, không còn vô biên vô hạn, tả hữu bất quá ngàn trượng. Nhưng hồ lớn tựa như lơ lửng tại trong vũ trụ, mặt hồ cuối cùng không có con đê, cũng không có đập lớn, cả tòa hồ lớn liền như vậy trống rỗng mà sinh, mặt hồ cuối cùng đen kịt một màu, lộ ra một cỗ cực điểm băng lãnh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà tại cái này trên mặt hồ, có một tòa bạch ngọc cầu hành lang xinh đẹp tinh xảo, có kim sắc chuông gió rủ xuống trên đó, gió nhẹ quét, chuông gió lắc lư, truyền ra dễ nghe thanh âm. Bạch ngọc cầu hành lang về sau, có một tòa cung điện màu xanh, đứng ở trong hồ, cung điện cổ phác, liền thành một khối, nhìn không ra điêu đục vết tích, tựa như tự nhiên sinh thành. Đám người thị lực như thế nào nhạy cảm, cách xa nhau ngàn trượng, liền đã thấy cung điện phía trên bảng hiệu. Thu pháp điện. Cung điện bên ngoài, còn có một tòa bia đá, trên tấm bia đá, vẫn như cũng là quen thuộc kiểu chữ, nhập điện thụ pháp, một quan nhất pháp. Cái này thụ pháp điện bên trong, có cấm chế tồn tại. Nguyên Ẩn Tiên Tử bên thân có thanh hạc hư ảnh lưu động, chậm rãi nói rằng: "Khá lắm, rốt cục có cấm chế, cái này không môn mở rộng, thật đúng là không quen." Nghe vậy, Sài Dương Ba lập tức đại hỉ. Có thể tu thành đạo thai, nhiều ít đều từng tiến vào các loại bí cảnh, trong bí cảnh phần lớn đều là nguy hiểm trùng điệp, hôm nay này danh xưng Đông Sơn bực người thứ nhất thiết lập Càn Nguyên bí tàng, một cái cấm chế đều không, ngược lại làm cho người sinh nghi. Mấu chốt nhất là, cái này không để phòng bí tàng, vây lại hai vị tiền kiêu đạo thai 800 năm, không thể kìm được người không lo lắng. Cẩn thận một chút, cấm chế này dường như không phải rất mạnh. Tinh Mộng Tiên Tử đỉnh đầu có tinh quang lưu động, chiếu khắp hư không, trầm giọng nói rằng: "Ta xung phong." Sài Dương Ba vẫn như cũ huyết dũng, một ngựa đi đầu, trước một bước hướng phía thụ pháp điện đi đến. Cố Viễn thấy thế, trầm mặc không nói, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Sài Dương Ba bóng lưng. Chưa từng nhập điện thời điểm, hắn liền đã dùng thạch dịch dò xét qua này bí tàng cơ duyên, bất luận là kim sắc cơ duyên, vẫn là ngân sắc cơ duyên, thậm chí là màu xanh cơ duyên, đều còn tại phía trước, cũng không tại điện này bên trong. Cái gọi là thụ pháp điện, một đạo cơ duyên đều không. Trong đó nhất định có kỳ quặc. Chỉ là việc này lại không làm tốt ngoại nhân nói, đã Sài Dương Ba như thế nhiệt tâm, vậy thì lại để hắn đi đầu. Còn lại hai nữ cũng trầm mặc không nói, lặng lặng mà nhìn xem Sài Dương Ba tiến vào đại điện. Bá. Trong đại điện, thanh quang lóe lên, Sài Dương Ba liền bị cuốn nhập đại điện, không thấy tung tích. Cố Viễn ba người ở ngoài điện lặng lặng chờ đợi. Có thể qua hồi lâu, nhưng như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không ổn, Bích Du Tông hai vị đạo hữu hồn đang biểu hiện, còn có rất khoảng cách xa, điện này sau nên còn có không gian, Sài đạo hữu nếu là có thể xông qua này điện, nên đi nơi khác, nếu là xông không qua, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau một lúc lâu, Quảng Hàn cung ánh trăng tiên tử ý thức được không ổn, không muốn đợi thêm nữa. Rời đi Càn Nguyên bí tàng, cần bốn người hợp lực, Sài Dương Ba hiện tại còn chết không được. Mà cái này điện vũ cấm chế nhìn như không mạnh, có thể mấy người thần niệm nhìn khắp, lại tìm không đến bọc hậu không gian, muốn vượt qua này điện cũng là làm không được. Dường như mỗi một cái kiến trúc đều là một không gian riêng biệt. Đi, cùng nhau nhập điện. Đợi chút nữa xác thực không phải biện pháp, Cố Viễn lúc này phụ họa, hướng phía thụ pháp điện đi đến. Hai nữ cũng cùng nhau đi tới. Bá. Thanh quang lóe lên, Cố Viễn cảm giác chính mình liền tiến vào một chỗ khác không gian. Nơi đây không thấy thiên địa, chỉ có một mảnh trắng xóa mây mù đồng bền. Trong mây mù, có một người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội thanh ngọc đạo quan tuổi trẻ đạo nhân, đang khoanh chân đứng ở trong mây mù. À, 222 tuổi đạo thai tu sĩ, hảo hảo tuổi trẻ, không sai không sai, có hy vọng tiên linh. Trẻ tuổi đạo nhân, trong mắt có thần quang phun trào, nhìn về phía Cố Viễn, trực tiếp xem thấu hắn cốt linh cùng cảnh giới, lúc này tán thán nói: "Bích Du tôn giả, văn bối gặp qua tôn giả." Trong mây mù, thái độ như thế, lại như có linh trí, sợ là Bích Du tôn giả không nghi ngờ gì, Cố Viễn lúc này hành lễ mà bái. "Không cần đa lễ, ngươi đã có thể xông qua pháp lực hồ." Bích ngó xem trận, nghĩ đến pháp lực tâm tính đều là thượng giai, bây giờ chỉ cần ngộ tính đạt tiêu chuẩn, ta liền có diệu pháp chân quyết ban thưởng ngươi. Trẻ tuổi đạo nhân vừa cười vừa nói: "Tốt gọi tôn giả biết được, vạn bối một đường mà đến, mặc dù thấy hồ lớn không lớn, lá sen vô tận, nhưng lại chưa từng cảm nhận được pháp lực hồ, Bích ngó xem trận thí luyện." Cố Viễn nghe vậy, lúc này đem đi đường mà đến quái sự cáo chi. "Ừm, chưa từng có thí luyện." Cái này Bích Du tôn giả, lúc này khẽ giật mình, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, dường như tại thôi diễn cái gì. Nhưng bất quá thôi diễn một cái chớp mắt, cái này Bích Du tôn giả liền ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn bích sắc mây mù, phiêu tán trên không trung. Đây là Cố Viễn lập tức giật mình, ý thức được chuyện có chút không đúng. Mà cái này đoàn nổ tung bích sắc mây mù, qua mấy hơi về sau, vậy mà lại lần nữa ngưng kết, một lần nữa biến thành một cái đầu mang thanh ngọc đạo quan tuổi trẻ đạo nhân. À, 222 tuổi đạo thai tu sĩ, hảo hảo tuổi trẻ, không sai không sai, có hy vọng tiên linh. Dường như đảo ngược thời gian, tuổi trẻ đạo nhân trong mắt thần quang phụ trào, lần nữa đối Cố Viễn tán thán nói: "Tiên bối, đệ tử một đường đi, thấy bí tàng bên trong cấm chế mất đi hiệu lực, không chút gì bố trí phòng vệ, xin hỏi vì sao?" Cố Viễn chắc tay, hỏi lần nữa: "Lại có việc này?" Trẻ tuổi đạo nhân nhướng mày, hình như có không hiểu, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, như muốn diễn toán. Có thể động tác này làm ra bất quá một cái mắt, thân thể hắn lại lần nữa nổ tung, hóa thành một đoàn bích sắc mây mù. Cái này quả nhiên là Bích Du tôn giả, vẫn là cái này bí cảnh xảy ra biến cố. Cố Viễn thấy thế, lúc này minh bạch, đạo nhân này ý niệm có hạn, căn bản là không cách nào làm ra càng nhiều động tác. Chỉ là, đạo nhân này như thế yếu đuối, nhưng lại bảo lưu lại như vậy dáng vẻ, tựa như chính mình bản thể ngay tại, không gì làm không được đồng dạng, hảo hảo kỳ quái. Bích Du tôn giả, còn sống sao? Cố Viễn trong lúc nhất thời, suy nghĩ bay tán loạn. Người này chi sinh tử, đến nay là mê. Theo lý thuyết, nguyên tượng tôn giả cũng bất quá 3000 năm tuổi thọ, nếu là có duyên thọ thủ đoạn, nhiều nhất cũng bất quá 800 xuân thu, mà Bích Du tôn giả đã biến mất không thấy gì nữa 3000 năm, nếu là chưa từng đột phá, sợ cũng thọ nguyên sắp hết. Chỉ là, Bích Du tôn giả thiên tư, làm cho người kính sợ, ai cũng không nói chắc được. Mà hắn năm đó không quan trọng thời điểm, Bích Du tông vẫn chỉ là một cái nhị giai tiểu tông cửa, căn bản cũng không có chế tác mệnh bài năng lực, Bích Du tôn giả phóng đãng không bị trói buộc, về sau cũng chưa từng lưu cái mạng lại bài, dẫn đến sinh tử, một mực không người biết được. Có thể hổ chết dư duy tại, ai cũng không dám khẳng định Bích Du tôn giả chết hay không, cho nên các đại phái một mực đối Bích Du tông lễ nhượng ba phần. À, 222 tuổi đạo thai tu sĩ mà giờ khắc này, kia Bích Du tôn giả xuất hiện lần nữa, đối với Cố Viễn sợ hãi thán phục. Cố Viễn thấy thế, không hỏi thêm nữa, mà là hành lễ thăm viếng, theo đối phương nói đi xuống. "Ta cái này có một bản diệu pháp chi thuật, ngươi nếu là có thể tại trong vòng một ngày lĩnh hội, ta liền ban thưởng ngươi nhất pháp." Đối thoại chương trình kết thúc, Bích Du tôn giả tay áo vung lên, một cái ngọc giản liền rơi vào Cố Viễn lòng bàn tay. Cố Viễn tiếp nhận, lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy ngọc giản bên trong không có vật gì, căn bản cũng không có cái gì diệu pháp. "Ừm, có gì không ổn?" Cái này Bích Du tôn giả còn bảo lưu lại một tia nhạy cảm nhìn rõ, đã nhận ra Cố Viễn tâm tư không đúng, lập tức thu hồi ngọc giản, xem xét lên, sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. "Ai?" Cố Viễn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lần nữa nhìn đối phương một lần nữa ngưng tụ, lại bắt đầu một vòng mới đối thoại. Mà lần này, đối phương thụ pháp thời điểm, Cố Viễn thu liễm cảm xúc, ung dung thản nhiên, nhận lấy cái này trống không ngọc giản. Chỉ là tiếp nhận ngọc giản, Cố Viễn lại phạm vào khó. Cái này trống không ngọc giản, chính mình nên như thế nào lĩnh hội? Chương 437, Sài Dương Ba mất tích, pháp tấn biến hóa. 1. Chương 437, Sài Dương Ba mất tích, pháp tấn biến hóa. 1. Cố Viễn tiếp nhận ngọc giản, vì phòng ngừa không bị cái này Bích Du tôn giả nhìn ra dị dạng, một lần nữa đối thoại lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, ý niệm chìm vào ngọc giản, giả bộ lĩnh hội. Nhưng trong lòng đang suy tư, nên làm sao vượt qua trước mắt cửa này. Cái này Bích Du tôn giả suy nhược không chịu nổi, có thể cái này tụ pháp điện cấm chế lại vẫn tồn tại như cũ, lại uy năng không nhỏ, nếu là bất tuân theo quy tắc sợ là trong thời gian ngắn rời đi không được. Cố Viễn giả bộ nhắm mắt, trầm tư một lát, quyết định trước thử một lần. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn một lát, dường như tìm hiểu một lát, sau đó mở mắt, đối Bích Du tôn giả nói rằng, văn bối đã lĩnh hội hoàn tất, còn mời tôn giả ban thưởng pháp. Nói xong, Cố Viễn đem ngọc giản đưa về, đưa cho Bích Du tôn giả. A, nhanh như vậy? Bích Du tôn giả có chút kinh ngạc, lập tức nói rằng, ngươi lại biểu thị một phen. Còn muốn biểu thị? Cố Viễn mặc dù trong lòng có đoán trước, nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, bất quá tay bên trong động tác cũng không chần chờ, lúc này trực tiếp diễn luyện khế đảo tự thiên kinh các kia có được nạp nhạc quy nguyên chân kinh, hy vọng có thể lừa qua cái này đã suy nhược tới liền cho mình chống không ngọc giản cũng không biết Bích Du tôn giả. Ừm, cái này kinh văn, không đúng, không đúng, ngươi lại đem cái này ngọc giản cho ta. Bích Du tôn giả nhướng mày, dường như cảm thấy không thích hợp, lập tức với tay, dùng thần niệm mò về ngọc giản, có thể chỉ là nhìn một cái chớp mắt, toàn bộ thân hình lại lần nữa nổ tung, hóa thành bích sắc mây mù. Lại tới Cố Viễn nhịn không được thở dài. Tới tới lui lui, như thế nào mới có thể thông qua cái này thí luyện? Lôi đến. Lần này, không chờ cái này bích sắc mây mù một lần nữa ngưng tụ, Cố Viễn liền khẽ quát một tiếng, trực tiếp gọi hạ một đạo tối tăm mở mịt lôi quang, chiếu vào cái này bích sắc mây mù đánh tới, lôi đỉnh chi khuấy động, liền cả tòa mây mù không gian đều rung động không ngừng. Phanh. Bích sắc mây mù trường ngưng kết thành Bích Du tôn giả liền bị Cố Viễn một sét đánh tán, nhưng cả tòa mây mù không gian, không biết ra sao thủ đoạn chế tạo, mặc dù ở ngoài điện nhìn qua cấm chế không mạnh, có thể Cố Viễn lôi pháp mãnh liệt, mây mù không gian chỉ là khẽ run lên, sau đó liền khôi phục bình thường. Mà kia bích sắc mây mù bị lôi quang đánh tan về sau, chỉ là một cái chớp mắt, lại lần nữa ngưng kết, dường như căn bản cũng không chịu ảnh hưởng, dường như có thể vô hạn sống sót. Chẳng lẽ lại muốn bị vây ở nơi đây? Cố Viễn không tin tà, pháp lực mãnh liệt, lại lần nữa dẫn lôi, kiếm hoàn cũng là mãnh liệt, dẫn xuất vô tận kiếm quang, không ngừng bảy xuống, đem cái này bích sắc mây mù lần lượt chặt đứt. Thậm chí lôi quang, kiếm pháp tê động, không ngừng oanh kích toàn bộ thụ pháp không gian. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mây mù mở mịt, mặc dù không ngừng nổ tung, nhưng cuối cùng đều sẽ phục hồi như cũ. Cái này thụ pháp không gian, mặc dù tổn hại, nhưng trước đây lúc thành thủ đoạn, quá mức huyền diệu, viễn siêu cảnh giới của ta, dường như không nhận thuật pháp tập kích. Cố Viễn nhìn xem hết thảy trước mắt, âm thầm trầm ngâm. Mà theo ngay tại hắn suy tư thời điểm, kia bích sắc mây mù lần nữa ngưng kết, một lần nữa biến hóa thành Bích Du tôn giả bộ dáng. Đối thoại lại muốn bắt đầu. Bích Du tông hai vị đạo thai, còn có thể xông qua cái này liên quan, giải thích rõ cái này liên quan cũng không phức tạp, chỉ là cần tìm đúng bí quyết. Thử một lần nữa. Mắt thấy Bích Du tôn giả xuất hiện lần nữa, Cố Viễn không chần chờ, mi tâm có lôi văn lấp lóe. Dường như mở ra con mắt thứ ba, một đạo huy hoàng thần quang trực tiếp bắn ra, xuyên thủng Bích Du tôn giả. Cái này thần quang bên trong ẩn chứa cường hoành đến cực điểm thần niệm, so với bình thường đạo thai hậu kỳ còn muốn đáng sợ. Và anh, Bích Du tôn giả trong mắt thần quang đột nhiên tán đi, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, dường như không thể tin được một tên tiểu bối vậy mà lại đối tự mình động thủ. Mà theo trong mắt của hắn thần quang tán đi, thân thể của hắn lần nữa nổ tung, hóa thành một đoàn mây mù. Chỉ là lần này, cái này mây mù đã không còn bích sắc, mà là một đoàn màu trắng, lại không có lần nữa ngưng tụ. Ông long. Theo Bích Du tôn giả hóa thân biến mất, toàn bộ thụ pháp không gian đột nhiên run rẩy lên, sau đó ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Cố Viễn thân hình lập tức không bị khống chế hạ xuống, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn lần nữa đứng vững thời điểm, đã là tại một tòa mới bạch ngọc cầu hành lang phía trên, cầu hành lang về sau, bích sắc cung điện liền thành một khối, chính là thụ pháp điện. Đại Lôi Nguyên động thần pháp mâu một kích, phá thụ pháp không gian, hắn đã là tại thụ pháp điện sau. Mà tại bạch ngọc cầu hành lang trước đó, vốn lượn ngàn trượng về sau, là một tòa to lớn bạch ngọc quảng trường, trên quảng trường có một cao cao trăm trượng tháp, thân tháp xinh biết dường như từ phỉ thúy chế tạo, trên đó có một tầng linh vận lấp lóe. Chỉ là làm Cố Viễn khiếp sợ là cái này tháp cao không biết bị cái gì công kích, vậy mà một phân thành hai, từ giữa đó trực tiếp vỡ ra. Không chỉ có như thế, toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường một mảnh hỗn độn, hiện đầy hình thù kỳ quái hố to, thật giống như bị vô số pháp thuật hành kích qua. Quảng trường phía trước nhất còn có một tòa quen thuộc bia đá, chỉ là giờ phút này đã sớm nổ bể ra đến, biến thành một chỗ đá vụn. Đây là bị người tập kích qua, có người xâm nhập càn nguyên mật tàng, còn tại nơi đây làm to chuyện, đánh nát mật tàng bên trong thí luyện cùng cấm chế. Ngay tại Cố Viễn chấn kinh thời điểm, hư không lóe lên, đầu sinh kim giác, dung nhan tuyệt mỹ phi tinh cốc đạo thai, tinh ngộng tiên tử xuất hiện ở bên người hắn, nhìn phía xa bờ bộn, kinh thanh hô: "Cố đạo hữu khi nào phá thụ pháp không gian? Có thể từng thấy được nơi đây dị dạng?" Tinh ngộng tiên tử một bên nghiêng nhìn nơi xa, vừa hướng Cố Viễn truy vấn: "Ta cũng là vừa mới tới nơi đây, đối với chỗ này biết không nhiều tiên tử." Cố Viễn lắc đầu: "Tại sao có thể như vậy? Đoạn đường này đi tới, cấm chế thí luyện, tất cả đều không trọn vẹn, ở đằng kia thụ pháp không gian bên trong, kia Bích Du tôn giả linh thể cũng là suy nhược, chẳng lẽ lại thực sự có người đánh nát bí tàng, hỏng Bích Du tôn giả bố trí? Chẳng lẽ lại là Bích Du tông hai vị đạo hữu?" Tinh Ngộng tiên tử nhìn xem phương xa, hoảng sợ ngây ngốc nói rằng, nhưng rất nhanh cái suy đoán này lại bị nàng bác bỏ. Bích Du tông hai vị bất quá đạo thai, há có thể phá Bích Du Tôn giả bố trí. Chỉ là, nếu không phải Bích Du Tông hai vị đạo thai, người nào có thể đột phá mật tàng cấm chế, tiến vào nơi đây đâu? Cần biết cái này mật tàng cấm chế, chính là Bích Du Tôn giả tự tay bố trí xuống, có thể xương Đông Sơn đại vực đứng đầu nhất cấm chế, trừ bỏ Bích Du Ngọc Phủ, ai có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập trong đó? Nếu là thật sự có người có loại thực lực này, vậy cái này bí tàng tất nhiên là Đông Sơn vực nhất địa phương nguy hiểm, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể thăm dò. Chuyện khó giải quyết. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên giống nhau suy nghĩ. Tại bọn hắn nguyên bản suy đoán bên trong, bí tàng bên trong, nhiều nhất là ra một chút biến cố, hoặc là cấm chế quá mạnh, hoặc là có cái gì cường hành vô cùng yêu thú tại bí tàng bên trong đột phá, hoặc là có cái gì thí luyện, khốn trụ Bích Du Tông hai vị đạo thai, nhưng lại nhường khốn mà bất tử. Bọn hắn có Bích Du Độn Thiên trận làm hậu thuẫn, tính an toàn là có thể cam đoan. Nhưng nếu là có người có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập bí tàng, còn có thể một đường phá hư Bích Du Tôn giả tất cả bố trí, chuyện kia liền phiền toái. Tinh Mộng Tiên Tử thấy thế, vội vã lấy ra hồn đăng, đánh ra pháp lực, dò xét lên. Lần này, hồn diễm quần quần cực kỳ kịch liệt, hồn diễm cơ hồ muốn tuôn ra cây đèn. Ngay tại phía trước, rất gần, bất quá mấy ngàn trượng chi địa. Tinh Mộng Tiên Tử nhìn xem hồn đăng bộ dáng, ngẩng đầu nói rằng, Ma Cố Viện trong lòng cũng minh bạch, nơi đây khoảng cách thạch dịch biểu hiện thành, ngân sắc cơ duyên cũng rất gần. Chỉ là hắn cũng không hiểu, trước mắt bảo tháp đứt gãy, một mảnh hỗn độn, cơ duyên sẽ ở nơi nào? Chẳng biết tại sao, từ khi ra cái này thụ pháp điện sau, hắn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, trong lòng dường như bị kín một tầng bóng ma. Chương 437, Sài Dương Ba mất tích, pháp tuấn biến hóa. 2, chương 437, Sài Dương Ba mất tích, pháp tuấn biến hóa. 2, cái này bí tàng quá mức kỳ quặc, cùng ta trước đây suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, theo ta thấy, vẫn là chờ hai vị đạo hữu cùng một chỗ, lại làm so đo. Tinh Ngộng Tiên Tử có chút trầm âm, đối Cố Viễn đề nghị. Tiên tử cẩn thận chi ngôn, tự nhiên như thế. Cố Viễn gật đầu, ý tưởng này cùng hắn không như mà hợp. Ta là lấy thần hồn công kích chi pháp, phá kia linh thể cuối cùng một tia linh tính, lúc này mới ra thụ pháp điện, đạo hữu là như thế nào ra thụ pháp điện? Tinh Ngộng Tiên Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, tình mơ hỏi Cố Viễn kinh lịch. Ta cùng tiên tử đồng dạng, đều là lấy thần hồn chi pháp, phá kia linh thể linh tính, lúc này mới ra thụ pháp điện. Cố Viễn không có giấu giếm, nói ra tự mình thoát buồn ngủ phương thức. Đạo hữu hảo hảo thâm hậu thần hồn chi lực. Tinh Ngộng Tiên Tử nhìn thật sâu một Cố Viễn một cái, tán thưởng một câu. Ngày đó phù doanh bảo sẽ phía trên, nàng chỉ thấy qua Cố Viễn ra tay, hai chiêu đấu bại đạo nhân khôi lỗi, so với nàng mau lẹ nhiều. Chẳng qua là khi ngày, nàng chưa quen thuộc đạo nhân khôi lỗi thủ đoạn, dẫn đầu đánh trận đầu, tự nhiên ăn thiệt thòi, lại thêm không dám vận dụng huyết mạch bên trong thủ đoạn, khẳng định không bằng Cố Viễn. Nhưng hôm nay thụ pháp điện, nho nhỏ thăm dò, vẫn là làm nàng chấn kinh. Người này thần hồn mạnh, sợ là so với nàng càng hơn một bậc. Mà một phen dừng lại về sau, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng đợi. Ước chừng một nén nhang sau, hư không lóe lên, đầu đội màu trắng mũ rộng vành, dáng người thướt tha nguyệt ảnh tiên tử, xuất hiện tại Cố Viễn bên cạnh hai người. Đây là bí tàng bên trong quả nhiên xảy ra biến cố. Nguyệt ẩn tiên tử nhìn về phía trước đổ sụp tháp cao, cũng là phát ra khiếp sợ thanh âm, đồng thời đối đi mà đến tất cả dị thường, đều có một cái mơ hồ suy đoán. Không sai, cái này bí tàng sợ là không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là chúng ta bốn người kết bạn đồng hành vi diệu, vạn nhất sự tình không đúng, lập tức kích phát đại trận, rời đi nơi đây. Tinh Ngộng tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, đối với Nguyệt ảnh tiên tử nói rằng, tốt, nên như thế. Nguyệt ảnh tiên tử cũng hiểu biết chuyện không đúng, lúc này gật đầu. Sai đạo hữu còn chưa từng đi ra. Sau đó, Nguyệt ảnh tiên tử thần niệm phun trào, nhìn về phía tứ phương, hơi nghi hoặc một chút nói. Sài Dương Ba cái thứ nhất xuống phòng, bây giờ ba người bọn họ đều đi ra, vì sao nhưng không thấy Sài Dương Ba bóng dáng? Chẳng lẽ lại đã sớm ra thụ pháp điện, lại xung phong đi? Cố Viễn cũng là nhíu mày. Tại hắn trong tầm mắt, phía trước hư không không có chút nào nhân khí, không có chút nào linh khí gợn sóng, không giống như là có người đi qua bộ dáng. Không tốt, Sài đạo hưu khí tức biến mất. Ngay tại hai người nghi hoặc ở giữa, Tinh Ngộng Tiên Tử đông nhiên kinh hô một tiếng. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn hai người ánh mắt đều là cùng nhau xem ra. Không dối gạt hai vị đạo hữu, ta Phi Tinh Cốc có một bí ấn, tên là Chu Thiên Tinh Tung ấn, phàm là tại ta bên thân vượt qua nửa canh giờ tu sĩ, khí tức đều sẽ bị tự động bị lạc ấn ở đây ấn bên trong, bằng vào ấn này, ta liền có thể cảm giác khí tức, biết được đại thể phương vị. Lúc đầu Sài đạo hữu khí tức ngay tại trong điện, cách chúng ta không xa, có thể ngay tại vừa rồi, ấn bên trong đống nhiên đã mất đi Sài đạo hữu tung tích. Chuyện cho tới bây giờ, Tinh Ngộng Tiên Tử cũng không tốt giấu giếm, lúc này lấy ra một cái pháp ấn, biểu hiện ra cho hai người. Chỉ thấy một cái vương bức, tựa như thế gian vương ấn pháp ấn, lóe ra sao trời chi quang, trên đó có mấy đạo tinh điểm, chậm rãi lấp lóe. Trong đó hai đạo đứng im bất động, khoảng cách rất gần, chính là Cố Viễn cùng Nguyệt Tần Tiên Tử. Còn có một đạo, cách xa nhau không biết bao xa, mông lung một mảnh, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện tại pháp ấn bên trong. Nhưng đạo này tinh điểm cũng không phải là Sài Dương Ba, mà là Hạc Tùng Lâm. Trừ bỏ cái này ba đạo tinh điểm về sau, liền không có vật gì khác nữa. Tại sao có thể như vậy? Nạp Sơn Tông truyền thừa, coi như không sánh bằng chúng ta, cũng không thể coi thường, cái này thụ pháp điện bên trong, kia Bích Du Tôn giả linh thể như thế yếu đuối, chỉ cần có đạo thai thần hồn, coi như mài cũng có thể đem nó cuối cùng một tia linh tính mài chết. Làm sao lại? Nguyệt ẩn tiên tử lập tức kinh hãi. Sài Dương Ba sinh tử việc nhỏ, mất trận kỳ, không ra được đại trận, mới là mấu chốt nhất. Trước đây mấy người nhường Sài Dương Ba xung phong, là cất kiến thức thủ đoạn hắn tâm tư, cũng không phải là thật mong muốn hại hắn. Bây giờ khí tức hoàn toàn không có, không thấy tung tích, chuyện liền thật khó giải quyết. Tinh Mộng tiên tử trong tay bấm niệm pháp quyết, dường như đang không ngừng kích phát Chu Thiên Tinh Tung ấn, nhưng cuối cùng lại một vật thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Viễn hai người, chuyện cho tới bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Một cái thụ pháp điện, liền mất một người, đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chờ một chút, vừa vặn khôi phục pháp lực, hồn lực, nếu là không được, liền tiếp tục đi tới. Cố Viễn có chút trầm ngâm về sau, chậm rãi nói rằng: "Sài Dương ba người này mất tích kỳ quặc, nhưng việc đã đến nước này, đã không có biện pháp tốt hơn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Hai nữ nhìn nhau, cũng đồng ý xuống tới. Sau đó ba người tại nguyên chỗ, lặng lặng đợi, cái này vừa chờ đợi, chính là ba canh giờ. Bất luận là sau lưng thụ pháp điện, vẫn là phía trước tổn hại tháp cao, đều là hoàn toàn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì, tựa như toàn bộ bí tàng thời gian trôi qua đều dừng lại, tĩnh làm cho người sợ hãi. "Đi thôi." Cục diện như vậy, chờ đợi thêm nữa, chỉ là phí công, Cố Viễn không chần chờ nữa, một ngựa đi đầu, hướng phía trước đi đến. Hai nữ theo sát phía sau. Ba người cách mặt đất ba thước, mang cảnh giác, chậm rãi phi hành, rất nhanh liền bay qua ngàn trượng dáng dấp bạch ngọc đỉnh hành lang, đi tới tổn hại bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, liền phong thanh đều không có. Ba người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tháp cao không biết là vì cái nào cái cọc thí luyện tạo thành, bây giờ nửa sập trên mặt đất, không hề có động tĩnh gì, bên trong chỉ có lưu ly đá vụn, không thấy một cái linh vật. Mà tại tổn hại tháp cao về sau, không có vật gì, chỉ có một mảnh thuần trắng, dường như thế giới tại cái này tới cuối cùng. Hoa. Hô. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có vang lên tiếng gió, nương theo lấy tiếng gió này là một mảnh nồng đậm sương mù. Cái này sương mù không biết nổi lên, nhưng tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ lại cả tòa quảng trường, đem Cố Viễn ba người bao ở trong đó. Không chỉ có như thế, cái này sương mù có che đậy thần niệm chi năng, dù là lấy Cố Viễn thần niệm đều không thể xuyên qua này sương mù, chỉ có phá vọng pháp mục còn có thể sử dụng. Giống. Đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên có tiếng giống vang lên, lập tức một đầu cao khoảng một trượng, toàn thân trên dưới tản ra màu xanh đố quang, mắt như ngọn đuốc đại quỷ, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đánh tới. Đây là sinh linh gì? Cố Viễn ánh mắt hiện ra kim quang, phát hiện cái này đại quỷ cũng không hồn phách, cũng không thực thể, chỉ có trong đôi mắt có một tia linh quang, cực kỳ cổ quái, không giống bình thường sinh linh. Chanh. Kiếm hoàn du động, bên trên có lôi quang sinh sôi, chỉ là một chạm, liền trực tiếp đem cái này đại quỷ chém làm hai nửa. Không chỉ có như thế, kiếm quang phía trên, lôi quang phun trào, trực tiếp đem nó bành là bờ miệng. Đại quỷ tán đi, có thể hai con ngươi bên trong linh quang nhưng lại chưa tán đi, không chỉ có như thế, còn hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Cố Viễn trong mắt. Cái này linh quang tốc độ cực nhanh, dù là Cố Viễn cũng không thể ngăn, chỉ là một cái thoáng, liền rơi vào hắn trong mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác mát mẻ chạy ra, Cố Viễn trong lòng không hiểu hiện lên lộ ra. Mắt xanh quỷ đồng, tứ giai đồng thuật, nhưng nhìn xuyên tất cả âm thuộc chi pháp, thôn phệ quỷ vật, đồng thuật có thể không ngừng tiến hóa, tu luyện đến đại thành, hai mắt vừa mở, thì có thanh quỷ phệ hồn, có thể trực tiếp đem địch tu một cái chừng chết. Tin tức lưu truyền, lại là một đạo đồng thuật pháp ấn phương pháp tu hành. Cái này đại quỷ lại là phương pháp tu hành biến thành. Thạch dịch biểu hiện cơ duyên, chính là cái này. Chương 438, tứ giai kỳ ấn, tam sinh nguyên mệnh ấn. Chương 438, tứ giai kỳ ấn, tam sinh nguyên mệnh ấn. Hưu. Không chờ Cố Viễn càng nhiều suy tư, sương mù bên trong, một đạo kim sắc bóng tên cực tốc mà đến. Mũi tên này ảnh bên trong, ẩn chứa cực nóng nhiệt độ cao, tựa như tự đại ngày bên trong bắn ra, hư không tựa hồ cũng bị xuyên thủng một đạo kim sắc tiến động. Chanh. Cố Viễn tâm niệm vừa động, kiếm hoàn rung động, lập tức liền có một đạo kim sắc kiếm quang phủ giêu mà lên, cùng bóng tên đối chọi gay gắt. Mũi tên này ảnh mặc dù cực nóng mau lẹ, tựa như mặt trời chi tiễn, đơn thuần uy năng, nhưng cũng bất quá đạo thai sơ kỳ. Nếu là mới vào đạo thai người, bất ngờ không đề phòng, còn có khả năng bị một kích trọng thương, có thể đối bây giờ Cố Viễn mà nói, lại chỉ thường thôi. Phanh. Kiếm quang dây lát một chạm, bóng tên liền ầm vang vỡ vụn, tiêu tán ở sương mù bên trong. Hưu. Có thể hư không rung động, lại một đường bóng tên đột nhiên mà đến. Hưu. Hưu. Không chỉ có như thế, đạo này bóng tên ở trong hư không, vậy mà chia ra làm ba, thành phẩm chứa hình, tiễn quang lưu động, dường như tạo thành một đạo không hiểu trận pháp tiễn quang tốc độ lại chướng một đoạn, uy năng chống dông tăng lên ba thành. Chanh. Chanh. Có thể kiếm hoàn chỉ là nhoáng một cái, liền có ba đạo kiếm quang phân hóa mà ra, sắc bén vô song, trực tiếp đem cái này ba đạo bóng tên chặt đứt. Tại cái này mà thừa dịp này thời gian, Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, cũng nhìn thấy tập kích chính mình chân hung. Chỉ thấy sương mù chỗ sâu, một cái mặt không biểu tình, trên thân tắm rửa kim sắc hỏa diễm cao lớn thanh niên, đang nhặt cung cài tên, không ngừng hướng phía chính mình phóng tới. Thanh niên thân hình hư ảo, cùng trước đây màu xanh đại quỷ đồng dạng, đã vô thần hồn, cũng không nhục thân, chỉ có nhặt cung cài tên song trưởng bên trong, có một tia kỳ dị linh quang lấp lóe. Anh biết được mục tiêu về sau, Cố Viễn chỉ một ngón tay, kiếm hoàn chỉ một thoáng đằng không mà lên, vượt qua hư không, thẳng tắp chém về phía thanh niên. Thanh niên không có tình cảm chấn động, nhưng lại ẩn chứa linh tính, mắt thấy kiếm quang đột kích, trong tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời, mười đạo bóng tên cùng nhau lấp lóe, đón lấy kiếm hoàn. Có thể kiếm hoàn những nơi đi qua, vạn vật xuyên thủng, tất cả bóng tên tiêu tán, thanh niên cái chán chỉ một thoáng hiện một cái độc lớn. Phanh. Thanh niên hư ảo thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành kim sắc lưu diễm tiêu tán, nhưng lòng bàn tay lại có một đạo kim sắc linh quang, dây lát lóe lên, bay thẳng nhập Cố Viễn mi tâm. Tứ giai tiện ấn, mặt trời dung kim tiện ấn, ấn này có thể thu nạp đại nhật kim hỏa chi lực, giấu tại ấn bên trong, gặp địch thời điểm, một tiện bắn ra, có long trời lở đất chi năng. Từng có tu sĩ thu nạp đại nhật kim hỏa 2.0005, một khi phóng thích, cực điểm chói lọi, liên sát cùng cảnh mười tu. Không hiểu cảm ngộ, lần nữa bay lên trong tim, thình lình lại là một môn pháp ấn phương pháp tu hành. Quả thật là pháp quyết biến hóa. Cố Viễn trong lòng hơi rung. Phải biết, thế gian có thể biến hóa chi vật cực kỳ nhiều, có cây khô thạch, chai cỏ rắn con đít, thậm chí sách, kiếm, ghế dựa, ánh nến, những này bình thường tục vật, nếu là chịu đựng linh khí tới nhiều lâu, cũng biết chậm rãi sinh ra linh tính. Có thể những này tốt xấu đều là vật hữu hình, còn có thực thể. Có thể một đạo pháp chống rông hóa thành linh thể, cũng là chưa từng nghe thấy. Bất quá, cái này linh thể dường như cũng không nhiều lớn linh trí, sau khi chết pháp quyết tự nhập tu sĩ trong lòng, giống như là đại năng tu sĩ điểm hóa mà ra, dùng để thí luyện môn hạ đệ tử chi vật. Nếu là nguyên bản, bí tàng bên trong xuất hiện vật này, Cố Viễn cũng không ngạc nhiên, chỉ là bây giờ cái này bí tàng phía trước thí luyện đều thiếu thốn, cái này tháp cao cũng đổ sập, còn có thể có này thí luyện. Giống. Lệ. Đúng lúc này, sương mù bên trong lại có hai đạo tiếng giống vang lên, sau đó một cái sâu ách bạch con ngươi hổ cùng một cái màu xanh loan phượng, váy phong vân đại hỏa, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đánh tới. Phanh. Phanh. Có thể Cố Viễn chỉ là tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền trực tiếp đem cái này đại hổ loan phượng đánh giết, sau đó một đạo linh quang lần nữa rơi vào hắn mi tâm. Phong hỏa phần thiên ấn, lấy thanh loan, sơn quân chi hồn phách ngưng kết mà thành, thu thập tứ giai thú hỏa, tứ giai thú gió mà thành, một ấn kích phát, phong hỏa đều xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, đồng đẳng với hai tôn đạo thai yêu thú trợ lực, uy năng rất mạnh. Ý niệm lưu chuyển, lại có một đạo tin tức lưu chuyển tiến vào Cố Viễn trong tim. Soạn. Mà theo Cố Viễn được đến mai này pháp ấn phương pháp tu hành sau, hư không đột nhiên có chút rung động, sau đó bao phủ toàn bộ bạch ngọc quảng trường sương mù, bị một cỗ hấp lực quét sạch, đột nhiên biến mất, bất quá trong nháy mắt, trước mắt sương mù liền tiêu tán không còn. Tinh mộng tiên tử, người ảnh tiên tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Cố Viễn cách đó không xa. Hai nữ mi tâm có linh quang có chút lấp lóe rung động, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng được pháp ấn phương pháp tu hành. Tinh Ngộng tiên tử quay đầu nhìn về phía Cố Viễn hai người. Ta được hai đạo pháp ấn, đều là tứ giai, phẩm chất còn có thể. Nguyệt ẩn tiên tử mở miệng đáp. Ta phải ba đạo pháp ấn, cũng đều là tứ giai, phẩm chất còn có thể. Cố Viễn cũng không có dấu diếm, lúc này đáp. Ta cũng được ba đạo, chắc hẳn đây cũng là Bích Du tôn giả đã từng thí luyện bên trong một vòng. Chỉ là cái này tháp cao vỡ vụn, cái này thí luyện lại còn có thể khởi động. Cái này mấy đạo pháp ấn phẩm chất, đối mấy người mà nói, tính không được đỉnh tiêm, bởi vậy Tinh Ngộng tiên tử càng nhiều suy tư chính là cái này thí luyện phía sau nguyên nhân. Chỉ là vấn đề này, Cố Viễn hai người cũng nói không ra đáp án. Cố Viễn thậm chí trong lòng thầm nghĩ, tám đạo pháp ấn, chắc hẳn chính là thạch dịch bên trong biểu hiện tám đạo màu xanh cơ duyên, chỉ là kia ngân sắc cơ duyên và kim sắc cơ duyên ở đâu? Hẳn là cũng là lấy như vậy hình thức xuất hiện. Chỉ là, cái kia có thể nhìn thấy tin tức kim sắc cơ duyên, biểu hiện là khí cũng không phải là pháp á mau nhìn, có đường. Đúng lúc này, Nguyên ẩn tiên tử chỉ về đằng trước nói rằng, chỉ thấy vỡ vụn tháp cao về sau, nguyên bản một mảnh trống không, dường như đi đến tận cùng thế giới trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo hoàn toàn mới bạch ngọc lang kiều. Lang kiều về sau, mơ hồ có thể thấy được một mảnh u tĩnh rừng trúc, trong đó nhàn nhạt linh khí phiêu động, như là mây mù. Ừm. Ngay tại cái này rừng trúc xuất hiện về sau, trong lòng ba người cùng nhau sinh ra cảm ứng, lấy ra hồn đăng. Chỉ thấy hồn đăng bên trong, màu đỏ hồn diễm mãnh liệt đến cực điểm, truyền ra tiếng hoan hô, dường như cực kỳ kích động. Bích Du tông hai vị đạo hữu, ngay tại phía trước. Tinh Ngộng tiên tử thấy thế, trầm giọng nói rằng, bất luận bí tàng phải chăng xuất hiện biến cố, có thể luân hãm hai vị thiên tài đạo thai địa phương, tất nhiên là một chỗ hiểm địa. Bây giờ cái này bí tàng càng là quỷ quệt, làm cho người khó mà nắm lấy, chỗ kia tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Tinh Ngộng tiên tử ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Cố Viễn hai người, dường như tại trưng cầu hai người bọn họ ý kiến. Việc đã đến nước này, trừ phi có thể tìm tới Sài đạo hữu tung tích, nếu không chỉ có tiến lên, suy nghĩ nhiều vô ích. Cố Viễn nhìn về phía trước, thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, tâm hắn thái ngược lại yên bình, bất kể hắn là cái gì quỷ quệt, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Phùng Hung Hóa cắt tấn nơi tay, còn có thể mạo hiểm một lần. Vậy thì đi, nhìn xem cái này bí tàng bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nguyên ảnh tiên tử lúc này phụ họa. Sau đó ba người cùng nhau tiến lên, pháp lực cơ hồ giao hòa vào nhau, hình thành lớp kín dày đặc lực trường ngăn ở phía trước. Lang tiểu bất quá hơn nghìn trượng, ba người chậm rãi tiến lên, không lâu lắm, liền đi tới lang tiểu cuối cùng, thấy được một mảnh u tĩnh rừng trúc. Trong rừng trúc, u tĩnh vô cùng, linh khí như sương, lưu động không ngớt, tựa như một tấm lụa mỏng bao trùm tại trong rừng trúc, tràn đầy một cỗ mờ mịt chi ý mà tại rừng trúc chỗ sâu nhất, mơ hồ ở giữa, hình như có một gian biệt lạc, tọa lạc trong đó. Cái này rừng trúc là một chỗ khác không gian. Nguyệt ảnh tiên tử ngưng giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, mấy người đã sớm nhìn ra, cái này càn nguyên mật tàng bên trong, mỗi một tòa thí luyện cửa ải đều là một không gian riêng biệt, nguyên một đám không gian ghép lại lên, lúc này mới hợp thành cuối cùng bí tàng không gian. Trước mắt cái này rừng trúc cũng là như thế, mấy người dò xét chi pháp toàn bộ sử xuất, nhưng lại từ đầu đến cuối như là trong sương mù nhìn hoa, căn bản là khó mà thăm dò trong bí cảnh này hư thực. Mà khôi lỗi người giả, linh cầm biến hóa, thú sủng chờ lội đường chi pháp cũng khó có thể sử xuất. Bí tàng bên trong không gian giao tiếp chỗ, dường như có một tầng không hiểu cấm chế, chỉ có người mang Bích Du ngọc phủ, 400 tuổi trở xuống đạo thai mới có thể hành động. Cố Viễn phá vọng pháp mục kích phát, nhưng lại cũng thấy không rõ bên trong hư thực, lúc này minh bạch, muốn có được cái này bí tàng bên trong cơ duyên, chỉ có thể đi hiểm. Cùng một chỗ vào rừng, hắn thế lên chọc vân định giới khuê, sau đó nhìn về phía hai nữ, trầm giọng nói rằng, hai nữ tất cả đều gật đầu, sau đó riêng phần mình tế ra một cái hộ thân linh bảo, sau đó ba người không do dự nữa, bước ra một bước, cùng nhau hướng phía rừng trúc bước vào. Và anh, ba người vừa mới bước ra một bước, cũng cảm giác thiên khung phía trên chuyển đến một cỗ to lớn vô ngần lực lượng, hướng phía ba người bả vai đè xuống, tất cả bay lên không chi pháp toàn bộ không bị khống chế, sau đó cùng nhau rơi đến mặt đất. Cấm bay pháp trận. Trong rừng trúc có cực kỳ lợi hại cấm bay pháp trận, ba người đạo thai tu vi còn không thể địch, bị mạnh mẽ áp chế trên mặt đất. Cũng may, cái này pháp trận chỉ có cấm bay chi năng, cũng không sát phạt chi lực, mấy người bình yên vô sự rơi trên mặt đất. Soạn. Ngay tại ba người rơi xuống đất một cái mắt, trong rừng trúc, vô số linh trúc đột nhiên rung động, dường như kiên quyết ngoi lên mà đi, bất quá trong một chớp mắt, ngay tại ba người trước mặt tách ra một đầu đá vụn đường mòn. Đá vụn đường mòn về sau, một tòa phong trúc lặng yên tỏa lạc. Chỉ có điều, đá vụn trong ngách nhỏ, có sương mù nhàn nhạt đổ bền, trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được bốn đạo linh quang ở trong đó lấp lóe. Dường như cảm giác được ba người khí tức, trong sương mù, kia ba đạo linh quang lặng yên lưu động, lơ lửng tại ba người trước người. Đây là cái này ba đạo linh quang, cùng trước đây bạch ngọc trên quảng trường rất giống, có pháp quyết khí tức. Ngân sắc cơ duyên, ỷ vào phùng hung hóa cát tấn, Cố Viễn không do dự, trực tiếp chộp tới linh quang thịnh nhất một cái. Oanh! Nương theo lấy Cố Viễn động tác, kia linh quang đột nhiên rung động, sau đó một đoàn to lớn sương mù trực tiếp bao lấy Cố Viễn. Mong muốn tu hành pháp quyết, lại nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Cái này sương mù dường như chống ra không gian, đem Cố Viễn khóa ở trong đó, mà kia linh quang lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một bộ cao 10 trượng kim giáp thiên thần, hai mắt như đuốc, khí huyết doanh sôi, lạnh lùng nhìn xem Cố Viễn. Ngươi cũng là pháp quyết biến thành. Cố Viễn nhìn trước mắt kim giáp thiên thần, ngưng âm thanh hỏi. Cái này kim giáp thiên thần, linh trí rất cao, so trước đó pháp quyết linh quang không biết mạnh nhiều ít, Cố Viễn vậy mà thấy không rõ cái này kim giáp thiên thần linh quang hoạch tâm chỗ, cũng nhìn không ra này kim giáp thiên thần pháp quyết chi năng. Mấu chốt nhất là, cái này kim giáp thiên thần khí tức, cơ hồ đạt đến tứ giai thượng phẩm, thật bàn luận cảnh giới, so với hắn chính mình còn cao hơn một bậc. Lê Mê chậm chạp, nói nhảm rất nhiều, làm qua một trận lại nói. Mà kia kim giáp thiên thần không đáp, chỉ là đưa tay nắm tay, đột nhiên hướng phía Cố Viễn oanh đến. Cái này kim giáp thiên thần mặc dù vóc người cao lớn, có thể di động làm nhanh vô cùng, chỉ là một cái nháy mắt, năm đấm màu vàng nóng liền đã ầm vang mà tới. Kinh khủng khí lực, như lưu tinh nện, dọa người vô cùng. Lên. Nhưng Cố Viễn phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ là tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền đằng không mà lên, mang theo vô tận sắc bén chi khí, nên hướng một quyền này. Kiếm hoàn nhìn như lớn chừng trái nhãn, cùng kim giáp thiên thần năm đấm không thể so sánh nổi, nhưng vô tận kiếm quang ngưng tụ trong đó, lại tựa như một cái kim sắc mặt trời, mang theo xuyên thủng tất cả khí tức. Phanh. Một kiếm này quá mức sắc bén, kim giáp thiên thần năm đấm, trong một chớp mắt nổ tung, trực tiếp biến thành nát bấy, không chỉ có như thế, nửa cái cánh tay đều trực tiếp nổ tung. Nếu không phải kim giáp thiên thần một kích này, cũng có hay không ngần khí lực, kiếm hoàn một kích phía dưới, liền phải đem nó hoàn toàn xuyên thủng, toàn bộ thân hình đều nổ tung. Phanh. Có thể kim giáp thiên thần không có cảm giác đau, dù là cánh tay phải toàn bộ hóa thành nát bấy, quyền trái cũng đã ầm vang đánh tới hướng Cố Viễn đầu lâu. Phanh. Nhưng kiếm quang nhanh chóng biết bao, kiếm hoàn trên không trung lớn cong nhưng có khí thế lóe lên, tựa như du long, bay thẳng đến Cố Viễn trước người, kiếm quang lần nữa đó lấy, trực tiếp đem cái này kim giáp thiên thần quyền trái ngay tiếp theo cánh tay lần nữa xuyên thủng. A. Cũng đúng lúc này, Cố Viễn lúc này mới phát hiện kim giáp thiên thần dị dạng. Chỉ thấy kim giáp thiên thần vừa mới bị hắn kiếm hoàn xuyên thủng cánh tay phải, vậy mà đã một lần nữa ngưng kết, mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay phải. Không chỉ có như thế, bị xuyên thủng cánh tay trái, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp ngưng kết. Có chút ý tứ Cố Viễn thấy thế, khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, kiếm hoàn lấy không thể tưởng tượng chi cực nhanh, trực tiếp vượt qua không gian, giây lát một chạm, trực tiếp chém về phía kim giáp thiên thần đầu lâu. Phanh! Kim giáp thiên thần hai tay giơ cao lên, dường như mong muốn ngăn cản. Có thể kiếm hoàn chỉ là một cái thoáng, liền vượt qua không gian, tựa như trăng sáng hình bóng, lại xuất hiện lúc đã là tại kim giáp thiên thần chỗ cổ. Thái âm thiền nguyệt kiếm thức. Lộc cộc. Sau đó kiếm quang lần nữa nhoáng một cái, kim giáp thiên thần đầu lâu liền trực tiếp lăn xuống tại đất. A, có thể nơi này trước khác biệt chính là kim giáp thiên thần đầu lâu bị chém đứt, vừa vặn thân thể nhưng lại chưa tiêu tán, như cũng sống sót, không chỉ có như thế, chân trái nâng lên, lấy lưu tinh tốc độ, đột nhiên đạp về Cố Viễn. Chỉ có điều, kiếm hoàn lần nữa lóe lên, chân phải liền một phân thành hai. Chỉ là cái này nháy mắt công phu, kim giáp trời sinh đầu lâu, ngay tại ngừng kết mà thành. Bất tử chi thân. Cố Viễn có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có một ít hưng phấn. Chẳng lẽ lại, phương pháp này ấn năng lực chính là bất tử? Chân chính bất tử, tuyệt đối không thể, nhưng cũng nhất định có khác hẳn với bình thường pháp ấn chỗ, nếu không sợ là khó mà trở thành ngân sắc cơ duyên. Phanh. Không do dự, Cố Viễn mi tâm cái thứ ba mắt mở ra, kinh khủng hồn lực như thủy triều tuôn ra, hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp đánh phía cái này kim giáp thiên thần. Thân thể bất tử, linh tính cũng không chết. Phanh. Mà theo đại lôi nguyên động thần pháp mâu sử xuất, kim giáp thiên thần đột nhiên chỉ trệ, toàn bộ thân hình dừng lại một lát. Phanh. Sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành kim sắc lưu diễm. Sau đó một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên bay về phía Cố Viễn mi tâm. Chỉ một thoáng, không hiểu tin tức lưu chuyển khắp Cố Viễn trái tim. Tứ giai kỳ ấn, tam sinh nguyên mệnh ấn, ấn này có hai có thể, một năng lực nguyên pháp. Tu sĩ thường ngày tu hành thời điểm, có thể đem pháp lực quán thâu ấn này bên trong, đợi cho lúc đối địch, nếu là pháp lực hao hết, ấn này thì đem thường ngày pháp lực tuôn ra, trả lại tu sĩ, kể từ đó, pháp lực có thể quần quần không dứt, gần như không cuối cùng, ưu thế cực lớn, nhưng tổn pháp không thể qua ba, nếu không pháp ấn nổ tung, tu sĩ tại chỗ bỏ mình. Hai năng lực nguyên mệnh, có thể đem nhục thân hóa thành nguyên mệnh chi khí, chỉ cần tu sĩ pháp lực không dứt, tại trong lúc này, bất kỳ nhục thân tương thế, đều có thể pháp lực phục hồi như cũ, dù là đầu lâu rơi xuống đất, cũng có thể phục hồi như cũ, mấy như bất tử chi thân, nhưng đầu lâu rơi xuống đất 3 lần về sau, đại la khó cứu. Chương 439, đấu pháp hai nữ, lục hồn giả đại ấn. Chương 439, đấu pháp hai nữ, lục hồn giả đại ấn. Tốt pháp ấn. Biết được ấn này năng lực, Cố Viễn trong lòng lập tức đại hỉ. Nguyên pháp, nguyên mệnh đều là tốt nhất chi năng. Phải biết, tu sĩ đấu pháp thời điểm, pháp lực tiêu hao là cực kỳ to lớn, lại bổ sung không dễ, mặc dù có các loại đan dược có thể bổ sung pháp lực, nhưng hiệu quả thường thường, nhưng có ấn này về sau, đồng đẳng với gấp 3 pháp lực, mặc dù số lượng không có dâng lên, có thể liên miên bất tuyệt, rốt cuộc không sợ quần công ác chiến. Nhất là kia nguyên mệnh chi pháp, đem nhục thân hóa thành khí chỉ cần pháp lực không dứt, liền có thể không sợ bất kỳ nhục thân thương thế, đích xác lợi hại. Có cái này pháp ấn, chiến lực tất nhiên lại đến một bậc thang. Quả nhiên không hổ là ngân sắc cơ duyên, Đông Sơn vực cường giả đỉnh cao bí tàng. Cố Viễn trong lòng cảm thán. Vâng. Mà theo kim giáp thiên thần tán loạn, bao phủ Cố Viễn quanh thân mây mù cũng đột nhiên nổ tung, tiêu tán thành vô hình, Cố Viễn một lần nữa trở lại rừng trúc đá vụn đường mòn trước đó. Ở bên người hắn, hai đạo mông lung mây mù du động, bao lại hư không, tạo thành hai đạo không gian kỳ dị. Mà Tinh Mộng tiên tử cùng Nguyệt Ẩn tiên tử đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không cần nhiều hỏi, nhất định là cùng Cố Viễn đồng dạng, lựa chọn một đạo linh quang, tiến vào thí luyện bên trong. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy đá vụn đường mòn mở mịt trong sương mù, còn có một vệt ánh sáng điểm, ngay tại chậm rãi du động, chìm nổi không ngớt. Không do dự, Cố Viễn đưa tay, cầm hướng cuối cùng này một vệt ánh sáng điểm, muốn có được một kiện khắc cường hãn pháp môn. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắn bên thân một đoàn mây mù đột nhiên nổ tung, lộ ra Tinh Mộng tiên tuyệt mỹ dung nhan. Nàng đôi mắt đẹp mở ra, không chút do dự, pháp lực như lưới lớn, cùng Cố Viễn đồng bộ chụp vào cuối cùng này một đạo linh quang. Phanh. Hai người pháp lực giao hòa, đụng vào nhau, cuối cùng cùng nhau nổ tung, riêng lấy pháp lực mà nói, vậy mà bất phân cao thấp. Tiên tử đây là ý gì? Cố Viễn quay đầu, nhìn về phía bên thân kia đầu mọc sừng rồng nữ tu, nhàn nhạt hỏi. Cố đạo hữu chắc hẳn đã được đến một cái pháp ấn, bên trong chi năng, không cần Tinh Mộng nhiều lời, đây là Bích Du tôn giả năm đó tung hoành đại vực diệu pháp, người người hướng tới. Tinh Mộng tiên tử đôi mắt đẹp buông xuống, nhàn nhạt đáp. Cho nên, Cố Viễn tiếp tục hỏi, còn mời đạo hữu nhường cho phương pháp này, ta nguyện lấy tứ giai linh thảo đem tặng. Tinh Mộng tiên tử đề nghị. Phanh. Ngay tại hai người thoáng căng thẳng thời điểm, lại một đoàn mây mù nổ tung, lộ ra Nguyệt Thần tiên tử thân ảnh, mặc dù diện mục bị màu trắng mũ rộng đánh che khuất, có thể Cố Viễn lại có thể biết, nàng hai mắt sáng lấp lánh, cũng trực tiếp nhìn chằm chằm về phía cuối cùng này một đạo linh quang. Lập tức, nàng lập tức cảm giác được bầu không khí không đúng, nhìn về phía Cố Viễn hai người. Cái này ngân sắc cơ duyên, coi là thật bất phàm. Ba người cũng biết bên trong chi diệu, ngay lúc này đều đối cuối cùng một cái linh quang nhìn chằm chằm. Hai vị đạo hữu, nếu không cùng hưởng ấn này. Tại có chút tiến lặng về sau, Nguyên ẩn tiên tử trước tiên mở miệng nói. Có thể Tinh Mộng tiên tử cùng Cố Viễn, nhưng đều là trầm mặc. Cùng hưởng, tất nhiên là nhất biện pháp tốt, đã giảm bớt đi tranh đấu. Nhưng nếu là, bực này diệu pháp người người đều có, đây chẳng phải là tương đương đều không có. Pháp không thể khinh truyền. Sau đó thác ấn cho Bích Du tông, kia là chuyện không có cách nào khác, ngươi tiến vào người ta bảo khố, được người ta tông môn lớn nhất tạo hóa nội tình, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Không phải dựa vào cái gì mở cửa để ngươi tiến đến, nhưng Bích Du tông được cái này, còn có thể tùy tiện chuyển ra ngoài cấp phải không? Tất nhiên cũng là khóa tại trong bảo khố, không thể khinh truyền. Người không ta có, người có ta mạnh, đây mới là siêu việt chúng sinh mấu chốt. Cố Viễn có gia tâm, Tinh Mộng tiên tử cũng có, cho nên hai người trong lúc nhất thời đều chưa từng mở miệng. Nếu là ngươi ta bởi vì chuyện này động can qua, tương đương bốn ấn giết ba sĩ, tuyệt đối không thể là, nếu không quá mức ngu xuẩn. Đã hai vị đạo hữu đều cố ý tranh đoạt tấn này, không bằng định vị quân tử hiệp nghị, người ta ba người đều ra nhất pháp phân thắng thua. Ai đã thắng, liền có thể đến ấn này. Đến mức đã được đến pháp ấn, phải chăng cùng hưởng, chờ ra bí cảnh, ngày sau hay nói, có thể. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn đề nghị. Bốn đạo ngân sắc cơ duyên, hắn đều muốn. Nhưng hôm nay lại không thích hợp làm to chuyện, vẫn là trước được hai ấn lại nói. Dù là sau đó cùng hưởng, chính mình nhiều đến một đạo, trong tay cũng nhiều một cái thẻ đánh bạc. Liên theo đạo hữu lời nói, ta phi tinh cốc có một bí bảo, tên là Kính Trung Nguyệt Nhất Thiện Khảo Thí Pháp Thuật. Người ta ba người, có thể cắt phát nhất pháp, đánh vào cảnh này bên trong, cái nào đạo pháp thuật có thể thắng, chính là người nào đã thắng. Không cần tự mình đánh nhau, miễn cho đả thương đạo hạnh. Như thế nào? Cố Viễn ý nghĩ, cùng Tinh Mộng tiên tử không như mà hợp, nàng tay áo vung lên, lúc này lấy ra một cái màu bạc bảo kính, kính bên trên khắc có trăng sao hoa văn, như sóng nước dập dờn, lộ ra một cỗ mở mịt khó lường khí tức. Thiện. Liên theo tiên tử lời nói, Cố Viễn trong mắt có kim quang lấp lóe, lấy phá vọng pháp mục nhìn thoáng qua cái này kính trung nguyệt không có phát hiện dị thường, lúc này chậm rãi gật đầu. Vậy thì theo hai vị đạo hữu biện pháp tới đi. Nguyệt ẩn tiên tử khẽ khẽ thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Từ khi vào bí cảnh đến nay, liên tiếp hai lần thí luyện, nàng đều là người đi ra sau cùng, mặc dù không có chính thức độc thủ, có thể nàng mơ hồ minh bạch, chính mình khả năng chưa chắc là hai người này đối thủ, cái này đấu pháp đoạt ấn sự tình, sợ là muốn thua. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng hơi có phiền muộn, cùng hưởng pháp ấn, một người cùng đến bốn đạo, há không mị quá thay. Tội gì tại cái này đấu pháp, nhiều nhất chỉ có thể đến một đạo. Nhưng bên thân hai người đều không cam lòng yếu thế, nhất định phải đấu pháp, nàng cũng chỉ có thể theo đại chúng. Bá. Thấy hai người đều đồng ý về sau, Tinh Mộng tiên tử đưa tay ném đi, cái kia tên là Kính Trung Nguyệt bảo kính liền lơ lửng mà lên, thong xuống một đạo mông lung ánh trăng, sau đó ba người sau lưng, riêng phần mình bị soi sáng ra một cái bóng, cái này cái bóng rất sống động, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hư ảo linh thể, từ mặt đất bò lên. Cố Viễn lập tức trong lòng có cảm giác, cái này cái bóng cùng hắn tâm niệm tương thông, nếu là hắn phát ra chi thuật, cái bóng cũng cùng giải quyết bước mô phỏng, chỉ là tất cả hư ảo, dường như cũng không thực thể. Nhưng dùng để khảo thí chiêu thức, đã đủ. Tiên tử mời. Thấy thế, Cố Viễn khẽ gật đầu, sau đó đối bên thân hai nữ nói rằng, tức là một chiêu phân thắng thua, không cần nhường cho. Người ta ba người, cùng phát một thuật, đánh vào trong kính, lại xem ai có thể đắc thắng. Tinh Mộng tiên tử nhưng lại chưa động thủ, mà là trong mắt nổi lên vi quang, đối với hai người nói rằng, liên theo tiên tử lời nói, cùng nhau thi pháp, cùng nhau tranh chấp, là công bằng nhất. Lại mặc niệm 10 hơi về sau, cộng đồng phát thuật. Tinh Mộng tiên tử nhìn hai người một cái, sau đó nhắm mắt không nói, nhưng thể nội pháp lực đã tại quần quần mà động. Cố Viễn cũng đóng lại hai con ngươi, bắt đầu dẫn ra kiếm hoàn cùng hành thiên ấn. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, là sắc bén, thích nghi nhất đấu pháp, không ai qua được hành thiên ngự kiếm thuật. Đây là hắn kiếm pháp cùng độn pháp cực hạn kết hợp, uy năng khó nói lên lời, nếu là một kiếm này không thể tất sát, vậy cũng chỉ có áp chiến, khắc thi thủ đoạn. Nguyên ảnh tiên tử cũng nhắm hai mắt, bên ngoài cơ thể có ánh trăng lưu động. Ba người trước người linh thể cũng theo rung động, một luồng khí tức đáng sợ bị dẫn ra mà ra. 10 hơi thời gian, chớp mắt mà tới. Vâng, tranh, giống. Ba người riêng phần mình mở mắt, thể nội linh quang không ngừng kích động, trước người ba đạo linh thể cũng cùng rung động theo, sau đó đều có một đạo cực kỳ cường hãn thuật pháp linh quang đột nhiên bắn ra, rơi vào trước người bảo kính bên trong. Kia trong kính không gian vô ngần, tựa như tinh hà, có thể thấy rõ ràng ba đạo thuật pháp ở trong đó va chạm. Trong đó một đạo, tựa như một cái chân chính sao trời từ phía trên rơi xuống, cái kia đáng sợ lưu diễm cùng lực va đập, đủ để khiến thiên địa rung động. Còn có một đạo, ngưng tụ thành một cái màu bạc trắng tiên lang, lớn như núi cao, dường như có thể miệng nuốt trăng sáng, uy phong lẫm lẫm. Cuối cùng một đạo, đạo thai tu sĩ thần niệm, cũng khó thấy rõ, chỉ thấy hào quang lóe lên, liền vượt qua vô số không gian, mang theo đâm thủng bầu trời khí thế. Phanh! Ba pháp tướng đụng, đáng sợ linh quang rung động, quấy hư không, bất quá nháy mắt về sau, kia màu bạc trắng tiên lang liền phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp nổ tung, vỡ vụn. Chỉ có cái kia đáng sợ đại tinh cùng kia thấy không rõ bản thể hào quang va chạm. Vâng. Nhưng bất quá trong chớp mắt, kia đại tinh cũng đột nhiên vỡ vụn, lớn như vậy tinh hà không gian bên trong, chỉ còn lại có một đạo ảm đạm hào quang tồn tại. Hào quang tiêu tán, bảo kính cũng chậm rãi rơi xuống, trên đó linh quang biến ảm đạm, hiển nhiên mô phỏng như vậy đấu pháp chi thực cảnh, đối với cái này kính mà nói cũng là một cái to lớn đánh bác. Thế thế, Tinh Ngọc tiên tử trong lòng hơi chấn động một chút, có chút khó có thể tin. Nàng vừa mới vận dụng chính là phi tinh cốc bí truyền pháp ấn, Lạc Tinh Nguyên Tử ấn. Ấn này là nàng mấy trăm năm qua không ngừng quan tưởng sao trời, thu nạp tinh thần chi lực đại thành pháp ấn, một ấn phát xuất, có thể dẫn động một cái chân chính đại tinh hình chiếu, lại ẩn chứa vô tận lực lượng nguyên tử, nặng như núi lớn, rơi xuống tại đất, dù là giao long thân thể, cũng phải bị mạnh mẽ đập chết, lại ấn này giam cầm chu thiên, hư không khóa chặt, một khi neo định địch nhân, liền tất nhiên đập chúng. Địch tu chỉ có ngày kháng, là một đối một sát phạt thời điểm, mạnh nhất ấn pháp. Ngày đó nên chiến đạo nhân khôi lỗi, nàng đều chưa từng vận dụng ấn này, vốn cho rằng là một đạo át chủ bài, không nghĩ tới hôm nay vẫn như cũ chưa từng đấu thắng Cố Viễn. Đó là cái gì kiếm pháp? Cố đạo hữu hảo kiếm pháp. Trong lòng chấn kinh, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chỉ có thể tiếp nhận. Tinh Mộng tiên tử đối Cố Viễn tán thưởng một câu, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem tay áo vung lên, có chút nghiêng người, làm ra một cái tư thế xin mời. Hai vị tiên tử đã tạ. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn tín nhiệm chính mình hành thiên ngự kiếm thuật, đây là hắn một thân kiếm pháp cùng độn pháp cực hạn kết hợp, nhưng đối phương hai người đều xuất thân ngũ giai tông môn, nhất định có huyền diệu thủ đoạn, thắng bại chưa chắc có 10 phần 10 nắm chắc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là làm hắn hài lòng. Lần này đấu pháp cũng làm hắn đối thực lực của mình có một cái nhận thức mới. Phanh, không do dự, cũng không có khách khí, Cố Viễn đưa tay chộp một cái, trực tiếp cầm hướng cục đá vụn kia đường mòn phía trên kia cuối cùng một đạo linh quang. Chỉ một thoáng, mây mù nổ tung, mấy hơi mây mù thí luyện không gian xuất hiện lần nữa, bao lại Cố Viễn. Tiểu nhi bối, cũng dám mưu toàn tu hành diệu pháp. Mây mù không gian bên trong, một cái màu xanh viên hầu chiếm cứ tại một tòa từ mây mù biến thành núi đá bên trong, khinh thường nhìn xem Cố Viễn. Cái này viên hầu diện mục cực độ giống người, nhưng sinh ra 6 mắt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Không chỉ có như thế, cái này viên hầu sát tính cực nặng, Cố Viễn vừa mới hiện thân tại thí luyện không gian bên trong, chưa đứng vững, nó liền đột nhiên mở ra 6 mắt, cùng nhau nhìn về phía Cố Viễn. Vâng. Chỉ một thoáng, một đạo vô ngần yêu niệm từ thứ 6 trong mắt tuôn ra, hội tụ thành một, tựa như một thanh vô hình lớn mâu, cực tốc đâm vào Cố Viễn mi tâm. Thần niệm công kích lại cực kỳ cường hãn. Vâng. Cố Viễn không do dự, mi tâm con mắt thứ 3 đột nhiên mở ra, đại lôi nguyên động thần pháp mâu kích phát, một đạo càng thêm mênh mông thần niệm ầm vang mà lên, thẳng tắp đánh phía cái này màu xanh viên hầu. Bàn về thần hồn chi lực, đạo thai chi cảnh, Cố Viễn còn chưa từng sợ qua ai. Hai đạo vô hình thần niệm trên không trung phun trào, nhưng bất quá nháy mắt, kia thanh viên phát thần niệm đại mâu liền ầm vang nổ tung, đại lôi nguyên động thần pháp mâu thế đi không dứt, trực tiếp đánh phía thanh viên. Thanh viên lúc này hét thảm một tiếng, diện mục phía trên một con mắt trực tiếp nổ tung, hóa thành mây mù, nhưng thân thể vẫn như cũ hành động tự nhiên. Không chỉ có như thế, hung tính đại phát, vậy mà một lần nữa ngưng kết yêu niệm, lần nữa hóa thành thần niệm đại mâu hướng phía Cố Viễn đánh tới. Đây là mắt thấy chính mình mạnh nhất thần hồn sát phạt chi thuật, lại chỉ đánh nát cái này 6 mắt viên hầu một con mắt, thân thể không ngại, Cố Viễn lúc này trong lòng như có điều suy nghĩ, có chút minh bạch nên làm như thế nào. Vâng. Đối mặt cái này thanh viên lại lần nữa đánh tới thần niệm công kích, Cố Viễn không do dự, lại lần nữa kích phát đại lôi nguyên động thần pháp mâu. vô ngần thần niệm lại lần nữa đánh tới, chỉ là Cố Viễn sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Đại Lôi Nguyên Động thần pháp mâu chính là hắn thần niệm đủ tuôn ra một đạo cực kỳ cường hãn nhục thân thần thông, lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng liên tiếp phát động, cái này đạo thứ hai đã muốn đem hắn rút khô. Nhưng ở Đại Lôi Nguyên Động thần pháp mâu phát động đồng thời, Cố Viễn tâm niệm vừa động, kiếm hoàn tùy theo đằng không mà lên, theo tại thần niệm cuối cùng, một kiếm đem cái này sáu mắt thanh viên đều đầu. Phanh! Đầu lâu rơi xuống đất, sáu mắt thanh viên thân thể lập tức nổ tung, hóa thành mây mù tiêu tán. Đấu mấy lần, Cố Viễn đã thăm dò cái này thí luyện không gian quy luật, cái này biến hóa chi vật đều chỉ có pháp quyết cường hãn chi năng, thủ đoạn đơn nhất, chỉ cần thêm ra nhất pháp, liền có thể đánh giết. Phanh! Mây mù nổ tung, một đạo màu xanh lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chui vào Cố Viễn mi tâm. Chỉ một thoáng, tin tức lưu chuyển, một đạo pháp ấn phương pháp tu hành rơi vào Cố Viễn trong tim. Tứ giai kỳ ấn, lục hồn giả đại ấn, ấn này luyện chế có phần khó, cần tìm ba đã ngoài ngàn năm dưỡng hồn một tâm mới có thể luyện chế thành công, nhưng một khi thành công, có thể đem một tâm hóa thành giả hành chi vật, tiên nhân phía dưới, bất luận cảnh giới cỡ nào phát ra thần hồn chi công kích, đều có thể này một tâm thay thế một lần, một tâm hủy mà thần hồn bất tử, có tị kiếp chi năng. Nếu là có thể tìm được hai gốc ba đã ngoài ngàn năm dưỡng hồn một tâm, thì có thể giả đại hai lần, không chỉ có như thế, hai lòng mang theo, thần hồn thời điểm có một hồn quấn quanh, có thể chống đỡ cản bình thường thần hồn công kích. Nếu là tìm được ba cây ba đã ngoài ngàn năm dưỡng hồn một tâm, thì có thể giả đại ba lần, không chỉ có như thế, ba lòng đan thân, thần hồn thời điểm có thanh một chi hồn quấn quanh, có thể chống đỡ cản hung hãn thần hồn công kích, còn có yếu ớt dưỡng hồn chi năng. Mong muốn giả đại 4 lần, viên thứ tư một tâm cần 5000 năm, nếu là luyện thành, không chỉ có thể giả đại 4 lần hẳn phải chết công kích, thần hồn lực phòng ngự cũng là siêu tuyệt, cùng cảnh tu sĩ ít có đánh bỡ, lại dưỡng hồn chi năng tăng nhiều. Giả đại 5 lần, cần 7000 năm một tâm, thần hồn phòng ngự có 102 lục địa, dưỡng hồn chi lực lại tăng, thần hồn tốc độ tu luyện tăng phúc 2 thành. Giả đại 6 lần, cần vạn năm một tâm, pháp ấn đại thành, tung hoành trung thổ, tiêu giao tự tại. Chương 440, kim tiền tị sắc ấn, đoạt xá thành công. Chương 440, kim tiền tị sắc ấn, đoạt xá thành công. Đạo hữu được cái gì pháp ấn? Mây mù nổ tung, Cố Viễn rời đi thí luyện không gian, một lần nữa trở về đá vụ đường mòn, bên tai lập tức chuyển đến Nguyệt Tận tiên tử hiếu kỳ thanh âm. Các nàng mấy người cùng Bích Du Tông có ước định mang theo, sau đó là muốn thác ấn pháp quyết cho Bích Du Tông, cái này đã định trước, pháp quyết không có thể nào được hưởng, tất nhiên sẽ lưu truyền ra đến. Cố Viễn cùng Tinh Mộng tiên tử đấu pháp mục đích, kỳ thật cũng là vì nhiều đến một chút chỗ tốt. Tu hành bên trong, thực lực vi tôn. Đã đấu pháp không có tranh qua, nhiều đánh đổi một số thứ thu hoạch được pháp quyết, cũng là nên. Chỉ là, cái này pháp quyết có hay không cái giá này trị, vẫn là khác nói. Là một cái thần hồn pháp ấn, uy năng không cạn, chỉ là vật liệu khó tìm, nếu là có thể tìm được cần thiết đồ vật, trung thổ thần châu sợ cũng là có thể tung hoành đi đến. Cố Viễn cũng không giấu giếm, lúc này đem lục hồn giả đại ấn một chút uy năng nói ra. Nếu là theo đạo hữu nói tới, kia quả nhiên là một cái tốt nhất pháp ấn, đạo hữu trước đây lời nói, chờ ra bí cảnh, có thể cùng hưởng, lời ấy phải chăng giữ lời. Đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối có thể trả giá đắt. Nguyên Tần tiên tử động dung, sau đó đối Cố Viễn vấn đạo, trong giọng nói mang theo tự tin. Nàng không phải đơn thuần đạo thai tu sĩ, mà là Quảng Hàn cung truyền nhân y bát, có thể di động dùng tài nguyên cực kỳ khổng lồ, nếu là thật sự có lòng hối đoái một cái pháp ấn, tuyệt đối là có thể làm được. Có thể cùng nhập bí cảnh, vốn là duyên phận, hai vị đạo hữu nếu là có tâm, tất nhiên là có thể cùng hưởng, chỉ là không biết hai vị đạo hữu được cái gì pháp ấn. Nghe nói Nguyệt Tần tiên tử chi ngôn, Cố Viễn lập tức gật đầu. Cùng hưởng pháp ấn, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bởi vì bốn đạo pháp ấn, hắn đều muốn, lại hắn thân phụ đại mộng diễn pháp kim ấn, nhiều đến một đạo pháp ấn, ngày sau nói không chừng có thể diễn pháp càng mạnh chi ấn. Người không ta có, người có ta mạnh, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lỗ. Chỉ là, không duyên cớ cùng hưởng, hòa hợp êm thấm, cũng không phù hợp tính tình của hắn. Phía trước ba đạo, một người một đạo thì cũng thôi đi, cuối cùng này một đạo, còn trực tiếp cùng hưởng. Thứ gì đều chia đều, kia vất vả tu hành pháp ấn thủ đoạn, tránh không được bài trí. Đại gia cũng không phải cái gì tình cảm chân thành thân bằng. Vừa lúc Tinh Mộng tiên tử cũng có này niệm, đúng lúc làm qua một trận, nhiều đến một đạo pháp ấn, bây giờ cùng hưởng thời điểm, chẳng phải nhiều một đạo thẻ đánh bạc. Quảng Hàn cung cùng Phi Tinh cốc tài nguyên, hẳn là khổng lồ, nói không chừng còn có thể một hơi trực tiếp tu thành lục hồn giả đại ấn trước mấy đạo đại biến hóa, dù là không thành, cũng có thể hối đoái tam sinh nguyên mệnh ấn linh tài. Những này pháp ấn tuy mạnh, có thể cần linh tài nhưng cũng không ít, không phải như vậy tốt tu hành. Hai nữ tu đi tới nay, đối thế sự cũng là thấm nhuần, tài nghệ không bằng người, nhiều giao một cái giá lớn, tất nhiên là nên. Tu sĩ chính là như vậy. Ngay lúc này Nguyệt Tần tiên tử trước tiên mở miệng nói, ta trước đây đoạt được pháp ấn, chính là một cái thái âm kiếm ấn, tại hữu hình vô hình ở giữa biến hóa, huyền diệu vô song, có thể cùng hưởng cho hai vị đạo hữu. Thái âm kiếm ấn. Cố Viễn lập tức hứng thú. Tinh Mộng tiên tử cũng mở miệng nói, ta đoạt được chi ấn, Cố đạo hữu nên từng trải qua, chính là trước đây đạo nhân kia khôi lỗi sử dụng Vân La Thiên Tụ. Vân La Thiên Tụ. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn hai người ánh mắt cùng nhau xem ra. Ấn này danh khí khá lớn, trong tay áo có dấu càn khôn hoàn vũ, một khi thi triển có thể đem địch quân pháp ấn trực tiếp đặt vào trong tay áo, chống giống tịch tu, đích sát huyền diệu. Nếu là tu luyện đến đại thành, một tay áo lướt qua, sông núi non sông đều có thể thu nhập trong tay áo, cực kỳ bất phàm. Ứng đối ấn này, chỉ có huyền diệu linh bảo có thể phá. Chắc không được Tinh Mộng tiên tử không muốn cùng hưởng, mà là muốn tranh đoạt cuối cùng này một cái pháp ấn, sợ là đối cuối cùng này một ấn, đầy cõi lòng chờ mong, cũng muốn đem Vân La Thiên Tụ độc hưởng. Đã gặp nhau hữu duyên, cùng tìm tòi bí mật cảnh, vậy thì theo Cố đạo hữu lời nói, chờ ra bí cảnh, lại đi chia sẻ, việc cấp bách vẫn là phải tìm cách cứu ra Bích Du Tông hai vị đạo hữu, cũng tìm cách rời đi nơi đây. Tinh Mộng Tiên Tử mở miệng, nhìn xem phương xa, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu là Sài Dương Ba ở đây, nàng đều muốn trực tiếp phát động đại trận, rời đi nơi đây. Chuyến này đã thu hoạch tràn đầy, nếu là cùng hưởng về sau, càng là kiếm lớn, tiếp tục tiến lên, liền rất là mạo hiểm. Lại đợi ta điều tức một phen, lại đi vào rừng. Nửa đường mở chẳng định, không được. Cố Viên cũng thu hồi cảm xúc, ngồi xếp bằng, để cho mình thần niệm cùng pháp lực khôi phục lại toàn thịnh dáng vẻ. Hai nữ cũng đều khoanh chân, điều chỉnh một phen trạng thái. Sau đó ba người lại lần nữa tiến lên. Đá vụn đường mòn không thể bay lên không, ba người liền đi bộ, chậm chạp xuất phát. Rầm rầm. Trong rừng trúc, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có phong thanh lướt qua lá trúc, phát ra soạt tiếng vang, như là sóng lớn. Không có yêu thú, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế tập kích, như là trước đây trôi qua mấy quan như thế. Mà tại phía trước, kia u tĩnh trúc viện đã ánh vào mấy người tầm mắt. Nhưng mấy người thần niệm dò xét mà đi, lại đá chìm mấy biển, không thấy bất kỳ phản hồi. Cái này trúc viện dường như ảo ảnh trong mơ, chỉ có thể nhìn từ xa. Lại là một chỗ khác không gian Tinh Mộng Tiên Tử thấy thế, thanh âm lại ngưng trọng ba phần. Đều đã đến trình độ như vậy, suy nghĩ nhiều vô ích, cùng một chỗ tiến. Nguyên Thần Tiên Tử cũng đã nghĩ thông suốt, nghĩ quá nhiều vô dụng, tới cục diện như vậy, chỉ có tiến không có lùi. Đi. Ba người lại lần nữa tế ra hộ thân linh bảo, sau đó hướng phía trúc viện bước vào. Vâng. Dường như xuyên qua một tầng nặng nề màng sau đó nổ thật to âm thanh liền vang vọng bên hai. Ba người chưa kịp phản ứng, liền có ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía ba người đánh tới. Bất quá ba người đều tế ra hộ thân linh bảo, ngọn lửa màu đen này không tại 10 trượng trước đó liền bị ngăn lại, sau đó yên diệt vô tung. Mà lúc này, ba người cũng thấy rõ hết thảy trước mắt. Đây là một tòa ưu tĩnh trúc viện, cùng ba người trước đây nhìn cũng không khác biệt, hàng rào làm tường, phòng trúc xen vào nhau, màu xanh đá vụn trải đất, bên trong còn có trúc dây leo cái bàn, giống như là một cái ẩn sĩ chi chô ở mà ở trong viện, một cái tóc dài chấm đất, khuôn mặt tiểu tụy thanh niên đạo nhân, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào ngủ say bên trong. Tại tóc dài đạo nhân bên thân, có lít nha lít nhít màu đen sợi tơ, cộng đồng hợp thành một đạo quỷ dị đại trận, tựa như mạng nhện đồng dạng, đem hắn giam ở trong đó. Trong trận mỗi qua một lát, liền có ngọn lửa màu đen rơi xuống, trong ngọn lửa, dường như còn có quỷ quệt linh quang du động, mong muốn chui vào tóc dài đạo nhân mi tâm. Có thể tóc dài đạo nhân mặc dù quanh chân nhắm mắt, vừa bên ngoài lại có một tầng thanh quang lưu động, hắc diễm không ngừng xung kích, lại bị thanh quang ngăn lại. Như thế tuần mà lặp đi lặp lại, dường như đã kéo dài vô số năm. Vừa mới kia tập kích ba người màu đen lưu diễm, chính là tự trong trận tràn lan mà đến, uy năng đã cực nhỏ. Bích Du Tông chí hành đạo hữu, mà nhìn thấy kia bị vây ở trong trận thanh niên tóc dài, Cố Viện ba người đều nhận ra thân phận của người này. Bích Du Tông vị thứ hai tiến vào bí tàng người, vị kia 300 tuổi làm đã đột phá đạo thai thiên kiêu đệ tử, Nô Chí Hành. Rốt cục tìm được người này, chỉ là tại sao lại bị vây ở trong trận? Viêm Dương đạo hữu đâu? Tinh Mộng Tiên Tử nhìn về phía trước, trầm giọng hỏi. Viêm Dương đạo hữu chính là Bích Du Tông đời thứ nhất tiến vào bí tàng người, Dương Viêm Dương. Hai người chỉ thấy thứ nhất, cái này một người còn bị vây ở trong trận. Chuyện thấy thế nào sao không thích hợp? Đây là trận pháp gì? Vì sao Ngô đạo hữu không nhúc nhích tí nào? Cố Viên trong mắt có kim quang nổi lên, không ngừng xem xét trước mắt trận pháp, lại phát hiện đại trận này mặc dù uy năng rất mạnh, nhưng cũng bất quá là tứ giai trình độ, cũng không đạt tới ngũ giai, mà trong trận người, nhắm mắt không nói một lời, lồng ngực liền chập trùng đều không có, cũng không biết sống hay chết. Trận pháp này, hắc viêm bay lên không, mạng nện là tuyến, bên trong có u quang bay lên không, nếu như ta đoán không sai lời nói, nên là mặc diễm thực tâm trận. Trận này ta trong cốc trong điện tịch gặp qua, chính là thời cổ người tu hành, vì đoạt xá thiết lập đại trận. Đến mức Ngô đạo hữu sở dĩ bất động, nên là kích phát Bích Du Tông bí ấn, kim tiền tị sát ấn ấn này có thể đem tu sĩ hồn linh ý niệm toàn bộ khóa kín, phòng ngừa ngoại giới tà linh xâm lấn, nhưng là tự thân ý thức cũng sẽ bị khóa ở trong đó, giống như bị vây kim tiền không được lột xác. Nguyên Thần Tiên Tử bên thân thanh hạt hư ảnh lưu động, dường như xem thấu bên trong tất cả, sau đó chậm rãi đối với bên thân hai người nói rằng: "Đoạt xá." Mà hai người lập tức liền bắt được Nguyên Thần Tiên Tử trong lời nói từ mấu chốt. "Ai muốn đoạt xá?" "Bích Du tôn giả." Tinh Mộng Tiên Tử lập tức trầm giọng hỏi. 400 tuổi đạo thai mới có thể tiến vào bí cảnh, khóa chặt tuổi tác, thiên phú, bí tàng bên trong lại là cổ quái như vậy, bây giờ còn ra hiện cái này hư hư thực thực đoạt xá sử dụng mặc diễm thực tâm trận không thể kìm được người không nghĩ ngợi thêm. Cái này chưa từng biết được, viện này bên trong dường như cũng không có người khác Nguyên Tận Tiên Tử lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Mà Cố Viễn lấy ra hồn đăng, phát hiện bên trong một cái hồn diễm phun trào, thẳng tắp chỉ hướng trong viện Ngô Chí Hành, mà đổi thành một cái hồn diễm thì là không ngừng phun trào, chỉ hướng trong viện phòng nhỏ. Trong phòng, Tinh Mộng Tiên Tử lập tức liền phát hiện dị dạng, có thể ba người thần niệm dò xét, cái này trong phòng không có người ai, cũng không dừng Viêm Dương tung tích. Có gì đó quái lạ. Ba người đều cảm thấy không thích hợp. Nhất là Cố Viễn, có thể giấu giếm được hắn thần niệm, kia phải là cảnh giới cỡ nào? Hẳn là thật là Bích Du tôn giả mong muốn đoạt xá. Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa vặn sau cũng không có đường lui, cái này bí tàng không gian bên trong, chỉ có cái này một tòa tiểu viện. Đánh trước phá đại trận, đem Lô đạo hữu cứu ra, có lẽ có thể được tới đáp án. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn vẫn là quyết định lấy Ngô Chí Hành làm đột phá khẩu. Tốt, liền theo đạo hữu lời nói. Hai nữ có chút trầm ngâm, sau đó tất cả đều đồng ý trận này tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là ngũ giai, ta ba người đồng loạt ra tay, nên có thể đánh bỡ, bất quá vì để phòng vạn nhất, ta ba người thay phiên ra tay, khác hai người hộ pháp. Ta tới trước. Cố Viễn phương án, cẩn thận chi ngôn, hai nữ đều không có phản ứng. Chanh, kiếm hoàn bay lên không, Cố Viễn thôi động tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh kiếm hoàn phía trên, vô số lôi quang sinh sôi, chôn vùi không chừng, chỉ là trong chớp mắt, kiếm hoàn liền biến thành lôi thuộc, nhất thiện phá bực này âm tà đại trận. Oanh, phá vọng pháp mục kích phát, Cố Viễn thôi động kiếm hoàn, trực tiếp chém về phía đại trận này tiết điểm chỗ. Chỉ một thoáng, vô số lam sắc kiếm quang hồ quang điện phun trào, liều mạng oanh kích ở bên trong đại trận. Đại trận lập tức run rẩy, trên đó hắc viêm mở đi một kia. Ta đến. Cố Viễn sau một kích, lập tức thu tay lại. Tinh mộng tiên tử theo sát bên kia, triệu hoán đại tinh, rơi lập tại Cố Viễn chỗ công kích tiết điểm chỗ. Đi. Sau đó Nguyệt Tần tiên tử vung tay lên một cái, ánh trăng như dao, nối liền công kích. Đại trận này bản thân liền cũng không phải gì đó loại hình phòng ngự đại trận, mà là vì đoạt xá lập, giờ phút này đối mặt ba vị đạo thái thay nhau ra tay, lập tức rung động không ngừng, khó có thể chịu đựng. Bất quá nửa nén hương về sau, liền phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp nổ tung. Phanh! Vô số màu đen lưu diễm vỡ vụn, đại trận tiêu tan thành vô hình, lộ ra trong trận tóc dài đạo nhân gầy gò bộ dáng. Chỉ có điều, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, tựa như thạch điêu. Như thế nào mới có thể tỉnh lại hắn? Tinh Mộng tiên tử lấy thần niệm đâm đụng, mong muốn tỉnh lại người này, nhưng thần niệm lại bị một tầng thanh quang chỗ cản, căn bản vô dụng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tần tiên tử. Cái này kim tiền tị sát cấn đã đem tinh thần của hắn khóa kín trong đó, cần có được Bích Du tông đối ứng bí quyết mới có thể đánh vỡ. Bất quá ta Quảng Hàn cùng có khác nhất pháp, tên là Trăng Sáng gửi tâm ấn có thể vạn dặm truyền niệm, không nhìn hư không trở ngại, có thể thử một lần, có thể hay không tiến vào hắn bị khóa lại thức hải, đem nó tỉnh lại. Hai vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Nguyệt Tần tiên tử nói, lúc này ngồi xếp bằng, pháp lực khuấy động, gọi ra một cái Trăng Sáng trạng pháp ấn. Cái này pháp ấn vừa ra, tựa như một vầng minh nguyệt tự Nguyệt Tần tiên tử đỉnh đầu dâng lên, sau đó Nguyệt Tần tiên tử thể nội, một đạo mông lung ánh trăng đột nhiên bay vào, dây lát lóe lên, liền trực tiếp rơi vào Ngô Chí Hành mỹ tâm. Hắn bên ngoài cơ thể tầng kia thanh quang, dường như không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn ánh trăng này bay vào trong đó. Cố Viễn hai người lập tức tế ra hộ thân linh bảo, nhìn về phía tứ phương, vì đó hộ pháp. Nhưng bất quá mấy hơi, hai người liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy Nguyệt Tần tiên tử thân thể mệt mỏi không ngừng rung động, mà Ngô Chí Hành thân thể càng là run run không thôi, nguyên bản bình tĩnh diện mục, đột nhiên biến dữ tợn. Thứ bảy khiếu bên trong có ngọn lửa màu đen dâng trào, cực kỳ quỷ dị. Hưu. Đúng lúc này, một đạo ánh trăng đột nhiên từ Ngô Chí Hành mi tâm bay ra, cực tốc hướng phía Nguyệt Tần tiên tử bản thể bay đi, nhưng ở sau lưng hắn, một đạo hư ảo xiển xích màu đen lại đằng không mà lên, dường như mong muốn bắt lấy đạo này ánh trăng. Oanh. Không do dự, Cố Viễn lập tức ra tay, thần niệm như sấm, vỡ vụn cái này xiển xích màu đen. Được Cố Viễn tương trợ, ánh trăng này như điện, an ổn đã rơi vào Nguyệt Tần tiên tử thể nội, sau đó nàng đột nhiên mở mắt, không kịp đứng dậy liền gấp giọng hô, không cần lưu thủ, giết hắn. Chanh. Tinh Mộng tiên tử hơi có do dự, có thể Cố Viễn đã ngang nhiên ra tay, kiếm hoàn như điện, mang theo sáng chói lôi quang, thẳng tắp hướng phía Ngô Chí Hành mi tâm đánh tới. Oanh. Nhưng ngay tại kiếm hoàn bay lên không một sát na kia, Ngô Chí Hành đột nhiên mở mắt, thể nội pháp lực cuồn cuộn mà lên, một đóa to lớn màu xanh hoa sen tự dưới chân nở rộ, tầng tầng xếp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Keng. Cố Viễn kiếm hoàn như thế nào mạnh, có thể rơi vào này sen phía trên, lại chỉ phát ra kim tiết giao minh thanh âm, thanh liên chỉ là có chút rung động, liền tiếp nhận Cố Viễn một kích này. 400 năm, lại là 400 năm. Rốt cục có người đánh vỡ cái này kim thiền tị sát ấn Bích Du à, ngươi thật sự là thủ đoạn cao cường, truyền xuống đạo thống bên trong, một đạo pháp ấn liền vây lại ta 800 năm. Thanh liên bên trong, Ngô Chí Hành khàn khàn mở miệng, thanh âm giàn mua, tràn đầy cảm thán, cùng thanh niên khuôn mặt không tương xứng chút nào. Ngô đạo hữu sử xuất kim thiền tị sát ấn không phải là vì tránh né đoạt xá, mà là dùng cái này ấn khóa cứng chính mình hồn niệm, phòng ngừa ta hồn chạy thoát, hắn đã bị đoạt xá thành công, trưởng khống này tấm thân thể không phải hắn. Nguyên ẩn tiên tử gấp giọng hô. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn trong lòng hai người đều là run lên. Quả thật là đoạt xá tiết mục, nhưng là đã thành công. Đoạt xá chính là ai?